Chương 237, tấm thứ 2 ngôn xuất pháp tùy chương 237, tấm thứ 2 ngôn xuất pháp tùy ai tiểu đồng, ngươi lại cho ta nói một chút chính án sự tích, là vụ án gì à, để ngươi sư phó bị cắt đầu lưỡi. An tiểu đồng sắc mặt đỏ lên, cái gì tham món lợi nhỏ đồng, một hồi sư phụ ta liền đến, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Bạch Giã sững sờ, không phải, ta bảo ngươi một tiếng tiểu đồng cũng không được đúng không? Không phải liền là nói sư phó ngươi hai câu sao, ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi. Mặc kệ ngươi. An tiểu đồng, ngươi lòng này mắt so châm còn nhỏ nữ nhân. Bạch Giã giận dữ, nếu không phải đánh không lại An tiểu đồng, hắn thật muốn đem An tiểu đồng đè xuống ghế salon, hung hăng quất nàng cái mông hai bàn tay. Đột nhiên, trong biệt thự vang lên một tiếng cười khẽ, người trẻ tuổi thật đúng là có sức sống đâu. Hai người lập tức giật mình, tìm theo tiếng nhìn lại. Một vị người mặc màu nâu đậm áo khoác nam tử trung niên cũng không biết khi nào xuất hiện ở trong phòng khách. Sư phó. An tiểu đồng trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. Đây là im ắng tòa án chính án. Nhìn qua có chút phổ thông, A Bạch Giã cảm thấy chính án có điểm giống loại kia nhà ở phụ nam, ngày bình thường trạch trong nhà, liền thích xem đọc sách, trồng chút hoa, ôn hòa, nho nhã, không có phong mang. Bất quá cũng bẹn bẹn nhìn qua phổ thông thôi, bởi vì hắn 15 phần có một lòng thính lực thế mà không có nghe được chính án là lúc nào tới. Sư phó, ngài làm sao muộn như vậy mới đến a? Phương Tự Bạch cười nói, đi xem một cái lao bằng hữu, thuận tiện tân thu một cái tiểu bằng hữu. Ý mắng tòa án lại thêm một cái người mới sao? Là Thự Quang Thành người. An tiểu đồng có chút hiếu kỳ nói. Ừm, một cái vừa đã thức tỉnh siêu phàm người trẻ tuổi, gọi Trần Ân Trạch. Trần Ân Trạch. Bạch Giã hơi sững sờ, cái này mẹ nó không phải không mời ta rượu tiểu tử kia sao? Vị này khí độ bất phàm tiểu hòa tử, chắc hẳn chính là ta đổ con rể a. Phương Tự Bạch quăng tới ánh mắt. Sư phó. An tiểu đồng trên mặt có chút phát sốt, ta cùng hắn chỉ là giả trang nam nữ bằng hữu. Ha ha. Phương Tự Bạch cởi mở cười một tiếng, trêu ghẹo nói, thật sao? Ta nguyên bản trả lại cho ta đồ con rể chuẩn bị một phần lễ gặp mặt, nếu là giả trang, cái kia. Ai nha, sư phó quá khách khí, người đến là được, còn mang lễ vật gì a? Đừng nghe tiểu đồng nói bậy, nữ hài tử ra mặt mỏng, không có ý tứ thừa nhận, trên thực tế hai ta tình cảm so chân kim đều thật. Bạch Giã hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đi đến Phương Tự Bạch trước người, sau đó đưa tay ra. Hắn có thể quá chờ mong chính án lễ vật, lần trước luôn xuất pháp tùy khô lâu bài cho hắn dùng sớm rồi, tốt nhất có thể lại đến 100 tấm. Phương Tự Bạch mặt người, nhìn không được cười lên nói, đã sớm nghe tiểu đồng nói qua, ngươi làm việc không bám vào một khuôn mẫu, hôm nay gặp mặt quả là thế. An tiểu đồng cảm thấy có chút thẹn đến hoảng, cũng không biết là bởi vì Bạch Giã câu kia so chân kim còn thật, hay là cảm thấy Bạch Giã quá không căng thẳng, vừa thấy mặt liền muốn lễ vật. Nàng lặng lẽ dùng chân đá đá Bạch Giã bắp chân. Ai tiểu đồng, ngươi đá ta làm cái gì? Sư phó ngươi thật xa đến ngươi còn không đi rót chén trà. Cha cũng không cần, ta còn là càng ưa thích uống rượu. Còn ta đổ con rể lễ vật. Tự Bạch, ngươi tới chính là thời điểm, cơm chín rồi, đều tới ăn đi. Mặc tạp dề Bùi Thanh Việt từ phòng bếp nô đầu ra, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Trên bàn cơm, rực rỡ muôn màu mỹ thực bày đầy cái bàn, nhìn Bạch Giã trừng An tiểu đồng một mắt, biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản, ngươi cùng ngươi Bùi tỷ tỷ học tập lấy một chút. An tiểu đồng có thể là không muốn để cho Phương Tự Bạch nhìn ra, vẫn tại chứa cô gái ngoan ngoãn, kỳ thực tại dưới mặt bàn, nàng lặng lẽ đạp rơi trên chân dép lào, con kia Bạch Bạch tịnh tịnh bàn chân hung hăng đạp Bạch Giã mu bàn chân, sau đó dụng lực nghiền một cái. Sở dĩ cởi xuống dép lào, là vì không lưu lại dấu chân, tỉnh sau khi cơm nước xong bị người phát hiện. Bạch Giã kêu lên một tiếng đau đớn, kém chút không có bị xương sườn cho nghẹn, xong, chân phải không có chi giác. Đồ con rể ăn từ từ, ngươi Bùi Á Di cơm mặc dù ăn ngon, nhưng cũng không thể. Ách, nghẹn đến. Phương Tự Bạch cũng thiếu chút nghẹn đến. Là Bùi tỷ tỷ. Bùi Thanh Việt ôn nhu mà cười cười, con kia bị vớ màu da bao khỏa bàn chân hung hăng tại Phương Tự Bạch trên bàn chân ép. Đúng đúng đúng, là Bùi tỷ tỷ, bất quá nói đi thì nói lại, Thanh Việt ngươi nấu cơm trình độ càng dài tiến bảo, kỳ thật ta lần này đến ngoại trừ nhìn tiểu đồng bên ngoài, chủ yếu là hoài niệm ngươi làm cơm. Theo Phương Tự Bạch tán dương, chân hắn trên mặt truyền đến áp lực dần dần giảm bớt. Hắn thở dài một hơi, sau đó từ trên thân móc ra một bản da đen sách nhỏ, đưa cho Bạch Giã. Đồ con rể, đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Bạch Giã lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp để đũa xuống, tiếp nhận sách nhỏ. Cái này nhiều không có ý tứ à, lại để cho sư phó phá phí, đây là cái gì thần kỵ của ta? Số hiệu mấy mấy mấy. Ngạch. Phương Tự Bạch lại bị hế trụ, hắn uống một hớp rượu, chậm một hồi lâu mới nói, đây là ta liên quan tới siêu phàm cùng khí huyết võ đạo phương diện một chút tu luyện tâm đắc, có lẽ sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Tu luyện tâm đắc. Bạch Giã sắc mặt lập tức một đổ, nhìn về phía một bên An tiểu đồng, "Tiểu đồng à, sư phó ngươi ở chỗ này mấy ngày à? Ta nhớ được hắn ngày bình thường rất bận rộn đúng không?" An tiểu đồng khí cạch cạch lại cho Bạch Giã hai cước, "Sư phụ ta kinh nghiệm tu luyện nhiều ít người muốn mua đều mua không đến, ngươi còn coi thường. Đây chính là mười vương cấp khác tu luyện tâm đắc. Lão Phương a, có hay không loại kia hiệu quả nhanh chóng, cùng cố gắng không dính dáng lễ vật a?" Phương Tự Bạch sắc mặt cổ quái, "Mới vừa rồi còn sư phó đâu, cái này Lão Phương rồi. Ngươi muốn cái gì lễ vật?" Bạch Giã cười hắc hắc, "Kỳ thật ta nhìn chúng lần luôn xuất pháp tùy liền rất tốt." "Được." Phương Tự Bạch sảng khoái đáp ứng. Bạch Giã lập tức đại hỉ, mặc dù hắn có thể tự mình trộn, nhưng này cũng là muốn lãng phí thời gian, cái nào như nhân gia tự mình đưa. Sư phó thật sự là quá khách khí, không hổ là mười vương một trong chính án, khó trách có thể dạy dỗ tiểu đồng ưu tú như vậy đồ đệ. Phương Tự Bạch, An tiểu đồng. Cuối cùng, Bạch Giã thành công thu hoạch được một chương luôn xuất pháp tùy khô lâu bài. Cái đồ chơi này thế nhưng là trang bức thần khí a, ngươi chính án dùng hiểu chưa? Còn phải ta đến. Chuyên nghiệp sự tình liền phải giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Thu hoạch lễ vật về sau, trong lúc nhất thời Bạch Giã đều vui mừng. Mấy người một bên nói chuyện phiếm một bên dùng bữa uống rượu, bầu không khí mười phần hòa hợp. Chính như An Tiểu Đồng lời nói, Phương Tự Bạch đúng là một cái người rất ôn hòa nội liễm nhưng không mất lực lượng người. Hắn cùng Hoa Sĩ đều không giống Mười Vương, một cái là bởi vì ôn hòa, một cái là bởi vì thuận tiện. An Tiểu Đồng mắt mang ý cười, ánh đèn dịu dịu chiếu sáng trắng loãng bàn ăn, đem mỗi người thân ảnh đều đập vào mi mắt, ấm áp, rất ấm áp. Thậm chí để nàng sinh ra một loại tên là nhà ảo giác. Thật giống như nữ nhi cùng con rể, cùng ba ba mụ mụ nhóm cùng đi ăn tối. Nàng học đùi thanh việt dáng vẻ, cho Bạch Giã trong chén gấp thức ăn. Bạch Giã liếc mắt nhìn nàng, thử, coi như có chút lương tâm, biết em lão tử dẫm đau đúng không? Chương 238, chính án quá khứ cùng bản cổ USB hạ lạc. Chương 238, chính án quá khứ cùng bản cổ USB hạ lạc. Qua 3 lần rượu về sau, Bạch Giã hỏi tới chính án đến Thự Quang Thành mục đích. Phương Tự Bạch nói, Thự Quang Thành hỗn loạn đã tới, thành nội mặc dù loạn tượng không hiện, có thể ngoài thành vệ tinh thành sớm đã lâm vào chiến tranh vũ bùn, ta tới là hy vọng có thể ngăn cản trận chiến tranh này. Thiên Khải mặc dù mục nát, nhưng không thể cứ như vậy bị hủy bởi chiến tranh, nó cần chính là triệt triệt để cải cách, thay đổi chân chính lòng mang bách tính cao tầng. Bạch Giã đối với cái này có khác biệt cách nhìn, cải cách không triệt để tương đương với triệt để không có cải cách, Thiên Khải vấn đề không phải thay đổi mới cao tầng liền có thể giải quyết. Vệ tinh thành lâm vào chiến hỏa, thành nội lại ca múa mừng cảnh thái bình, ngập trong vàng son, thậm chí người trong thành từ trong đáy lòng liền xem thường những cái kia đóng tại vệ tinh thành người, cái này không đơn thuần là Thiên Khải cao tầng vấn đề, mà là từ trên xuống dưới, tư tưởng của bọn hắn đều xảy ra vấn đề. Không chỉ Thiên Khải, thời đại này chính là như thế, muốn chân chính cải cách, chỉ có phá rồi lại lập. Phương Tự Bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn hai con ngươi nhắm lại, không nghĩ tới đồ con rể ngươi tuổi còn trẻ, lại có như vậy kiến giải, đạo lý này ta cũng là mấy năm gần đây mới nghĩ thông suốt. Trước kia ta coi là, mục nát chính là cao tầng, có thể về sau chậm rãi phát hiện, cũng không phải là như thế. Thời đại này từ trên xuống dưới đều mục nát ấu, tiểu đà tiểu nháo biến đổi căn bản không thay đổi được cái gì, chỉ có phá rồi lại lập, mới có thể thay đổi biến thời đại. Đến, một chén này ta kính ngươi, kính tri kỷ. Bạch Giã cùng hắn đụng một cái cột, nghi ngờ nói, đã ngươi biết đổi Thiên Khải cao tầng vô dụng, vì sao còn? Phương Tự Bạch đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nhếch miệng lên một vòng không hiểu ý cười, hắn chỉ nói bốn chữ, thời cơ chưa tới. Hắn không có giải thích, trong miệng hắn thời cơ đến cùng là cái gì? Chủ đề hơi có vẻ nặng nề, một bên Bùi Thanh Việt cười nói sang chuyện khác, Tự Bạch, ngươi vừa mới nói đến Thự Quang Thành đi xem một cái lao bằng hữu, là ai à? Phương Tự Bạch giơ chén rượu tay có chút dừng lại, hắn chậm rãi đem chén rượu buông xuống, lúc này mới lên tiếng, mặt trời mùa xuân, cô nhi viện viện trưởng, Nguyễn Linh. Nguyễn Linh. Bạch Giã giật mình, đây không phải bản cổ USB thu nhận người một sao? Đã bị Tần Tùng Đình cái kia lao đăng cho bắt đi, đồng thời bị xử lý xong. Bùi Thanh Việt kinh ngạc, muốn nói lại thôi nói, Nguyễn Linh. Năm đó ngươi liền vì nàng thưa kiện, cho nên mới. Phương Tự Bạch bình tĩnh nói, không có gì không thể nói, năm đó ta bị cắt mất đầu lưỡi, cũng là bởi vì thay Nguyễn Linh viện trưởng thưa kiện, khi đó nàng còn rất trẻ, bởi vì từ nhỏ là cô nhi nguyên nhân, nàng ăn thật nhiều khổ. Có người chính là như vậy, tự mình xối qua mưa, cho nên luôn muốn thay người khác bung rủ, Nguyễn Linh chính là người như vậy. Khi đó nàng vẫn là cô nhi viện công nhân tình nguyện, ngay lúc đó mặt trời mùa xuân cô nhi viện cũng không gọi cái tên này, viện trưởng là một cái lao nam nhân, trên danh nghĩa kinh doanh là cô nhi viện, kỳ thực là cung cấp các đạt quan quý nhân giải trí nơi trốn. Bình tĩnh lời nói giống như tĩnh mịch mặt hồ, cho dù ai cũng vô pháp tưởng tượng cái này phía dưới ẩn giấu đi nhiều ít hắc ám, bẩn thỉu mạch nước ngầm. An Tiểu Đồng tay nắm chặt thành quyền, da thịt trắng nón hạ ẩn có gân xanh hiện hiện. Nguyễn Linh mới đầu cũng không biết, nàng chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp những cái kia cô nhi, cho nên đi làm miễn phí công nhân tình nguyện, có thể về sau nàng dần dần phát hiện bọn nhỏ trên thân vết thương, vô luận nàng hỏi thế nào, nhưng không có hài tử dám nói. Thẳng đến có một ngày, một tên tiểu nữ hài khi biết muốn bị đại hộ nhân gia thu dưỡng lúc, tự sát. Nàng lúc này mới biết được chân tướng, nàng một cái nhược nữ tử, biết chân tướng lại như thế nào. Duy nhất có thể nghĩ tới đường tắt chính là tìm kiếm cục điều tra trợ giúp, sau đó, nàng liền vào tù. Phương Tự Bạch bình tĩnh trong giọng nói nhiều một tia trầm trọng, nàng tại ngục bên trong chịu nhiều đau khổ, có thể ra ngục về sau vẫn không có từ bỏ, trải qua bước đầu, cuối cùng tìm được ta, hy vọng ta có thể đang thẩm vấn phán trong phòng, thay nàng cùng bọn nhỏ chủ trì công đạo. Ta đáp ứng, mở phiên tòa lúc chuẩn bị cũng rất đầy đủ, đối phương luật sư bị ta nói á khẩu không trả lời được, ta coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể lần thứ hai mở phiên tòa trước trong đêm, một đám người liền tìm tới ta, cắt mất đầu lưỡi của ta. Đêm hôm đó, bọn hắn nói mỗi một chữ ta đều nhớ. Bọn hắn nói, chúng ta điều tra qua ngươi, đại học danh tiếng, nghiệp vụ tinh xảo, tiền đồ vô lượng, chính là đầu óc có vấn đề, vì một đám có nương sinh không có mẹ nuôi tiểu xúc sinh nhóm, dựa vào tiền đồ của mình, cần gì chứ? Ngươi không phải thích vì chính nghĩa biện hộ sao? Lão bản của chúng ta nói, nếu là không có đầu lưỡi, nhìn ngươi còn thế nào đang thẩm vấn phán trong phòng khẳng khái phân trần. Về sau a, ngươi liền ngoan ngoãn làm cái câm điếc luật sư, xem chúng ta làm việc, nhìn xem những cái kia bản án nát tại trong túi hồ sơ, có lửa có khí, ngươi cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. À, không đúng, ngươi bây giờ ngay cả nuốt đều phí sức, dù sao đầu lưỡi không có, bụng nước đều che không được. Đủ rồi Tự Bạch, đừng nói nữa. Bùi Thanh Việt trong mắt tràn đầy đau lòng, ẩn có nước mắt nổi lên. Phương Tự Bạch cười cười ôn hòa, dùng chỉ bụng nhẹ nhàng xóa đi vệt nước mắt trên mặt nàng, không có việc gì, đều đi qua, nói đến ta còn muốn cảm tạ bọn hắn, nếu là không có bọn hắn, ta có thể nào thức tỉnh siêu phàm đâu. Mà lại bọn hắn cũng đã nhận được vốn có trừng phạt. Hắn chưa hề nói trừng phạt là cái gì, nhưng Bạch Giã có thể nghĩ đến, nhất định là rất nghiêm khắc trừng phạt. Thẩm phán không cần ngôn ngữ, tử vong tức là phán quyết, có thể nói sát khí to lớn như thế lời nói, vị này chính án rất không giống mặt ngoài nhìn qua ôn hòa. Nguyên lai, đây là y mắng tòa án. An Tiểu Đồng cắn chặt môi, nàng hít sâu một hơi, cười nói, sư phó, vậy ngài hôm nay nhìn thấy Nguyễn Linh viện trưởng sao? Nàng hiện tại hẳn là sống rất tốt ta. Phương Tự Bạch trầm mặc, hắn rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Nàng mất tích. An Tiểu Đồng trong lòng run lên, nàng, ta đi thời điểm, nàng đã mất tích có đoạn thời gian, bốn phía còn có theo dõi người, ta khống chế lại những người kia sau đó hỏi ý manh mối. Nguyễn Linh tại một ngày trong đêm bị người bắt đi, dẫn tới số 6 vệ tinh thành. Manh mối từ nơi này liền mất, bởi vì bọn hắn chỉ là một tuyến liên hệ, căn bản không biết là ai ban bố nhiệm vụ, cùng vì sao muốn bắt cóc một cái cô nhi viện viện trưởng. Lại về sau, ta liền gặp Trần Đân Trạch, người trẻ tuổi này đang chiếu cố hài tử của cô nhi viện nhóm, bạn gái của hắn là Nguyễn Linh thu dưỡng nữ nhi, đáng tiếc, đã chết. Liên tiếp thảm sự để đám người lâm vào trầm mặc, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cỗ vô hình nặng nề, đặt ở trong lòng để cho người ta thở không nổi, chịu nặng. Tần Tung Đình, ngươi là thật đáng chết ta. Bạch Gia hiện tại rất không cao hứng, hắn mặc dù không phải người, là thần, nhưng thần là vĩ đại, vô tư, nhân ái. Mà Tần Tung Đình làm sự tình, đã đạt đến nhân thần cộng phân trình độ. Mấu chốt nhất là, những thứ này chuyện ác, vẹn vẹn hắn trăm năm kiếp sống bên trong, làm ra qua cực kỳ không có ý nghĩa một chuyện nhỏ. Dạng này người nếu là còn sống trên đời, thần đều nhìn không được. Lao Đăng, ngươi sống không được mấy ngày, bởi vì thần đã biết ngươi hận thần đầu mối. Số 6 vệ tinh thành. Bạch Gia rất rõ ràng Nguyễn Linh nguyên nhân cái chết, chết bởi thiện lương, bị Tần Tung Đình bắt đi thu nhận bản cổ USB. Bàn cổ USB vật trọng yếu như vậy, khẳng định là cùng Tần Tùng Đình giấu ở cùng nhau. Đã Nguyễn Linh được đưa tới số 6 vệ tinh thành, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Tần Tùng Đình cùng bàn cổ USB đại khái suất đều tại cái kia. Đương nhiên không bài trừ số 6 vệ tinh thành chỉ là một cái vận chuyển Nguyễn Linh chạm trung chuyển, nhưng tồn tại liền sẽ có vết tích liền có manh mối. Tốt Lao Đăng. Quả nhiên là cáo giả, hôm nay nếu không phải Phương Tự Bạch đến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lao Đăng thế mà không có mẹ nó giấu ở Thự Quan Thành, mà là núp ở càng thêm nguy hiểm vệ tinh thành. Theo lý mà nói, bên ngoài đang đánh trận, còn có ngụy nhân uy hiếp, khẳng định là Thự Quang Thành an toàn nhất, lại không nghĩ rằng Tần Tùng Đỉnh phương pháp trái ngược, trực tiếp chơi một tay chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Mật mã, nhìn lao tử không chơi chết người. Chương 239, coi như toàn thế giới đối địch với Tiểu Đồng, cái kia thua cũng chỉ có thể là thế giới. Chương 239, coi như toàn thế giới đối địch với Tiểu Đồng, cái kia thua cũng chỉ có thể là thế giới. Tự Bạch, ngươi nhìn ngươi, thật vất vả đến một chuyến lại nói chút nặng nề chủ đề. Bùi Thanh Việt quái sáng giọng. Phương Tự Bạch bất đắc dĩ cười cười, thế đạo này nơi nào còn có cái gì đáng phải cao hứng sự tình đâu. Đúng rồi sư phó, đầu lưỡi của ngươi hẳn là có thể khôi phục a. Luôn xuất pháp tùy chẳng lẽ không thể để cho ngươi phục hồi như cũ. Bạch Giá nhìn hắn một mực dùng bụng ngữ nói chuyện, cảm giác là lạ. Phương Tự Bạch lắc đầu, luôn xuất pháp tùy cũng không thể để cho ta đầu lưỡi phục hồi như cũ, ngươi dùng qua năng lực này, hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bạch Giá trước đó lừa gạt An Tiểu Đồng, nói ở hạch tâm phòng thí nghiệm dùng luôn xuất pháp tùy khô lâu bài, để mà che giấu vết tích, tìm hiểu tình báo. Luôn xuất pháp tùy trên bản chất là một loại sửa đổi hiện thực lực lượng, tỉ như kiếm tới. Ken. Thanh Việt tiếng long ngâm vang lên. Một thanh lóe ra hàn quang bảo kiếm từ trong hư vô hội tụ, rơi vào Phương Tự Bạch trên tay. Ta lợi dụng luôn xuất pháp tùy đạt đến hư không tạo vật hiệu quả, nhưng thanh kiếm này trên bản chất là không nên tồn tại ở hiện thực, nó tồn tại vi phạm với hiện thực quy luật, hoàn toàn do lực lượng của ta trèo chống, một khi ta đình chỉ lực lượng cung ứng, nó liền sẽ tiêu tán. Ta nếu là muốn cho nó một mực tồn tại, liền cần tiếp tục không ngừng tiêu hao tinh thần lực duy trì. Bạch Gia minh bạch, hắn nhớ tới trước đó để Tần Tùng Đỉnh không thể rời đi, một khi luôn xuất pháp tùy lực lượng hao hết, Tần Tùng Đỉnh liền khôi phục tự do. Không nghĩ tới liền ngay cả chống giống tạo nên đồ vật cũng có hạn chế. Hắn còn tưởng rằng lợi dụng luôn xuất pháp tùy tạo nên đồ vật có thể vĩnh cửu tồn tại đâu. Đơn giản tới nói, luôn xuất pháp tùy tạo thành hết thể hiệu quả đều là tạm thời, trừ phi tinh thần lực vô hạn mới có thể duy trì vĩnh hằng trạng thái. Bạch Giá nhẹ gật đầu, chắc không được chính án năng lực như thế sâu, cũng chỉ là mười vương một trong, nguyên lai năng lực còn có hạn chế như thế. Ngẫm lại cũng thế, nếu là có thể vĩnh cửu duy trì, cái kia chính án cũng không phải là mười vương, mà là cũng giống như mình thần. Cũng tỉ như chính án phát động năng lực để tự thân khí huyết gấp bội chờ tinh thần lực khôi phục về sau, gấp bội nữa, như thế lặp lại tuần hoàn, cái này chẳng phải vô địch. Hay là tiêu hao tinh thần lực phát động luôn xuất pháp tùy tăng trưởng tự thân tinh thần lực, chân trái giẫm chân phải xoắn ốc thăng thiên. Thế nhưng là tinh thần lực của ngươi, chẳng lẽ làm không được vĩnh cửu duy trì một cái đầu lưỡi? Chỉ sợ duy trì đầu lưỡi tiêu hao tinh thần lực, còn không đổi kịp ngươi khôi phục nhiều a. Phương Tự Bạch cười nói, ta tự nhiên có thể vĩnh cửu duy trì, nhưng không cần thiết. Vì cái gì? Người tinh thần rất kỳ diệu, tình trạng của nó thời thời khắc khắc đang biến hóa, có khi sẽ phấn khởi, có khi sẽ đê mê, cái này quyết định bởi tại người trạng thái, làm ngươi ý chí tinh thần sa sút lúc, tinh thần cũng sẽ bị bại. Bạch Gia đã hiểu, ngươi là vì thời khắc nhắc nhở tự mình, để cho mình ý chí sẽ không theo thời gian trôi qua mà tinh thần sa sút, tiếp theo duy trì tinh thần lực vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái tốt nhất, dù sao đối siêu phàm giả tới nói, tinh thần lực quyết định chiến lược. Phương Tự Bạch gật đầu cười, nhìn về phía Bạch Gia trong ánh mắt xen lẫn một vòng hài lòng. Tự mình vị này đồ con rể, thông minh, sẽ vượt qua thời đại kiến giải, vẫn là siêu phàm giả, cùng long người ứng cử, tương lai thành tiểu mười vương chi vị, cũng không phải là không thể được, hắn tự nhiên hết sức hài lòng. Chỉ có mấy cái khuyết điểm, đơn giản là ra mặt dày điểm, trở mặt cực nhanh. Tốt, cơm cũng ăn không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi. Phương Tự Bạch từ trên chỗ ngồi đứng dậy, bảo kiếm trong tay của hắn chậm rãi tiêu tán, hóa thành đầy trời ngân hôi. Nhanh như vậy liền đi sao? Bùi Thanh Việt khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một vòng không bỏ. Chiến tranh đã tới, thời gian không đợi người a. Phương Tự Bạch từ trên cậy áo gỡ xuống màu nâu đậm áo khoác, đi ra cửa. Sư phó, chúng ta hợp chương ảnh lại đi thôi, khó được tập hợp một chỗ. An Tiểu Đồng đề nghị. Phương Tự Bạch hơi sững sờ, lập tức cười nói, được. Rất nhanh, An Tiểu Đồng mang tới máy chụp ảnh, chỉ bất quá máy chụp ảnh tương đối phục cổ, không có tự động chụp ảnh công năng, cái này cũng liền mang ý nghĩa có một người không thể vào kính, cần cầm máy ảnh chụp ảnh. Ta tới quay đi. Bạch Giã không thích chụp ảnh, bởi vì không thích hồi ức qua đi, từ đầu đến cuối hướng về phía trước nhìn. Phương Tự Bạch cười lắc đầu, đồ con rể, ngươi quên ta năng lực. Tới cùng một chỗ đập đi. Bốn người đứng chung một chỗ, nhìn xem ống kính mặt mỉm cười. Ba giây về sau, bắt đầu chụp ảnh. Phương Tự Bạch trong mắt lóe lên một vòng kim quang, máy chụp ảnh ống kính vô thành vô tức mở ra. Lúc này, Bùi Thanh Việt lặng lẽ ôm Phương Tự Bạch cánh tay, An Tiểu Đồng bên thai đường đỏ, học Bùi Thanh Việt bộ dáng, ôm Bạch Giã cánh tay. Bạch Giã giật mình, ngươi làm gì? Giang giác. Đèn flash lấp lóe, Bạch Giã kinh ngạc, An Tiểu Đồng ngượng ngùng, Bùi Thanh Việt ôn nhu cùng Phương Tự Bạch cười, chậm rãi dừng lại. An Tiểu Đồng chạm điện thu tay về, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ đi xem máy ảnh, lập nhìn rất đẹp. Chỗ nào để mắt, ta còn miệng mở rộng đâu, chụp lại. Bạch Giã cảm giác trong tấm ảnh tự mình mười phần có hại thần hình tượng. Phương Tự Bạch cười nói, chư vị, bảo trọng. Hắn quay người đi tới cửa chính. Gặp hắn rời đi, đám người đi theo đưa tiễn. Sư phó, bảo trọng. Sư phó thường tới chơi a, ngươi cho ta thẻ không dùng đến mấy ngày. Bạch Giã đã đem Phương Tự Bạch coi là di động nạp điện bảo. Đứng tại cửa chính, Phương Tự Bạch nhịn không được cười lên, ôn hòa ánh mắt từng cái từ ba người trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Bạch Giã trên mặt. Cười nói, đồ con rể, Tiểu Đồng liền giao cho ngươi, nàng muốn đi đường chú định lòng đong, chiếu cố tốt nàng. Yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, coi như toàn thế giới đối địch với Tiểu Đồng, cái kia thua cũng chỉ có thể là thế giới. Đến từ thời đại mới thần minh tuyên ngôn. An Tiểu Đồng trong lòng ngọt ngọt, cái kia anh màu hồng cánh môi lại vi vi mân mê, ta em đẹp, tại sao phải cùng thế giới là địch? Cùng thế giới là địch sao? Phương Tự Bạch nết miệng lên một vòng đường cong, cho dù ai nghe tới đều giống như người thiếu niên không biết trời cao đất rộng nói bậy, có thể hắn lại khen, có quyết đoán. Trong lời nói không có chút nào qua loa, ngược lại mang theo một loại nào đó chân thành tán thành. Hắn nắm nuốt màu đen thân sĩ mũ vành nón, nhẹ nhàng đội ở trên đầu, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Tuổi trẻ, thật tốt. Hắn phất phất tay, đi. Hất lên màu nâu đậm áo khoác bóng lưng, tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi biến mất tại bóng đêm hắc ám bên trong. Trong bóng tối gió thổi tới một đạo hơi có vẻ quái dị niệm giọng hát điệu, bình thản. Lại sụp sôi. Thiếu niên từ trước đến nay thẳng tiến không lùi, đường xa đổ hiểm, không trở về. Muốn nhiệt liệt, muốn sáng chói, muốn sóng to. Phải dùng tín ngưỡng thuyền buồm, đánh vỡ vận mệnh sông băng. Muốn bị một ngôi sao, giá mượn. Ngàn trượng loan. Làm gì hủy khúc cầu toàn? Ta có can đảm, nhiệt huyết, cùng trường kiếm, đủ để bổ ra thời đại kén. Đã ngươi đã nổi trống, ta sao dám không chiến? Phương Tự Bạch thanh âm từ từ đi xa, cho đến hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Chương 240, vậy lên Tiểu Đồng. Chương 240, vậy lên Tiểu Đồng. Ta không có lừa gạt ngươi chứ, sư phụ ta thật là một cái người rất tốt đâu. An Tiểu Đồng ngọt ngào nói, hiển nhiên còn đắm chìm trong cùng thế giới là địch mật mình bên trong. Bạch Giã sờ lên cằm, dường như tại phân biệt rõ Phương Tự Bạch trước khi đi cái kia là nói. Ngươi quả thật không tệ, chỉ là có chút ngũ âm không được đầy đủ. Ngươi. An Tiểu Đồng lập tức sù lông, lần này cũng không tránh người, mặc màu hồng phấn dép lảo bàn chân nhỏ nâng lên, đối Bạch Giã chân hung hăng giẫm mạnh. Ai u, người cái nữ nhân điên này, liền không thể đổi cái chân giẫm sao? Bạch Giã đau hít vào khí lạnh, bận rộn lo lắng đỡ lấy một bên khung cửa. Thử, không thể. An Tiểu Đồng vi vi ngẩng đầu, vây vang đắc ý từ Bạch Giã bên cạnh đi qua. Bạch Giã lập tức giận dữ, thời đại mới thần lúc nào nhận qua loại khiêu khích này? Hắn giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, đợi An Tiểu Đồng ngẩng đầu đỡ ngực đi ngang qua tự mình lúc, đối cái kia bởi vì đi đường mà vặn vẹo bóng lưng, hung hăng cho một bàn tay. Ba. An Tiểu Đồng trong nháy mắt cứng tại chỗ, không khí an tĩnh dị thường. Một bên Bùi Thanh Việt che miệng cười trộm, nàng bây giờ không có nghĩ đến, đôi này tiểu tình lữ ngày bình thường trung đụng thú vị như vậy, thật. Liếc mắt đưa tình. A. Tiếng thét chói tai giống đống nhiên bị kéo đứt dây đàn, bén nhọn cơ hồ muốn đâm rách không khí. Hỗn tạp xấu hổ cùng phẫn nộ bộc phát, mang theo tiếng khóc nước nở nhưng lại lộ ra nảy sinh ác độc nghẹn ngào. Bạch Giã. An Tiểu Đồng đống nhiên xoay người lại, nắm tay nhỏ nắm chặt, trong mắt nước mắt hòa với lửa giận, như bị đạp cái đuôi mèo con. Bạch Giã bỗng cảm giác đại sự không ổn, hỏng, giống như thật tức giận. Hắn không nghĩ tới An Tiểu Đồng ra mặt mỏng như vậy, ngày bình thường hai người ở nhà lúc cãi nhau ầm ĩ chưa hề thật sự tức giận qua, nhưng lần này ngay trước mặt Bùi Thanh Việt, cô gái nhỏ này lòng xấu hổ tựa hồ bạo dạng. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bình thường đều là tiểu đả tiểu nháo, không có thật đánh qua cái kia. Hắn vội vàng đối một bên cười trộm Bùi Thanh Việt xin giúp đỡ, "Bùi tỷ." Nói còn chưa nói ra miệng, đứng tại cổng Bùi Thanh Việt khỏe môi ngậm lấy một vòng ý cười, lùi lại hai bước, đi tới ngoài cửa. Nàng giơ lên bàn tay tại gương mặt bên cạnh nhẹ nhàng khép mở, mảnh khảnh năm ngón tay giống như là tại nắm không khí. "Gặp lại a, tiểu Bạch đệ đệ, hy vọng ngày mai còn có thể nhìn thấy ngươi nha." Ầm. Đại môn bị đóng lại. Giờ khắc này, Bạch Giã cảm giác tự mình giống như là bị giam tiến LOG thú người, mà LOG bên trong còn có một con của cái. Hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn xem mau tức khóc An Tiểu Đồng, gượng cười nói, "Cái kia Tiểu Đồng, ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật ta không phải cố ý, vừa mới có một con muỗi vừa vặn rơi vào ngươi." "Ai đu, ta dựa vào. Ngươi đến thật à?" Bùi Thanh Việt bộ pháp nhẹ nhàng đi tới, nghe sau lưng trong biệt thự truyền đến lách cách tiếng vang, khóe miệng cười khẽ, người trẻ tuổi thật đúng là có sức sống đâu. Ngày kế tiếp, cục điều tra bên trong. Đội trưởng, ngài hôm nay sắc mặt làm sao khó coi như vậy, ai gây ngài tức giận, ta lập tức đi giáo huấn hắn. Một vị đội viên nghĩa phấn điển ứng nói. Xéo đi. Bạch Gia trực tiếp cho một ước, để nó cút xa một chút. Hôm qua bị bạo lực gia đình, cho nên hắn hôm nay rất khó chịu, không phải liền là vỗ nhẹ sao, có cần phải tức giận như vậy sao? Nhưng thật đúng là đừng nói, xúc cảm quả thật không tệ, không hổ là kỵ sĩ thiếu nữ, hắn cảm giác An Tiểu Đồng về sau có thể đổi tên, gọi bệnh lên Tiểu Đồng. Một bên Ngô Đức trong lòng đắc ý, hắn nhìn lướt qua còn lại câm như hến đội viên, thầm nghĩ, một cái có thể liếm đều không có. Đuốt mông ngựa cũng sẽ không động não, lấy Bạch Gia tính tình, có thù tại chỗ liền báo, làm sao có thể sinh khí đến ngày thứ hai? Có thể để cho Bạch Gia sinh khí, có lửa không phát ra được, ngoại trừ đại tẩu còn có thể là ai? Giáo huấn đại tẩu. Tưởng cho ngươi tiểu tử dám nói, bị đánh cũng là đáng đời. Nô Đức cảm giác không ai có thể uy hiếp đến mình phó đội trưởng chi vị, hắn khinh thường lườm chúng đội viên một mắt, sau đó chạy đến Bạch Gia bên người. Linh Ngọc nói, Bạch Gia, ngài bất giận, chớ cùng phía dưới người chấp nhận, cho ngài bữa sáng, vẫn là lần trước hương đầy LOG cửa hàng bánh bao, hai ăn mặn một chay. Bạch Gia cắn một cái da mỏng nhân bánh lớn bánh bao, hút đã no đầy đủ nước canh thịt tươi nhân bánh ở trong miệng mở ra, để hắn lông mày thoáng giãn ra. Vẫn là tiểu tử ngươi để cho ta bất lo, nếu là cục điều tra người người như ngươi đồng dạng, thiên khải lo gì không thể. Nô Đức tươi cười rạng rỡ, Bạch Gia quá khen, ta cũng chỉ là tại ngài bên người thời gian so với bọn hắn lâu một chút mà thôi, cho nên nhiều học chút đồ vật, chắc hẳn các huynh đệ ngày sau cùng ngài thời gian dài, khẳng định sẽ vượt qua ta. Một phen đã liếm lấy Bạch Gia, lại giữ gìn đồng sự, thuận tiện còn điểm ra, ai đi theo Bạch Gia bên người thời gian dài nhất. Bạch Gia hài lòng nhẹ gật đầu, cũng thấy một mắt trong văn phòng đồng hồ về sau, lông mày lại là nhíu một cái này mẹ nó đều mấy giờ rồi, lao đàm đâu? Đội trưởng, ta cái này đến hỏi. Một tên đội viên tranh nhau biểu hiện, vội vã xông ra văn phòng. Ai, Nô Đức khẽ lắc đầu, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Việc này nếu có thể hỏi, còn đến phiên ngươi sao? Đàm cục trưởng ngay tại cho các tổ trưởng họp, nếu là mở xong, tự nhiên sẽ trước tiên tới gặp Bạch Gia, không dám mảy may trì hoãn. Hiện tại không đến, nói rõ sẽ chả không có mở xong, ngươi làm chúng đi thuốc tất nhiên rơi xuống đàm cục trưởng mặt mũi, mà đàm cục trưởng ngay trước nhiều như vậy tổ trưởng trước mặt, không có khả năng quẳng xuống đám người trực tiếp tới. Chờ ngươi trở về, Bạch Gia phát hiện ngươi không thể gọi tới cục trưởng, khẳng định không cao hứng. Thật sự là ngu xuẩn, một chút đắc tội hai. Sự thật cũng đúng như Ngô Đức sở liệu, tên kia đội viên hưng phấn chạy trở về, tranh công giống như, đội trưởng, ta đã thúc qua đàm cục trưởng, hắn nói lập tức tới ngay. Bạch Gia lông mày nhíu lại, lập tức. Lao tử ghét nhất lãng phí thời gian, cũng đã lâu. Ngươi sẽ không trực tiếp đem người trò kêu đến sao? Đội viên lúng túng gãi đầu một cái, ấp úng nói không ra lời. Lại một lát sau, đàm cục trưởng rốt cuộc đã đến. Vị này hói đầu lao nam nhân cười rạng rỡ, liên tục thật có lỗi, Bạch đội trưởng, không có ý tứ để ngài đợi lâu. Chủ yếu là hôm nay cái này sẽ dính đến các tổ tại vệ tinh thành vòng phòng phòng thủ, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Vệ tinh thành. Vừa mới chuẩn bị nổi giận Bạch Gia nghe xong vệ tinh thành ba chữ, lập tức bị khơi gợi lên hứng thú. Các tổ cần phải đi vệ tinh thành phòng thủ. Đàm cục trưởng đội vàng đưa qua một chương danh sách, Bạch đội trưởng, đây là vừa mới phân tốt danh sách. Bạch Gia nhận lấy xem xét, một đến 10 hào vệ tinh thành đã bị phân tốt, mỗi cái vệ tinh thành đều có một vị tổ trưởng mang theo tổ viên đóng giữ. Những tổ trưởng kia hắn cũng không nhận ra, chỉ nhận biết 6 tổ trưởng Hoắc Tranh. Mà tên Hoắc Tranh tình lình bị viết tại 6 hào vệ tinh thành. Ha ha, Bạch Gia trong lòng cười lạnh, thần minh đã sớm biết hết thảy. Hắn không cần nghĩ cũng biết Hoắc Tranh tại sao lại bị phân đến số 6 vệ tinh thành, đây là dê vào miệng của a, Hoắc Tranh đến 6 hào vệ tinh thành về sau, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị chiến tử. Kỳ thực là bị Tần Tùng Đình người bắt đi, thu nhận bản cổ USB đi. Chương 241, nhà ấm lý trưởng không ra che trời cây chương 241, nhà ấm lý trưởng không ra che trời cây đây là ai phân tổ, phía trên tại sao không có ta? Bạch Gia lặng lẽ nói. Đàm cục trưởng cười rạng rỡ, là ta phân, ta đặc địa đem ngài cùng ngài tiểu đội gạch bỏ, bây giờ vệ tinh thành chiến hỏa phân tranh, lấy ngài thân phận cao quý có thể nào tùy tiện mạo hiểm đâu. Bạch đội trưởng ngài yên tâm, ta đã tất cả an bài xong, từ hôm nay trở đi, ngài liền phụ trách tự quang thành tây khu quang minh đường phố, đây chính là nổi danh thương nghiệp đường phố. Hắn còn kém đem chất béo rất đủ bốn chưa nói ra. Bạch Gia các đội viên nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, ngoại trừ một mực yên lặng không lên tiếng Trần Ân Trạch. Quả nhiên, đi theo Bạch đội trưởng hôn chính là có tiền đồ. Không cần đi nguy hiểm vệ tinh thành, còn có chất béo bớt. Bọn hắn càng phát ra may mắn tự mình lúc ấy đánh Lý Hổ đánh nhanh, không có để người khác đoạt trước, bằng không thì hiện tại chỉ sợ muốn cùng những người khác đi vệ tinh thành làm bia đỡ đạn. Liền ngay cả một mực hận Bạch Gia Lý Hổ đều vui vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy dạng này chịu nhục cũng là không phải không được. Tất cả mọi người cao hứng, duy chỉ có Bạch Gia trong lòng cười lạnh. Tốt, lão đảm. Nhìn dung mạo ngươi liền không giống người tốt lành gì, quả nhiên không có để lão tử thất vọng. Lúc trước hắn liền suy đoán cục điều tra có chủ tịch người, cái này không đôi cáo liền lộ ra rồi. Lão đảm, ta nhìn ngươi người cục trưởng này là không muốn làm. Đang chờ bị khen ngợi đàm cục trưởng khẽ giật mình, sợ hay nói, Bạch đội trưởng đây là ý gì à, là đối quang minh đường phố không hài lòng sao? Không hài lòng còn có thể đổi, thự quang thành bát đại quảng trường mặc cho ngài chọn lựa. Hô trướng. Bạch Gia bỗng nhiên vô bàn một cái, thanh âm cực lớn đem mọi người giật nảy mình. Lão đàm ngươi có ý tứ gì? Là cảm thấy chúng ta một đội người đều là hạng người ham sống sợ chết sao? A. Đàm cục trưởng phủ, không phải, ngươi ngang ngược càng rỡ, lấy thế để người, minh dương thao tác, một bộ này xuống tới, lại phối hợp cái tham sống sợ chết không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Bạch đội trưởng, ta không phải ý tứ kia, thật sự là vệ tinh thành quá nguy hiểm, ngài là công ty lương đống, há có thể cùng những cái kia tầng dưới chốt người đồng dạng đi. Bạch Giã Nghĩa chính ngôn từ ngắt lời nói, chính là bởi vì là lương đống, cho nên mới càng nên đi. Chuyện cũ kể tốt, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, nhà ấm lý trưởng không ra che trời cây, giữa đồng chống phương rong ruổi ngàn dặm câu. Bây giờ công ty hám sâu chiến hỏa, ta lại há có thể lùi bước. Sau lưng bạn ra khói bếp chưa tán, trẻ con khóc nỉ non còn tại bên hai, cho dù ta tại vệ tinh thành chiến tử, ta thân thể tàn phế cũng phải hóa thành tường thành gạch đá, rèn đúc cái kia ngăn cản linh cầu. Chán. Vươn mách thú, ngụy nhân huyết nhục trưởng thành. Bạch Giã trực tiếp đem hôi thổ tiểu trấn bên trên lời kịch chuyển tới, kém chút nói thuận miệng. Đám người không có chú ý tới miệng của hắn lẩm, từng cái trợn mắt hốt mồm. Không phải, ngươi muốn làm giáo sư a? Tiểu tư một bộ một bộ. Đàm cục trưởng tê cả da đầu, chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết, giống như hôm qua Bạch Giã gọi điện thoại lúc chính là như vậy. Hắn tự nhận cũng coi như quen biết bao người, nhưng lại liên tiếp hai lần tại Bạch Giã trên thân nhìn sai rồi. Hôm qua không được đến giải đáp vấn đề, hôm nay lại hiện lên ở trong lòng của hắn. Ngươi đến cùng người tốt người xấu a? Cái gì thành phần a? Cái kia, Bạch đội trưởng, cho nên ý của ngài là? Đàm cục trưởng cũng không xoắn xuýt, lại bắt đầu nằm thẳng, ngươi yêu làm gì làm cái đó đi. Ta muốn đi vệ tinh thành. Bạch Giã gọn gàng dứt khoát nói. Được được được, ngài muốn đi số mấy vệ tinh thành? Bạch Giã không có nói thẳng, để tránh đánh cỏ động rắn. Số mấy vệ tinh thành nguy hiểm nhất? Số 7. Nguy hiểm nhất không được, ta phải vì các đội viên cân nhắc. Vậy ngài đi số 5 đi, cái này an toàn nhất. An toàn nhất cũng không được, đội viên của ta nhóm cần ma luyện. Đàm cục trưởng khoe miệng co giật, chỉ cảm thấy có chút lên không nổi khí, hợp lấy tốt xấu nói đều mẹ nó để ngươi nói đúng không? Nói cái gì đều có lý. Đội viên của ngươi nhóm đi theo ngươi xem như 8 đời đã tu luyện phúc khí. Vậy ngài muốn đi số mấy? Đã số 7 nguy hiểm nhất, số 5 an toàn nhất, vậy liền lấy trong đó ở giữa giá trị đi, đi số 6. Đàm cục trưởng ánh mắt khẽ nhúc nhích, số 6 vệ tinh thành dẫn đội tổ trưởng là Hoắc Tranh, lúc trước hắn đắc tội qua ngài, nếu không. Bạch Giã lông mày nhướng lên, không vui nói, trong mắt ngươi, bổ đội trưởng là nhỏ mọn như vậy người sao? Tự nhiên không phải, chỉ là bớt nói nhảm, nói thật cho ngươi biết, ta chính là sông Hoắc Tranh đi. Đàm cục trưởng trong lòng giật mình, sông Hoắc Tranh đi? Chẳng lẽ? Chỉ nghe Bạch Giã lại nói, các ngươi cục điều tra từng cái tham sống sợ chết, thật gặp được nguy hiểm cũng liền Hoắc Tranh dám lên, đương nhiên là đi theo hắn bảo đảm nhất. Đàm cục trưởng thoáng thở dài một hơi, Hoắc Tranh mặc dù cổ hủ, nhưng nhân phẩm sát thực quá cứng, là thật sẽ bỏ mệnh cứu người đồ đần. Được, cái kia Bạch đội trưởng ngài hôm nay trước mang theo ngài tiểu đội đi lĩnh trang bị cùng vật tư, sáng sớm ngày mai đi theo Hoắc tổ trưởng cùng lúc xuất phát. Sự tình cứ như vậy định xuống tới, Bạch Giã cao hứng, hắn cảm giác tự mình khoảng cách lao đăng lại tới gần một bước. Nhưng mà các đội viên của hắn lại không cao hứng, thậm chí có chút phàn nàn, nguyên bản có thể đi quang minh đường phố bét lớn đặc biệt bớt, kết quả quay đầu liền bị đẩy đi đến số 6 vệ tinh thành chịu tội, trên lệch quá lớn. Nô Đức lại không nghĩ như vậy, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó chính là ôm chặt Bạch Giã đuổi, Bạch Giã đi cái nào hắn liền đi đâu. Quang minh đường phố vớt chất béo. Hắn căn bản chướng mắt điểm này chất béo, đi theo Bạch Giã hốn, còn có thể trên lệch điểm này chất béo. Hô tốt, 12 cầm tinh cũng làm đến. Về phần nguy hiểm, hắn cảm thấy lấy Bạch Giã thân phận, làm gì cũng phải có mấy cường giả âm thầm bảo hộ a. Trần Ân Trạch đột nhiên cảm thấy Bạch Giã tựa hồ cùng những cái kia mục nát thiên khải cao tầng khác biệt, mặc dù hắn ngang ngược cản rỡ, có thể chuyện làm lại như cái người tốt. Vô luận là hôm qua bảo trụ Hoắc Tranh, vẫn là hôm nay chủ động xin đi, đều để hắn lau mắt mà nhìn. Hắn không khỏi nhớ tới chính ăn nói lời, có lẽ Bạch Giã dạng này quyền quý trở thành thiên khải người cầm quyền, có lẽ có thể thay đổi hiện trạng. Cũng được, nếu như tại số 6 vệ tinh thành gặp được nguy hiểm gì, liền cứu hắn một lần đi. Trần Ân Trạch yên lặng nghĩ đến, hắn cũng không phải là tự đại, mà là thực lực mang cho hắn lực lượng. Siêu phàm giả cùng gen cải tạo giả song trọng thân phận, hóa thú cùng cường hóa song tăng thêm, cùng làm y mắng tòa án một viên, hắn đã có khinh thường người đồng lứa tư bản. Đợi đến chia trang bị lúc, Bạch Giã lại không cao hứng. Nhìn xem kho binh khí bên trong đồng nát sắt vụn, hắn gọi tới Lão Đàm. Lão Đàm, chúng ta đi đả sinh đả tử, kết quả ngươi liền lấy những thứ này đồng nát sắt vụn lừa gạt chúng ta. Lão Đàm đống cảm giác đau đầu, Bạch đội trưởng, đây đã là cục điều tra hoàn mỹ nhất trang bị, ngài nhìn thanh thương này, loại hình mới nhất thú ảnh M3, còn có cây đao này, thế số 73 hợp kim chế tạo thành, chém sắt như chém bùn. Bạch Giã sắc mặt âm trầm nói, lão tử nói là cấm kỵ vật. Ta cũng không tin như thế năm thứ nhất đại học cái cục điều tra, ngay cả mẹ nó cấm kỵ vật đều không có. Bạch đội trưởng à, cái này thật không có, hiện tại chiến sự căng thẳng, có thể phân cấm kỵ vật đã sớm phân cho các tổ trưởng. Ít mẹ nó lừa gạt lão tử, Nô Đức. Bạch Giã, ngài phân phó. Nô Đức lập tức lên tiếng, mang theo một đội người cho lão tử lục soát, lão tử cũng không tin một kiện cấm kỵ vật đều không có. Là Bạch Giã. Các minh đệ theo ta đi. Chương 242, vô cực chi cốt chương 242, vô cực chi cốt lão Đàm đống nhiên biến sắc, hắn cả giận nói, Bạch Giã, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này là cục điều tra, dung ngươi không được. Giang giác. Nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên. Hải cốt chi tức đè vào lão Đàm trên đầu, để thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Đi theo lão Đàm bên cạnh mấy tên người chấp pháp sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vội vàng móc ra thương đến chỉ vào Bạch Giã. Bạch Giã ngươi điên rồi. Mau thả xuống thương, đây là cục điều tra cục trưởng. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, ánh mắt kiệt ngạo nhìn chằm chằm mồ hôi lạnh chảy dòng lão Đàm. Lão Đàm, ngươi đối với ta là không phải có cái gì hiểu lầm. Ta và ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi lại cho là ta dễ nói chuyện thật sao? Có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Lão Đàm sắc mặt dị thường khó coi, "Bạch Dã, ngươi không nên quá phận, ta là cục điều tra cục trưởng, ta phía trên cũng có người."
"Thật sao?
Đáng tiếc ta phía trên không ai." Bạch Dã khỏe miệng nhe răng cười càng sâu. Hôm qua hắn còn có thể chịu đựng Lão Đàm đủ tiểu khi nhục, bởi vì hắn chỉ có 5 phút đồng hồ. Nhưng hôm nay không đồng dạng, hắn có 6 phút. 5 phút đồng hồ thời điểm ngươi khi dễ ta còn chưa tính, hiện tại 6 phút ngươi còn dám khi dễ ta. Thời gian này không phải Bạch Tăng sao? Một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là không đem cấm kỵ vật lấy ra, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi. Ngươi dám? Công nhân sát hại cục điều tra cục trưởng, ngươi đây là tại phản bội Thiên Khải, ngươi. Lão Đàm ngoài mạnh trong yếu nói.
Sai, là ngươi ở lưng phản Thiên Khải.
Bạch Dã lạnh lùng đánh gãy, tội danh ta đều thay ngươi nghĩ kỹ, ngươi là vườn bách thú nằm vùng gián điệp, bị ta phát hiện về sau ý đồ phản kháng, sau đó bị ta tự tay đánh chết.
Thế nào, không tệ a?
Ngươi ngậm máu phun người.
Ban giám đốc là sẽ không tin tưởng ngươi lời nói của một bên.
Ban giám đốc.
Kiệt kiệt kiệt.
Bạch Dã mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, Tần Tùng Đình lão già kia đã chết, tiếp xuống cầm quyền sẽ là Lộc Vân Tiêu, ngươi đoán Lộc chủ tịch sẽ tin ngươi, vẫn là tin ta?
Lão Đàm mồ hôi lạnh bá liền xuống tới, hắn biết Bạch Dã cùng Lộc Vân Tiêu có quan hệ, lại không nghĩ rằng Lộc Vân Tiêu hiện tại diễn đều không diễn, đã tự khoe là chủ tịch sao? Hắn không cho rằng Bạch Dã là tại nói bậy, bởi vì Lộc Vân Tiêu chi tâm, Thự Quang Thành đều biết. Chẳng lẽ hôm nay Bạch Dã cử động phía sau có Lộc Vân Tiêu thụ ý? Hắn muốn diệt trừ ta, sau đó xếp vào người một nhà thượng vị, tiếp theo trưởng khống cục điều tra.
Lão Đàm càng phát ra bối rối, chủ tịch chỉ là mất tích, hắn còn chưa có chết.
Ồ.
Bạch Dã mỉm cười, mắc câu rồi, hắn sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì Lão Đàm đủ kiểu khi nhục, cùng cấm kỵ vận. Chủ yếu là vì bốc lên Lộc Vân Tiêu cùng Tần Tùng Đình ở giữa mâu thuẫn. Hắn thấy, Lộc Vân Tiêu quá mềm yếu, chủ tịch cũng không dám thò đầu ra, còn không tranh thủ thời gian trưởng khống Thiên Khải.
Lộc Vân Tiêu không động thủ, làm sao bức bách Tần Tùng Đình hiện thân?
Ngươi không động thủ, vậy ta liền cho ngươi thêm một mồi lửa.
Làm sao ngươi biết Tần Tùng Đình không chết?
Chẳng lẽ ngươi cùng hắn còn có liên hệ?
Lão Đàm sắc mặt cứng đờ, giải thích, ta làm sao có thể liên hệ bên trên chủ tịch, nhưng sống phải thấy người chết phải thấy xác, chủ tịch chỉ là mất tích, ai có thể kết luận hắn chết?
Rơi vào tay Hắc Vương còn có thể sống.
Lời này của ngươi nói ra có người tin sao?
Mà lại hắn coi như còn sống lại như thế nào, thân là Thiên Khải chủ tịch, công nhiên cho Hắc Vương quỳ xuống, đây không phải chúng ta.
Chúng Hắc Vương uy phong, là mất mặt Thiên Khải sao?
Thiên Khải mặt đều để lão già này mất hết, hắn căn bản không xứng làm chủ tịch.
Tốt, đừng lại nhiều lời, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta đến 3 tiếng, nếu như ngươi còn không giao ra cấm kỵ vật, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp Tần Tùng Đình.
3, 2, 1.
Bạch Dạ ngữ tốc nhanh chóng, nhanh lão Đàm cũng không kịp phản ứng.
Tốt, ngươi quả nhiên kiên cường, là cái nhân vật, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta.
Khoan động thủ đã,
ta có cấm kỵ vật.
Cảm thụ được mãnh liệt sát ý, lão Đàm kém chút dọa nước tiểu, đội vàng lớn tiếng la lên.
Mấy người các ngươi,
còn lo lắng cái gì, nhanh đi phòng làm việc của ta, đem cấm kỵ vật lấy ra.
Không bao lâu, người chấp pháp liền bưng lấy một cái gỗ lim hộp chạy tới.
Bạch đội trưởng, đây là rắn cấp cấm kỵ vật vô cực chi cốt.
Bạch Dạ khẽ nhíu mày, cầm rắn cấp đến lửa gạt ta.
Lão Đàm không nghĩ tới Bạch Dạ càng như thế tham lam, còn trướng mắt rắn cấp, đành phải khẩn trương giải thích nói, "Bạch đội trưởng, ngài đừng nhìn vô cực chi cốt chỉ là rắn cấp cấm kỵ vật, nhưng nó thế nhưng là ít có trưởng thành tính cấm kỵ vật, chỉ cần thôn phệ xương cốt liền có thể trưởng thành, tương lai trở thành long cấp đều là có khả năng."
"Ai nha, Đàm cục, ngươi nhìn việc này gây, có cái này đồ tốt vì cái gì không sớm một chút lấy ra đâu?"
Tỉnh tổn thương hòa khí.
Bạch Dạ cười tủm tìm thu hồi thương, vội vàng tiếp nhận gỗ li mục.
"Lão Đàm."
Bạch Dạ không kịp chờ đợi mở ra gỗ li mục, một viên bạch cốt chiếc nhẫn đập vào mi mắt.
"Đàm cục, cái này vô cực chi cốt thu nhận điều kiện cái gì a?"
Lão Đàm sắc mặt âm trầm không chừng, nhưng lại không dám đắc tội Bạch Dã cái tên điên này, hắn sợ không phải Bạch Dã, mà là sợ bị Lộc Vân Tiêu nắm được cán, cho mình lột. Trung quy là làm nhiều năm cục điều tra cục trưởng tuyển thủ, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.
Thu nhận điều kiện là hấp thu cốt chất, chỉ cần đem vô cực chi cốt mang theo trên tay, để nó hấp thu ngươi cốt chất, liền có thể sử dụng.
Bạch Dã hồ nghi nói, "Hấp thu cốt chất?
Không có cái gì gì chứng về sau chứ?
Di chứng là cần uống nhiều sữa bò, bằng không thì dễ dàng cốt chất lơi lỏng."
"Ha ha ha."
Nhìn không ra, lão Đàm ngươi vẫn rất hài hước.
Lão Đàm cắn chặt hàm răng, đáng chết Bạch Dã, so ta còn nhiệt thực.
Liên lấy đến cấm kỵ vật lúc gọi ta 2 tiếng đàm cục, hiện tại biết thu nhận điều kiện về sau, lập tức hiện nguyên hình.
Bạch Dã trực tiếp đem vô cực chi cốt đeo tại trên tay, rất nhanh, một cỗ kỳ diệu hấp lực từ trên mặt nhận truyền đến, hắn cảm giác xương cốt của mình giống như đang từ từ biến nhẹ.
Vi vi nắm tay, răng rắc giòn vang từ xương ngón tay bên trên truyền đến.
Ngoa tạo, xương cốt biến như thế giòn.
Bạch Dã, sữa bò.
Nô Đức không biết từ chỗ nào tìm đến một bình sữa bò, cung kính đưa tới.
Còn lại đội viên thấy thế, hận không thể đấm ngực dậm chân, đây là thiên phú hình tuyển thủ a, không so được, căn bản không so được một điểm.
Người ta sau khi nghe được gì chứng về sau, liền lập tức đi tìm sữa tươi, mà nhóm người mình còn mẹ nó đần độn lăng tại nguyên chỗ, nhìn cấm kỵ vận.
Lộc cộc lộc cộc.
Bạch Dã đem sữa bò uống một hơi cạn sạch, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, cảm giác xương cốt giống như không có như vậy băng lên. Hắn cũng không lo lắng cốt chất lơi lỏng, dù sao ngụy nhân thân thể cũng không phải bài trí, lấy hắn sức hồi phục, gãy chi trùng sinh đều không đáng kể, huống chi chỉ là cốt chất lơi lỏng. Hắn nhìn chăm chú lên trên tay vô cực chi cốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút.
Trong nháy mắt, bạch cốt chiếc nhẫn bỗng nhiên nổi lên một tầng lạnh bạch quang choáng, phía trên xương văn như vật sống giống như du tẩu, bọn chúng điên cuồng sinh trưởng, hóa thành mười mấy căn mảnh khảnh cốt thứ. Cốt thứ như dây leo giống như thuận khe hở lan tràn ra phía ngoài,
sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo dài tới giao thoa. Một thanh màu trắng cốt kiếm chậm rãi tại Bạch Dã trong tay thành hình. Thân kiếm tái nhợt, hình dạng cùng loại xương sống lưng, từng đoạn xương kết hình dáng có thể thấy rõ ràng. Không có lưỡi kiếm, mỗi một tiết xương sống lưng hai bên đều có sắc bén cốt thứ. Chương 243, Trầm Xương Vương chương 243, Trầm Xương Vương Bạch Dã cảm thấy ngạc nhiên, hắn nhẹ nhàng lắc lư tích cốt kiếm, thân kiếm lại thật như người cổ sống giống như khoảng trường lắc lư, còn kèm theo xương cốt nhẹ nhàng cắn vào kỳ dị thanh âm. Bạch, một kiếm bung ra, tê số 73 hợp kim chế tạo trường đao ứng thanh mà đức, chỗ đức cao thấp không đều, còn có rất nhiều cốt thứ xẹt qua vết cắt. Không sai, bảo bối tốt, nên thuộc sở hữu của ta. Bạch Dã hết sức hài lòng, ngừng thời gian không dùng đến thương, chỉ có thể dùng vũ khí lạnh, có thể an tiểu đồng thuần ngân thập tự kiếm lại là duy nhất một lần, trung quy không tiện, nhưng bây giờ có vô cực chi cốt cho dù so ra kém thuần ngân thập tự mũi kiếm lợi, cũng đủ. Trước mắt hắn nhìn thấy qua sắc bén nhất kiếm, chính là an tiểu đồng thuần ngân thập tự kiếm. Có vẻ như liền không có thanh kiếm kia chém không đứt đồ vật. Một đội nghe lệnh, đem kho binh khí đều cho ta đem đến trên xe. Tuân theo gió qua lưu ấn, nhạn qua nổ lông ưu lương truyền thống, Bạch Dã trực tiếp đem kho binh khí rời trống. Về phần lão đảm, sớm tức giận bỏ đi, mắt không thấy tâm không phiền. Chủ tịch, Lộc Vân Tiêu thật sự là quá cần dỡ. Dưới tay hắn Bạch Dã hôm nay thế mà công nhiên đối ta rút súng. Cơ mật phòng truyền tin bên trong, lão đảm sắc mặt âm tàn đánh lên báo nhỏ cáo. Bọn thủ hạ đều ngông cuồng như thế, xem ra Lộc Vân Tiêu đã không nhẫn lại được, không vừa lòng tại âm thầm từng bước xâm chiếm ta dư lưu lại thế lực, mà là dự định đem tranh đấu chọn đến bên ngoài tới. Tần Tung Đình thanh âm bình tĩnh nghe không ra hỉ nộ. Còn quá trẻ, so với hắn cha kém xa. Lão đảm nắm chặt máy truyền tin, nghiến răng nghiến lợi nói, chủ tịch, không thể để cho hắn tiếp tục càng rỡ, tiếp tục như vậy nữa, tiểu nhân lo lắng cục diện sẽ trở nên gây bất lợi cho ngài. Ha ha. Tần Tung Đình cười lạnh, trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt, tựa hồ hoàn toàn không có đem Lộc Vân Tiêu để vào mắt. Cục diện gây bất lợi cho ta, chỉ bằng hắn Lộc Vân Tiêu, bất quá là một cái tôm tép nhại nhép thôi, ta chân chính địch nhân chỉ có Hắc Vương một người, những người khác không đủ gây sợ. Đã Lộc Vân Tiêu muốn làm chủ tịch, vậy liền để hắn làm cũng được. Lão đảm quá sợ hãi, chủ tịch, như vậy sao được? Họ Hiệu có tài đức gì thay thế ngài vị trí? Không sao. Tần Tung Đình lạnh lùng đánh gãy, cổ ngữ có nói, cao tưởng, rộng tích lương, Trầm Xương Vương, đáng tiếc bị quyền lực che đậy hai mắt Lộc Vân Tiêu xem không hiểu, hắn định viễn sẽ không minh bạch Trầm Xương Vương ý nghĩa. Như hôm nay khải loạn trong giặc ngoài, chủ tịch chi vị bất quá chỉ là một cái bia sống, còn lại đồng sự sẽ không phục hắn, vườn bách thú cũng sẽ nhằm vào hắn, hắn vì ngồi vững vàng vị trí, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đánh thắng trận chiến tranh này. Nhưng không có những đồng nghiệp khác ủng hộ, dựa vào dưới tay hắn thế lực, như thế nào đối kháng vườn bách thú? Chờ hắn lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, thậm chí không cần ta động thủ, những đồng nghiệp khác cũng sẽ đâm lưng. Lão Đàm bừng tỉnh đại ngộ, mặt mũi tràn đầy kính nể, chủ tịch ngài thật sự là cao. Được rồi, ta nghe đủ mông ngựa, Hoắc Tranh sự tình sắp xếp xong xuôi sao? Dựa theo phân phó của ngài, Hoắc Tranh ngày mai liền sẽ tiến về số 6 vệ tinh hành, đúng, Bạch Dã cũng sẽ đi theo qua đi. Tân Tung Đình cảm thấy kinh ngạc, Bạch Dã? Hắn làm sao lại đi theo? Người này là đầu óc có bệnh, một bên lấy quyền nhu tư, một bên lại hô to chính nghĩa, hắn cảm thấy Hoắc Tranh là người tốt, đi theo Hoắc Tranh an toàn có thể được đến bảo hộ. Tân Tung Đình lạnh lùng nói, đã Bạch Dã đầu nhập vào Lộc Vân Tiêu, vậy liền ngay cả Bạch Dã cùng nhau xử lý đi. Bất quá là may mắn thu hoạch được lòng tư chất tiểu nhân mà thôi, dạng này vô chi tiểu bối, coi như thật có thể hóa rồng cũng là phế vật. Là chủ tịch. Thắng lợi trở về Bạch Dã tâm tình rất tốt, dị không gian đều bị các loại vũ khí đạn dược tràn đầy. Dị không gian tấm thẻ này mặc dù không có sức chiến đấu, nhưng mười phần thực dụng, mà lại đặc biệt dùng bền. Từ lần trước từ Lý Bái Thiên trên thân thu hoạch được dị không gian về sau, vẫn không có biến mất qua. Không phải Lý Bái Thiên hào phóng, mà là dị không gian tồn tại căn bản không tiêu hao năng lượng, chỉ có đang đánh mở lúc mới có thể tiêu hao năng lượng. Nó chính là một cái chân thực tồn tại không gian, như là một tòa nhà kho. Thành lập xong được về sau, không có ngoại lực phá hư có thể tồn tại cực kỳ lâu, không tiêu hao bất kỳ lực lượng nào, chỉ có ngươi mở ra cửa kho hàng lúc, tiêu hao ngươi mở cửa lực lượng. Bạch Dã rất nhanh dừng xe xong, đi tới cửa nhà. Cao Hứng Tâm lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì An Tiểu Đồng cái kia con mụ điên còn tại sinh khí. Hắn hít sâu một hơi, lặng lẽ mở cửa, vốn định lén lút trở về gian phòng của mình, kết quả phòng khách trên ghế salon, một đạo lạnh lùng ánh mắt bắn ra tới. Bạch Dã sắc mặt cứng đờ, ngươi ở nhà đâu? Nguyên bản nằm trên ghế salon An Tiểu Đồng ngồi dậy, mặt không biểu tình lại trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Đông A, ngươi còn rộng lượng hơn một điểm, làm sao còn nhớ thủ rồi? Ngươi để cho ta đánh một chút cái kia, ta liền không mang thủ. Bạch Dã sắc mặt chấp nhận, để ngươi đánh một chút. Cái gì cái mông có thể tiếp nhận hơn 2 vạn khí huyết một bàn tay? Lại nói, coi như có thể tiếp nhận cũng không được, thời đại mới thần sao có thể bị nữ nhân đè xuống ghế salon đánh đòn đâu? Gặp bầu không khí cứng ngắc, Bạch Dã đành phải bắt đầu diễn. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta ngày mai sẽ phải ra chiến trường. Lời vừa nói ra, An Tiểu Đồng trên mặt băng hàn lập tức hòa tan, thay vào đó là một vòng lo lắng. Trên chiến trường. Bên trên cái gì chiến trường? Bạch Dã mừng thầm trong lòng, sắc mặt lại càng phát ra nặng nề, cục điều tra đem ta phân đến 6 hảo vệ tinh thành. Ta đi tìm Tiểu Lộc, để nàng tìm Lộc thúc thúc. An Tiểu Đồng nói còn không có nghe xong, liền từ trên ghế salon đi xuống, trên chân màu hồng phấn dép lào đều không đổi, liền muốn đi ra ngoài. Bạch Dã vội vàng ngăn lại An Tiểu Đồng tay, không cần, đây là chính ta yêu cầu. Nhìn chăm chú lên cặp kia màu nâu nhạt con người, hắn nói lao há mồm liền ra, bây giờ viên trưởng dẫn đầu mấy vạn dị hóa thú tiến công vệ tinh thành, nhân dân nước sôi lửa bỏng, ta phải đi. Màu nâu nhạt hai con ngươi khẽ run lên, ta và ngươi cùng đi. Bạch Dã lắc đầu, không cần, ngươi không phải nói gần nhất Bùi tỷ tỷ bên kia phát hiện bắt nô công ty manh mối sao? Chuyện này ngươi theo thật lâu, không thể hiện tại từ bỏ. Về phần ta bên này, không cần lo lắng, ta lưu quang huyễn ảnh chớp mắt ngàn trượng tấu mạnh hơn, có thể tăng lên tới 4 lần nhanh, lại thêm luôn xuất pháp tùy không ai có thể lưu hạ ta. Hắn không có ý định để An Tiểu Đồng đi cùng, bởi vì quá nguy hiểm, Tần Tùng đỉnh cái kia lao đang khẳng định còn có át chủ bài, viên trưởng cũng không biết lúc nào sẽ công thành. Chuyến này khó tránh khỏi sẽ cùng Tần Tùng đỉnh cùng viên trưởng đối đầu. An Tiểu Đồng thực lực tuy mạnh, nhưng ở dưới loại cục diện này còn chưa đáng kể. Là lưu quang lược ảnh chớp mắt ngàn trượng đấu. An Tiểu Đồng cải chính. Ngày. Bạch Gia không khỏi cảm khái, An Tiểu Đồng trí nhớ thật sự là quá tốt. Tóm lại ngươi cứ yên tâm đi, mà lại ta cũng không phải đi thật lâu. Số 6 vệ tinh thành cũng không phải khoảng cách tự quang thành cách xa vạn dặm, nó ngay tại xung quanh, mùa thu trước đó ta khẳng định trở về. Sở dĩ là mùa thu trước đó, bởi vì trong tương lai bên trong, An Tiểu Đồng chết bởi ve mùa đông thê lương bi ai mùa thu. Vậy ngươi mang ta lên kỵ sĩ thẻ. An Tiểu Đồng lôi kéo Bạch Dã tay, đem nó nhẹ nhàng đặt ở bụng của mình. Nàng chính là như vậy một người, đối mặt Bạch Dã quyết định, nàng sẽ không phản bác, sẽ chỉ yên lặng ủng hộ. Được. Chương 244, An Tiểu Đồng, Bạch Dã thật đáng yêu. Chương 244, An Tiểu Đồng, Bạch Dã thật đáng yêu. Bạch Dã dùng trộm pháp chi thủ từ An Tiểu Đồng thể nội rút ra một trường có khắc kỵ sĩ thiếu nữ khô lâu bài. Lần này, An Tiểu Đồng cũng không lâm vào suy yếu, nàng mang theo vội vàng nói, ta là để ngươi đem năng lực của ta toàn bộ trộm đi, ngươi làm sao chỉ lấy một bộ phận. Bạch Dã mỉm cười, bằng vào ta thực lực, một thanh kỵ sĩ kiếm là đủ. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa về sau, ngoài cửa là một vị mang theo kính râm, thần sắc lạnh lùng âu phục thanh niên, tại hắn má trái xương gò má phía dưới, một đạo màu đậm hình xăm bốn lượn đến hàm dưới. An Tiểu Đồng nhận ra tên này thanh niên. Ngươi là Tiểu Lộc Bảo Tiêu, Dương Vũ Hâm. Dương Vũ Hâm bình tĩnh nhẹ gật đầu, đưa ra một chương lưu kim thư mời, "An tiểu thư, Bạch tiên sinh, Lộc Đồng mời hai ở vào 7 giờ tối nay cùng đi ăn tối." Bạch Dã hai con ngươi nhắm lại, "Thiên Khải Hiệu, cái này lao đang chẳng lẽ biết ta hôm nay đang điều tra cục sở tác sở vi, cho nên mời ta qua đi." Đưa ra thư mời về sau, Dương Vũ Hâm liền quay người rời đi. "Lộc thúc thúc làm sao lại mời chúng ta cùng đi ăn tối? Sẽ là Tiểu Lộc sao?" An Tiểu Đồng nghi ngờ nói. "Sai, hắn chủ yếu là muốn mời ta, dù sao ta là tương lai 12 cẩm tinh đứng đầu, lòng ta gần nhất cũng không có bảo ngươi bé thỏ trắng, ngươi không cần mỗi ngày nhấn mạnh. Vậy không được, bé thỏ trắng cùng long có thể giống nhau sao? Mặc kệ ngươi." An Tiểu Đồng lườm hắn một cái, sau đó từ trong túi móc ra một quyển sách nhỏ. "Bản này liên quan tới hóa thú sổ tay ta đã xem hết, kỹ xảo rất đơn giản, hôm nay đến chưa hẳn là có thể giáo hội ngươi." "Vậy còn chờ gì, hiện tại liền bắt đầu đi." Bạch Gia không kịp chờ đợi nói. Hóa thú sách nhỏ chính hắn không thấy, đương nhiên đó cũng không phải bởi vì lười, muốn đợi An Tiểu Đồng nhai nát cho ăn tự mình, mà là nghĩ đến giúp An Tiểu Đồng hiểu rõ hơn một chút gen cải tạo giả phương thức chiến đấu, trợ giúp nàng mạnh lên. Cái này gọi loại suy, tha sơn chi thạch có thể công ngọc. Hai người rất mau tới đến biệt thự hạ dưới mặt đất phòng huấn luyện. Tại An Tiểu Đồng dốc lòng giáo dục dưới, Bạch Dã rất nhanh liền lĩnh ngộ hóa thú kỹ xảo, sau đó, hắn liền hóa thú thất bại. "Đừng nản chí, từ từ sẽ đến, đây không phải một ngày liền có thể học được." An Tiểu Đồng gặp Bạch Dã sắc mặt có chút khó coi, không khỏi an ủi. Bạch Dã qua loa nhẹ gật đầu, hắn không phải nản chí, hắn là tuyệt vọng rồi. Hóa thú cũng không khó, chính là cái quen tay hay việc sự tình, nhưng hắn là không bột đấu gột nên hổ. Hóa thú hạch tâm yếu điểm chính là thú tính. Nguyên lý là kích phát thể nội ẩn tàng thú tính, để thú tính ngắn ngủi vượt trên nhân tính, tiếp theo bộc phát ra thể nội động vật gen toàn bộ lực lượng. Đáng tiếc, thần không có thú tính. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm con kia tiến vào tự mình tâm linh không gian, sau đó chết thảm bé thỏ trắng. "Đều mẹ nó chết ngươi, trong mắt. Thỏ thỏ cay không thể yêu, tại sao muốn giết thỏ thỏ?" "Ai Tiểu Đồng, ngươi nói nếu là không có thú tính lời nói, nên như thế nào kích phát thể nội động vật gen, hoàn thành hóa thú đâu?" An Tiểu Đồng sắc mặt có chút mất tự nhiên, nàng nghĩ nghĩ, lợi dụng tinh thần lực kích phát thể nội động vật gen có lẽ có thể hóa thú, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Bởi vì ta không có thú tính a." "Là tiểu bạch thỏ thú tính quá yếu sao?" Bạch Dã mặt tối sầm, "Đừng để ta được nghe lại cái tên đó." An Tiểu Đồng che miệng cười trộm, "Vậy ngươi liền dùng tinh thần lực thử một chút đi, nhỏ, bạch thỏ cười đi, thỏa thích cười đi, về sau có ngươi khóc thời điểm." Bạch Dã không để ý tới nàng nữa, bắt đầu đếm thử điều động tinh thần lực dựa theo hóa thú phương thức kích phát thể nội động vật gen. Hắn nghĩ, lấy tự thân không kém gì siêu phàm giả tinh thần lực trình độ, hẳn không có vấn đề. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, làm tinh thần lực trải rộng toàn thân, giống như kim đâm đồng dạng đâm xuyên tiến tế bào thời điểm, đúng, dừng. Hắn cảm thấy một cỗ lực lượng cuồng bạo từ toàn thân trong tế bào phun ra ngoài, một cỗ độc thuộc về dã thú cùng dã khí tức cầm vang quyết tán. Bạch Dã mở ra hai con ngươi, một đôi giống như dù bị giống như tinh hồng hai con ngươi bỗng nhiên hiện hiện, hắn ngạc nhiên nhìn xem thân thể của mình, cường tráng, nhẹ nhàng, khí huyết bành trướng. Đây là hóa thú sao? Ta cảm giác HP giống như gấp bội, chỉ sợ đến có 2000, ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cùng tiếu, loại lực lượng này liên tục không ngừng tràn vào tới cảm giác để tâm hắn chịu bành trướng. Mà lại mấu chốt nhất là, hắn hóa thú không có hàng trí quan hoàn. Bởi vì hắn hóa thú phương thức không phải để thú tính áp đảo nhân tính, mà là trực tiếp dùng cường đại tinh thần lực kích thích động vật gen. "Ai Tiểu Đồng, ngươi xem ta tốc độ có phải hay không nhanh hơn?" Lời còn chưa dứt, Bạch Dã liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện đang huấn luyện thất khác một bên. Thỏ hình thuốc biến đổi gen vốn là lấy nhanh nhẹn tăng trưởng, bây giờ hóa thú về sau, tốc độ của hắn lại lần nữa rõ rệt tăng lên. Hắn không dám nghĩ hiện tại mở ra thời lưu biến tấu không. 25 lần nhanh về sau, tốc độ sẽ nhanh đến loại tình trạng nào? Ai Tiểu Đồng, ngươi nhanh dùng HP kiểm tra kính mắt nhìn xem ta hiện tại khí huyết.
Hả?
Tiểu Đồng. Bạch Giá dừng bước lại, nhìn xem ngơ ngác đứng tại chỗ An Tiểu Đồng, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Cô gái nhỏ này tại sao lại phát lên ngây người? Hắn đi đến An Tiểu Đồng trước mặt, duỗi ra năm ngón tay ở trước mắt nàng lung lay. An Tiểu Đồng vẫn tại ngẩn người, cặp kia màu nâu nhạt con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Bạch Giá. Bạch Giá khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm giác An Tiểu Đồng bộ dáng bây giờ có điểm giống.
Hào sắc,
ngươi lại nổi điên à nha? An Tiểu Đồng hiếm thấy không có sinh khí, ngược lại trên gương mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Được,
thật đáng yêu.
Bạch Giá khẽ giật mình, cái gì đáng yêu?
Đáng yêu cái gì?
Lỗ tai của ngươi lông xù, cùng bé thỏ trắng, thật đáng yêu. An Tiểu Đồng hai mắt tỏa ánh sáng, giống như gặp được câu yếm lông nhung đồ chơi. Bạch Giá trong nháy mắt quá sợ hãi, hắn run rẩy hướng lỗ tai của mình sờ soạng, không có sờ đến quen thuộc bóng loáng, ngược lại là một mảnh lông nhung.
Xong.
Siêu. Bạch Giá quỷ mị đồng dạng thoát đi dưới mặt đất phòng huấn luyện, vọt tới biệt thự nhà vệ sinh trước gương, tập trung nhìn vào, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu ông ông. Trong gương, một tên tuấn mỹ thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng giật mình, ngón tay càng không ngừng kích thích lông xù thái thỏ, phản phất tại nghiệm chứng đây rốt cuộc là không phải là của mình lỗ thai. Ngoại trừ thái thỏ bên ngoài, nguyên bản thâm thúy mắt đen biến thành dù bị đồng dạng nhan sắc, mỹ lệ tinh xảo. Liền ngay cả đầy đầu tóc đen, cũng không biết khi nào phai màu thành thuần túy bạch, giống sơ tuyết rơi vào lọn tóc, mấy sợi màu trắng toái phát xóa tung khoác lên trên trán, cùng thái thỏ bên trên màu trắng lông tơ không khác nhau chút nào.
A,
ngoạ tào vì sao lại biến thành dạng này?
Cái kéo đâu? Ta muốn đem lỗ thai cắt đi.
Bạch Giá khí đẩy phòng tìm cây kéo, An Tiểu Đồng đội vàng chạy tới. Tại sao phải cắt đi? Nhiều đáng yêu à? Để cho ta sờ một chút.
Nói, cặp kia tay nhỏ liền một trái một phải bắt được Bạch Giá lỗ thai.
An Tiểu Đồng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy Bạch Giá lỗ thai, màu trắng thỏ lông truyền đến mềm mại xúc cảm để con mắt của nàng cong thành một nha, yêu thích không buông tay. Bạch Giá trong nháy mắt đều nổi da gà, mau buông tay, bằng không thì ta trở mặt.
Không phải ngươi đánh ta cái mông thời điểm, ngươi để cho ta kiểm tra lỗ thai chúng ta liền hòa nhau.
Bạch Giá giận dữ, cảm giác thần cách đụng phải nghiêm trọng vũ đủ, tại lòng xấu hổ bức bách dưới, tinh thần lực của hắn tuôn ra, nếm thử khống chế hoa thú.
Trong nháy mắt, cặp kia lông xù màu trắng thai thỏ biến trở về nguyên trạng.
Nếu lấy Bạch Giá lỗ thai, An Tiểu Đồng ngơ ngác trừng mắt nhìn, sau đó tức giận buông lòng tay ra, quỷ hẹp hỏi.
Bạch Giá vui mừng quá đỗi, vội vã vọt tới trước gương, cặp kia thai thỏ quả nhiên không thấy, còn sót lại chỉ có tóc trắng, huyết đồng.
Ta có thể hoàn mỹ hoa thú.
Hoa thú sách nhỏ thượng thanh rõ ràng sở viết, hoa thú cảnh giới tối cao chính là có thể tùy ý khống chế động vật đặc thù, càng tiếp cận hình người, đại biểu cho hoa thú càng hoàn mỹ hơn.
Hóa thú chân chính mục đích không phải để thú tính áp đảo nhân tính, mà là lấy nhân tính hoàn mỹ khống chế thú tính.
Chương 245, cấp bậc có thể a lão hiệu, thế mà cùng ta rút đồng dạng xì gà. Chương 245, cấp bậc có thể a lão hiệu, thế mà cùng ta rút đồng dạng xì gà thử con đại, Lộc Gia Trang Vườn. Đây là Bạch Giá lần thứ 2 đến Lộc Gia Trang Vườn, mỗi lần tới đều phải cảm khái kẻ có tiền giản dị tự nhiên.
Thật sự là quá mẹ nó lớn.
Tiểu Đồng,
Bạch Giá, đã lâu không gặp rồi, từ sắc lễ phục dạ hội Lục Giao, như hoan thoát tiểu lộc, lanh lợi hướng hai người đi tới.
Bạch Giá lông mày nhướng lên, nhìn xem trên người mình tự sắc âu phục, có chút hồ nghi.
Tiểu lộc tại nhà ta chưa dám sát rồi,
lại đụng sắc.
Vẫn là cái kia gọi Dương Vũ Hâm tiểu tử cá mật.
Đối mặt đụng sắc, An Tiểu Đồng tựa hồ cũng quen thuộc, một bộ tự sắc váy dài nàng cùng Lộc Giao kéo tay, đi vào trang viên.
Tốt, Tiêu Tiêu Nhạc lại chạm mặt.
Bạch Giá nhịn không được nhả danh một câu.
Bạch Giá, ngươi luôn nói Tiêu Tiêu Nhạc là có ý gì?
Tiểu lộc hiếu kỳ hỏi.
Ba cái nhan sắc đồng dạng vật thể đụng vào nhau liền sẽ biến mất trò chơi.
Nghe vào có chút kinh khủng.
Hoan nên đến Lộc Gia làm khách.
Một đạo hùng hậu giọng trầm thấp trong đại sảnh vang lên.
Lộc Vân Tiêu mỉm cười từ trên thang lầu đi xuống, đang muốn chào hỏi hắn, đợi thấy rõ ba vị thân ảnh màu tím về sau, không khỏi sửng sở.
Cái này,
mất tự nhiên sắc mặt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cười nói, vị này chính là Tiểu Đồng bạn trai, Bạch Gia đi, quả nhiên khí độ bất phàm, không hổ là lòng người ứng cử.
Bạch Gia nghe xong liền vui vẻ, Thiên Khải Hiệu vẫn là có ánh mắt.
Mấy người hàn huyên một hồi, liền lần lượt nhập tọa.
Hôm nay là gia yến, tất cả mọi người buông lòng chút, Tiểu Đồng cùng Tiểu Lộc là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, Bạch Giá ngươi lại là Tiểu Đồng bạn trai, đến nơi đây liền theo tới nhà mình, không cần lấy ta làm Thiên Khải đồng sự.
Lộc Vân Tiêu mỉm cười nói.
Bạch Giá kéo một cái cà vạt, một tay khoác lên trên ghế dựa, đại đại liệt liền nói,
nói sớm a lão hiệu, sớm biết ngươi tùy tiện như vậy, Tiểu Đồng cho ta mang cà vạt thời điểm ta liền không cho nàng đeo.
Lão hiệu,
phục vụ viên, cho ta cầm đôi đũa đến, dùng không quen dao đĩa, rượu đỏ cũng cho ta đổi thành bạch, không muốn ly đế cao, cầm hai tiền một cái ly rượu nhỏ.
Quản gia.
An Tiểu Đồng giữ im lặng cúi đầu, có chút không dám nhìn.
Lộc Giao hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác Bạch Giá mười phần phong khoáng, nàng còn là lần đầu tiên gặp có người đang cùng mình phụ thân lúc ăn cơm, có thể như thế tùy ý, thậm chí gọi là lão hiệu. Trước đó những đồng nghiệp khác nhà hải tử hoặc là thương hội lao bản hải tử, cho dù ai gặp phụ thân của mình đều là rất cung kính, ngay cả đồ ăn đều không có ý tứ ăn nhiều hai cái.
Lộc Vân Tiêu đây là lần thứ nhất gặp Bạch Giá, trước kia đều là trong tình báo nhìn thấy liên quan tới Bạch Giá sự tích, hôm nay gặp mặt quả nhiên.
Tình báo có sai a, hắn học Bạch Giá dáng vẻ phong khoáng cười một tiếng, đồng dạng kéo cả vạt của mình.
Kỳ thật ta cũng không thích mang cả bạn, lúc ăn cơm dễ dàng nghẹn lại.
Đối người nào nói cái gì lời nói, như thế nào nhanh chóng rút ngắn quan hệ, chút chuyện nhỏ này đối Lộc Vân Tiêu tới nói sớm đã khắc vào trong gen.
Theo vài chén rượu hạ đố, bầu không khí càng phát ra nhiệt liệt lên.
Nhất là một lát sau, Lộc Vân Tiêu móc ra một trương thẻ ngân hàng, cùng vài trương khế đất,
phòng mong đợi, còn có mấy nhà công ty cổ quyền bằng chứng. Đây là đáp ứng ngươi 1 tỷ, tay ta đầu không có quá nhiều tiền mặt, cho nên liền cầm một chút hoạch tâm khu vực bất động sản còn có thủ hạ ta mấy nhà cổ phần của công ty, không biết ý của ngươi như nào. Bạch Gia Phàm là do dự một giây đều là đối kim tiền không tôn trọng. Được, không có vấn đề, Lộc Đồng quả nhiên làm việc sảng khoái. Lộc Đồng, kỳ thật Lộc Vân Tiêu cũng không phải là không bỏ ra nổi 1 tỷ tiền mặt, hắn là cố ý dùng một chút bất động sản đem Bạch Gia trói tại Thự Quan Thành. Tiền có thể mang đi, cũng không thể ngay cả địa cùng phòng ở đều mang đi, coi như nghị bán phá giá, bây giờ trong lúc chiến tranh, bán phá giá tất nhiên lô bốn. Tiệc tối tiến hành hơn 1 giờ, người khác cái gì cảm thụ không biết, dù sao Bạch Gia đều vui mừng. Mà Lộc Vân Tiêu cũng xác thực như hắn vừa mới bắt đầu lời nói đây là gia yến, trong lúc đó một câu liên quan tới công chuyện của công ty đều không có trò chuyện, chỉ trò chuyện chút chuyện nhà. Tiệc tối kết thúc về sau, Tiểu Lộc lôi kéo Tiểu Đồng đi trong phòng nói thì thầm, hai thiếu nữ tụ cùng một chỗ liễu díu, thỉnh thoảng cười trộm 2 tiếng, không cần đoán cũng biết là đang nói chuyện bắt quái, hoặc là chính là phía sau dế người khác. Bạch Gia thì là cùng Lộc Vân Tiêu đi tới thư phòng. Hút thuốc sao? Lộc Vân Tiêu mở ra xì gà ngăn tủ, xuất ra 2 cây xì gà. Bạch Gia xem xét lập tức vui vẻ, cũng từ trong túi móc ra 1 cây giống nhau như đốt xì gà. Cấp bậc có thể a lão hiệu, thế mà cùng ta rút đồng dạng xì gà. Nhìn xem Bạch Gia trong tay xì gà, Lộc Vân Tiêu khỏe miệng vì run rẩy, hắn hiện tại biết mình chân tàng xì gà tại sao lại biến ít, cướp nhà khó phòng a. Hai người thôn Vân Thổ vụ ở giữa, Lộc Vân Tiêu chậm rãi tiến vào chính đề, bây giờ chủ tịch sinh tử chưa biết, vườn bách thú lại cùng Thiên Khải tuyên chiến, chính là thời buổi rối loạn a. Hắn cảm khái một câu, một chút xíu dẫn xuất hôm nay tiệc tối chân chính mục đích. Bạch Gia lông mày nhướng lên, Tần Tùng đỉnh cái kia Lao Đăng thế nào lại là sinh tử chưa biết, hắn rõ ràng đã chết. Lao Đăng. Lộc Vân Tiêu khỏe miệng vì run rẩy, hắn đột nhiên cảm thấy Lao Hiệu xưng hô thế này bất được, tối thiểu nhất so Lao Đăng mạnh. Chủ tịch sống hay chết, còn chưa biết được a, dù sao không có nhìn thấy thi thể. Không, hắn chết, cũng chỉ có thể chết rồi. Bạch Gia thẳng thắn nói. Lộc Vân Tiêu hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt lướt qua một vòng tình quang, ngươi nói đúng, hắn chỉ có thể chết rồi. Hắn hít sâu một cái xì gà, trầm thấp lời nói theo xương mủ cùng một chỗ phun ra. Không biết ngươi đối bây giờ Thiên Khải thấy thế nào? Bạch Gia mỉm cười, ngươi cái này xem như hỏi đốt lên. Thiên Khải, vốn nên họ Hiệu. Khu khu. Lộc Vân Tiêu một điếu thuốc không có rút vân, cho mình bị sặc. Hắn bạn không nghĩ tới, Bạch Gia thế mà đem hắn tiếng lòng nói ra, phải biết câu nói này hắn chưa từng có cùng ngoại nhân nói qua, liền ngay cả Lộc Giao đều chưa nói qua. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác từ một vị người tuổi trẻ trong miệng nói ra, hắn đột nhiên có loại cao sơn lưu thủy kiếm chi âm ảo giác. Ha ha. Hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cười ha hả nói, lời không thể nói như vậy, Thiên Khải không phải độc đoán, còn có chư vị đồng sự, ta lại há có thể. Bạch Gia cũng không dính chiêu này, trực tiếp ngắt lời nói, lão hiệu, ngươi còn muốn giấu tài tới khi nào? Lộc Vân Tiêu lập tức khẽ giật mình. Chỉ nghe Bạch Gia ánh mắt sáng rực nói, người dã tâm không thể vẫn giấu kín, chân chính hùng chủ tất nhiên dã tâm bừng bừng, chỉ có dã tâm của ngươi cũng đủ lớn, mới có thể bao quát ở lại mặt người dục vọng, mọi người mới có thể tán thành ngươi, nguyện ý phụ tá ngươi. Không ai nguyện ý đi theo một cái không ôm chí lớn hạng người. Không sai, đất chết vua Bạch đại sư lại bắt đầu. Lộc Vân Tiêu kẹp lấy xì gà tay có chút dừng lại, gặp Bạch Gia đem nói chọn rõ ràng như vậy, hắn dứt khoát cũng không che giấu nữa. Nói thẳng, đã lời đã làm rõ, cái kia lại che giấu cũng không có ý gì, ta xác thực ngay tại mưu đồ chủ tịch chi vị, ngươi đây. Bạch Gia, ngươi muốn chính là cái gì? Hắn không tin nhân cách mị lực cái kia một bộ, hắn chỉ tin tưởng lợi ích buộc chặt. Chương 246, Bạch Gia, ta biết Hắc Vương. Chương 246, Bạch Gia, ta biết Hắc Vương ta. Bạch Gia nhếch miệng lên một vòng ngoan lệ thiếu dung, ta tự nhiên là muốn hóa rồng. Có thể chủ tịch. Không. Tần Tùng đỉnh cái kia lão đăng cũng chưa chết, Hắc Vương giết chỉ là một cái thế thân, ta tiếp thu chủ tịch thế lực còn sót lại lúc gặp rất lớn trở ngại, những thứ này trở ngại để cho ta minh bạch, Tần Tùng đỉnh còn sống. Hắn chỉ là lui khỏi vị trí phía sau màn, nhưng hắn tay lại giống như phía sau màn hắc thủ đồng dạng, âm thầm nắm trong tay Thiên Khải. Lấy sự thông tuệ của ngươi, tăng thêm vừa mới ngôn luận, ngươi hẳn là cũng đoán được Tần Tùng đỉnh không chết, đã như vậy, ngươi vì sao lựa chọn ta mà không phải hắn? Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ngươi đồng dạng có thể hóa rồng. Bạch Gia hít một hơi xì gà, không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười hỏi: Lộc Đồng tại Thiên Khải nhiều năm, có biết tại Thiên Khải bên trong có mấy người có thể gọi là anh hùng? Ồ. Lộc Vân Tiêu hơi trầm ngâm, mặc dù ta cùng Tần Tùng Đình đối địch, nhưng không thể phủ nhận, nếu bàn về anh hùng, hắn Tần Tùng Đình đa mưu túc trí, cắm rễ Thiên Khải nhiều năm, thủ hạ người tài ba vô số, tự nhiên nhưng vì anh hùng. Bạch Gia lắc đầu, bất quá mộ bên trong xương cốt thôi, bị Hắc Vương sợ vỡ mật lão cẩu, bây giờ ngay cả đầu cũng không dám lộ, cái này cũng xứng đáng là anh hùng. Lộc Vân Tiêu lại nói, Lâm Diệp Châu Lâm Đồng sự tình, chấp trưởng quyền lực tài chính, thủ hạ nguồn năng lượng cùng khoáng sản công ty càng là hấp kim vô số. Danh xưng phú khả địch quốc, nhưng vì anh hùng. Ha ha. Bạch Gia khinh thường cười một tiếng, Lâm Diệp Châu sắc lệ gan mỏng, làm đại sự mà thiết thân, gặp lợi nhỏ mà quên mệnh, tính là gì anh hùng? 12 cầm tinh bên trong phi hùng, thống soái tam quân, chiến vô bất thắng, nhưng vì anh hùng. Phi hùng hưu dung vô mưu, sát phạt vô độ, mất nhân thất đức, bất quá là mượn chiến danh quát tháo mãng phu thôi. Lộc Vân Tiêu hít một hơi xì gà, hai con ngươi không tự chủ nheo lại, vậy theo ngươi ý kiến, nạp đại một cái thiên khải, người nào được xưng tụng anh hùng? Bạch Gia mỉm cười, mắt có tinh quang hiện lên, cái gọi là anh hùng tự nhiên muốn lòng ôm chí lớn, khí thôn vạn dặm như hổ, yên lặng lúc giống như thâm hải dấu kình, ẩn vào gợn sóng phía dưới, nhân phong mưa qua mà bất động thanh sắc. Xuất thủ lúc như tiềm long xuất uyên, phá vân nước sóng mà đến, bằng một kích chi lực đủ để định cắn côn. Lộc Vân Tiêu sắc mặt như thường, vừa ý lại nhảy rất nhanh. Lời nói này đơn giản nói đến hắn trong tâm khảm, hắn tự nhận chính mình là dạng này người, dạ tâm, khát vọng, năng lực cái gì cũng không thiếu, ngày bình thường khiêm tốn ẩn nhẫn, chỉ khi nào nắm lấy cơ hội, liền có thể cá chép vượt long môn, nhất phi chủ tiên. Chỉ nghe Bạch Giã lại nói, thiên khải bên trong, có thể xưng anh hùng người, chỉ có hai người chúng ta. Ầm ầm. Vô biên trong bóng đêm, một đạo kinh lôi hiện lên. Lôi quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở, tại Lộc Vân Tiêu trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Tí tách tiếng mưa rơi rất nhanh vang lên, mới đầu như ngọc châu rơi xuống đất, sau đó mưa rào xối xả. Lộc Vân Tiêu yên lặng một lát, chậm rãi đứng dậy, đem cái kia màn cửa khe hở kéo lên, hắn quay người trở lại, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Bạch Giã. Gió nổi lên, một cơn mưa thu một trận lạnh, cuối mùa hè đã tới, thu thu chẳng mấy chốc sẽ đến. Bạch Giã nhếch miệng lên một vòng không hiểu ý cười, xác thực, vất vả cày cấy đã lâu, cũng cuối cùng đã tới thu hoạch trái cây thời điểm. Lộc Đồng, trời lạnh, ngươi cũng nên thêm bộ y phục. Ha ha ha. Lộc Vân Tiêu thoải mái cười to, cặp kia trầm ổn đôi mắt ẩn có bừng bừng dã tâm dâng lên. Xem ra ngươi hôm nay thương chỉ đảm cục trưởng là có ý riêng à, chỉ là ta không rõ, lấy tiềm lực của ngươi, cần gì phải đi số 6 vệ tinh thành mạo hiểm. Không trải qua mưa gió như thế nào hóa rồng. Bạch Giã chưa nói cho hắn biết chủ tịch khả năng giấu ở số 6 vệ tinh thành, một là không có cách nào giải thích nguồn tin tức, cũng không thể nói thẳng thần không gì không biết ta. Hai là lo lắng Lộc Vân Tiêu chuyện xấu, không cần nghĩ cũng biết Lộc Vân Tiêu bên người có Tần Tùng Đỉnh ám tử, nếu như thật to lớn trương cờ chống đi lục soát số 6 vệ tinh thành, lấy Tần Tùng Đỉnh giảo hoạt trình độ, chỉ sợ trước tiên liền sẽ phát giác, sau đó liền rời đi. Tìm Tần Tùng Đỉnh sự tình, chính hắn một người ngược lại làm việc thuận tiện. Mà Lộc Vân Tiêu cần làm, chính là một chút xíu ăn mòn Tần Tùng Đỉnh tại Thự Quang thành nội thế lực còn sót lại. Như thế hai bút cùng vẽ, lao đăng lo gì bất tử. Thật là chí khí, xem ra ta cũng không thể rơi ở phía sau. Trong lúc nói cười, Lộc Vân Tiêu hạ quyết tâm. Lộc Đồng định làm gì? Tự nhiên là lung lạc nhân thủ, từng bước một từng bước xâm chiếm Tần Tùng Đỉnh thế lực, trước đem các đại bộ môn đều thay đổi người một nhà, lại. Sai. Bạch Gia không khách khí chút nào nói. Lộc Vân Tiêu khẽ nhíu mày, xin lắng hay nghe. Trong bất chi bất giác, hắn đã đem Bạch Gia bày tại ngang hàng vị trí. Bây giờ Tần Tùng Đỉnh sinh tử không biết, hắn thật nhiều thủ hạ sở dĩ không có lập tức thay đổi địa vị, chính là bởi vì điểm này, bước đầu tiên hẳn là tuyệt bọn hắn tưởng niệm. Ý của ngươi là giả tạo Tần Tùng Đỉnh thi thể? Ha ha. Bạch Giã cười lạnh, quan giả tạo thi thể có ý gì? Ngươi hẳn là giả tạo một cái thật Tần Tùng Đỉnh, đối ngoại tuyên bố là ngươi nỗ lực lớn đại giới, từ Hắc Vương trong tay đem chủ tịch trở về. Ngươi chính là cứu vớt chủ tịch anh hùng. Chủ tịch lần này kinh hãi quá độ, lại tuổi tác đã cao, sớm đã lực bất tòng tâm, hôm nay bị ngươi cứu, cảm kích phía dưới chuyển vị cho ngươi, có phải hay không rất hợp lý? Dù là Lộc Vân Tiêu bụng dạ cực sâu, giờ phút này cũng bị Bạch Giã cấp tiến ngôn từ dọa cho nhảy một cái. Hợp lý ngược lại là hợp lý, nhưng nếu là bị Hắc Vương biết được, ai, lời ấy sai rồi. Bạch Giã chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nếu là một mực lo trước lo sau, còn thế nào dám ra một sự nghiệp lẫy lừng. Về phần Hắc Vương bên kia, hắn sẽ không tìm làm phiền ngươi. Ngươi làm sao xác định Hắc Vương sẽ không tìm ta phiền phức? Bởi vì ta nhận biết Hắc Vương. Bạch Giã nói lời kinh người nói. Cái gì? Lộc Vân Tiêu trong nháy mắt hãi nhiên, đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên, trong tay xỉ gà đều rơi xuống trên mặt đất. Bạch Giã, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, ngươi làm sao có thể? Ngươi như thế nào nhận biết Hắc Vương? Bạch Giã cười thần bí, Hắc Sơn nhận biết. Ngươi cũng đi Hắc Sơn. Tại sao không có ngươi lệnh truy nã? Bạch Giã mặt tối sầm, vì lắc lư Lộc Vân Tiêu, hắn chỉ có thể tự bạo hắc lịch sử. Hắc Thương, Tiểu Bạch chính là ta. Hắc Thương, Tiểu Bạch. Lộc Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy mờ mịt, hắn như vậy đại nhân vật tự nhiên không có khả năng nhớ kỹ một cái treo thưởng chỉ có 101 vạn tội phạm truy nã. Hắn đi đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên bắt đầu hỏi thăm thủ hạ ngành tình báo. Không bao lâu, liền có người đưa tới một chương lệnh truy nã, trên đó viết chính là Hắc Thương, Tiểu Bạch. Hắn cầm lấy lệnh truy nã cẩn thận so sánh, phát hiện phía trên vẽ vị kia đầy bụi đất trốn ở đám người phía sau thả Hắc Thương thiếu niên, vẫn thật là Bạch Giã. Cho nên ngươi là tại trên Hắc Sơn nhận biết Hắc Vương. Lộc Vân Tiêu có chút hồ nghi, thời gian địa điểm ngược lại là có thể đối đầu. Không tệ, chuẩn xác mà nói, là Hắc Vương tiền bối đã cứu ta một mạng. Hắc Vương cứu ngươi. Bạch Giã hút một hơi xì gà, không nhanh không chậm nói, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao ta có trở thành long tiềm chất? Thiên Hải những năm này không ít bồi dưỡng long người ứng cử đi, có thể ngoại trừ Thương Long bởi vì thức tỉnh siêu phàm năng lực miễn cưỡng hóa rồng bên ngoài, nhưng còn có những người khác có thể hóa rồng. Lộc Vân Tiêu chấn động trong lòng, chuyện này hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, bởi vì dựa theo giản tiến sĩ suy tính, thế gian này liền không khả năng có nhân loại có thể hóa rồng, chỉ có thể hậu thiên bồi dưỡng, hoặc là như Thương Long đồng dạng vận khí bạo dạng, trùng hợp đã thức tỉnh có thể trưởng khống vạn thú siêu phàm năng lực. Hắn cũng không phải là rất hiểu gen khoa học, chỉ coi Bạch Giã là đột biến gen vạn người không được một tồn tại, nhưng bây giờ xem ra, cái này phía sau chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là Hắc Vương, cho nên người mới. Chương 247, Hắc Vương tiền bối nói, ta cùng hắn tuổi trẻ lúc rất giống. Chương 247, Hắc Vương tiền bối nói, ta cùng hắn tuổi trẻ lúc rất giống. Bạch Giã trong lòng cười thầm, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, hắn cảm giác tự mình gạt người chi thuật càng phát ra thành thạo, dù sao trong khoảng thời gian này không ít lừa gạt An Tiểu Đồng, ít nhiều có chút tiến bộ. Tại 189 tị nạn sở, ta không cẩn thận lây nhiễm biến dị tinh hồng virus, mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, Hắc Vương tiền bối xuất hiện, hắn đã cứu ta, từ đó về sau, ta liền có lòng tiềm chất. Cái này sao có thể? Lộc Vân Tiêu hãi nhiên, công ty đối với ngụy nhân đã sớm tiến hành qua thấu triệt nghiên cứu, nhân loại lây nhiễm biến dị tinh hồng vi rút về sau, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể ngăn cản ngụy nhân hóa, tất nhiên sẽ mất lý trí, biến thành ngụy nhân. Nguyên nhân chính là không có khả năng, cho nên mới có thể chứng minh ta không có nói sai. Bạch Gia nói, trực tiếp móc ra chủy thủ đối với mình cánh tay hung hăng vạch một cái. Da thịt trong nháy mắt phá vỡ, máu tươi chảy ròng, có thể 2 giây về sau, máu tươi quỷ dị ngừng lại, vết thương kia chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. 5 giây về sau, cánh tay hoàn hảo như sơ. Lộc Vân Tiêu có chút kinh hãi dựa vào ghế, ngón tay vô ý thức ma sát trên tay chiếc nhẫn. Hắn nghe hiểu Bạch Giã lời nói, nguyên nhân chính là không có khả năng, cho nên mới là lời nói thật. Nguyên nhân chính là đương kim thời đại không người có thể nghịch ngụy nhân hóa, cho nên chỉ có thể là Hắc Vương thi cứu. Cũng chỉ có thần bí khó lường, đến từ thời đại trước Hắc Vương mới có như vậy trái ngược lẽ thường bản sự. Chắc không được Bạch Giã có long tư chất, đã biết không người trời sinh có thể hóa long, chỉ có thể là hậu thiên cải tạo, đó là ai cải tạo Bạch Giã? Bạch Giã chỉ là một cái đất chết người, không có bối cảnh, mà lại liền xem như có, đương kim thời đại ngay cả tinh thông gen khoa học thiên khải đều tạo không ra long người ứng cử, ngoại trừ thời đại trước Hắc Vương còn có ai có thể? Hắc Vương vì sao cứu ngươi? Lộc Vân Tiêu thanh âm có chút khàn khàn. Mắc câu rồi. Bạch Giã nhìn xem phiêu tán sương mù, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, hắn chậm rãi nói, Hắc Vương tiền bối lúc gần đi nói một câu nói. Hắn nói, ta cùng hắn tuổi trẻ thời điểm rất giống. Lộc Vân Tiêu đôi mắt vi vi mở lớn, nội tâm có chút không bình tĩnh. Bạch Giã cùng Hắc Vương lúc còn trẻ rất giống. Câu nói này thật giả không cách nào khảo chứng, bởi vì thế nhân không cách nào nhớ kỹ Hắc Vương hình dạng, nhưng từ nhiều mặt kiểm chứng đến xem, không ít người đều nói, Hắc Vương tuấn mỹ vô song, cho dù quên lãng hình dạng, nhưng này loại công tử thế vô song cảm giác lại vĩnh viễn quanh quẩn ở trong lòng. Mà Bạch Giã, Lộc Vân Tiêu không thể không thừa nhận, hiện tại Bạch Giã, cho dù là lúc tuổi còn trẻ chính mình cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Lao Diêu, ta cùng Hắc Vương tiền bối tiếp xúc qua một đoạn thời gian, cho nên ta kết luận Hắc Vương tiền bối sẽ không tới tìm ngươi phiền phức, hắn căn bản không quan tâm hư danh, cũng không quan tâm thế gian sâu kiến đối với hắn cách nhìn. Hắn là thời đại trước còn sót lại hóa chủng, là thế gian sau cùng người văn minh, loại kia cùng thế giới không hợp nhau cô độc, là ai đều không thể trải nghiệm, đối với hắn mà nói, đây hết thảy bất quá là quá khứ mây khói. Đang khi nói chuyện, Bạch Giã trong mắt vừa đúng hiện ra một vòng hướng tới cùng Tịch Liêu, dường như tại cảm khái. Thế nhưng là, Lộc Vân Tiêu còn đang do dự. Không có cái gì tốt thế nhưng, bây giờ ngươi ta là trên một cái thuyền châu chấu, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi sao? Lao Diêu, cần quyết đoán mà không quyết đoán tất thụ nó loạn. Phải biết, Thiên Khải, vốn nên họ Diêu. Cuối cùng vẫn là câu nói này có thể nhất đâm thủng hắn tâm phòng, bởi vì điều này đại biểu lấy đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất dục vọng, là hắn cả đời truy cầu. Mặc cho ngươi đa mưu túc trí tuệ vô song, nhưng ở dục vọng trước mặt, người thông minh đến đâu cũng vô pháp ngăn cản. Nếu như có thể ngăn cản, vậy nói rõ dục vọng còn chưa đủ. Liên giống với cho ngươi 1 vạn khối để ngươi lấp cức, ngươi cảm thấy ít không nguyện ý, nhưng nếu là 100 vạn, 1.000 vạn, 100 triệu, thậm chí tùy ngươi tự mình lắp số lượng chữ, sẽ có bao nhiêu người cự tuyệt đâu? Hiện tại Lộc Vân Tiêu chính là như thế, đối mặt suốt đời truy cầu, cho dù là bước lên chết phong hiểm, hắn cũng muốn liều mạng một lần. Lộc Vân Tiêu trong mắt vẻ do dự đều rút đi, thay vào đó là kiên định cùng dạ tâm. Được. Hắn trọng trọng gật đầu. Bạch Giã mỉm cười đứng dậy, mục đích đã đạt đến. Lộc Vân Tiêu cùng Tần Tùng Đình toàn diện khai chiến, dạng này liền có thể liên lụy Tần Tùng Đình đại bộ phận lực lượng, biến tướng cho mình tiết kiệm thời gian, mà lại từng bước mất đi quyền thế Tần Tùng Đình cũng sẽ lộ ra càng nhiều chân ngựa. Hoàn mỹ. Đạt thành đây hết thảy, bất quá chỉ là lãng phí một điểm miệng lưỡi, tùy tiện biên mấy cái nói láo thôi, hoàn toàn linh chi phí. Không đúng, vẫn là có thành tựu bản. Nói láo sở dĩ có thể thành công, bắt nguồn từ tin tức không đối xứng, mà chính hắn thế nhưng là lãng phí thời gian, thông qua bản cổ vật chất mới lấy được tin tức. Mật mã, vẫn là lãng phí thời gian, đều mẹ nó quái Tần Tùng Đỉnh cái này lao đăng. Vậy liên sớm cung chúc. Lộc chủ tịch, cáo tử. Lộc Vân Tiêu mỉm cười, cùng vui, ta cũng cung chúc tương lai 12 cẩm tinh đứng đầu lòng, ngày mai thắng ngay từ trận đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bạch Giã mỉm cười ra khỏi phòng, thẳng đến mang theo An Tiểu Đồng rời đi trang viên về sau, hắn mới nạp qua buồn một tới. Làm sao cảm giác vừa mới nói chuyện, luôn có một loại phản phái mưu đồ bí mật, nửa chàng mở trạm đã thị cảm. Giống như phim truyền hình bên trong phản phái nhóm, tại thất bại trước đó, đều là như vậy. Hắn lung lay đầu, đem trong đầu không thiết thực ý nghĩ văng ra ngoài. Người sẽ thất bại, nhưng thần sẽ không. Lão ba, ngươi cùng Bạch Giã ở văn phòng Hàn Nguyên lâu như vậy, đều đang nói chuyện gì a? Một thân tử sắc lễ phục dạ hội Lộc Giao chạy tới văn phòng. Lộc Vân Tiêu gặp cái kia không có sai biệt tử sắc, cùng giống hơn phân nửa xì gà tủ, đã ý thức được cái gì. Hắn bất động thanh sắc cười nói, chính là tâm sự đường kim thế cục, Bạch Giã người trẻ tuổi kia không tệ, vô luận là tầm mắt, tâm tính, thủ đoạn đều là nhất đẳng, nếu là như thế ưu tú tuấn tài là con rể của ta liền tốt. Lộc Giao vừa mừng vừa sợ, một vòng đỏ ửng phun lên gương mặt, lão ba, ngươi đang nói bậy bạ gì đó à, Bạch Giã là tiểu đồng bạn trai. Lời nói này xong, chẳng biết tại sao, trong lòng không có từ trước đến nay một trận thất lạc. Lộc Vân Tiêu đem nữ nhi thần sắc thu hết vào mắt, ha ha. Lão ba chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đi nghỉ trước đi, ta còn có chút công tác. Đợi Lộc Giao sau khi đi, hắn cầm lấy xì gà, đi đến to lớn cửa sổ sắt đất trước, rút lần nữa. Cặp kia khớp xương rõ ràng tay chậm rãi đẩy ra màn cửa, ngoài cửa sổ, bóng đêm như mực, đậm đặc tan không ra. Xì gà bên trên đỏ sẫm ánh lửa sáng tối chập chờn, để ấm kia mặt âm trầm như ẩn như hiện. Trong trang viên, hai bên đèn đường bừng sáng tại màn mưa bên trong choáng nhiễm mở hoàn toàn mơ hồ hoàng, một đôi người mặc tử sắc phục sức nam nữ, che dù chậm rãi đi xa. Lộc Vân Tiêu ánh mắt đầu tiên là tập trung ở Bạch Giã trên bóng lưng, trong ánh mắt mang theo tán thưởng cùng thưởng thức. Nếu như nói trước kia hắn là coi trọng Long Tư Chất, hiện tại thì càng nhiều là coi trọng Bạch Giã người này, có dạ tâm, gan to bằng trời, lại không phải vô tri cuồng vọng, ngược lại như mánh hổ mảnh người thường bi. Tự mình là bởi vì tại công ty nội bộ phát hiện dấu vết để lại, mới kết luận Tần Tùng Đỉnh không chết, có thể Bạch Giã lại tại tin tức như thế ít tình huống phía dưới, đạt được cùng mình phán đoán giống nhau, bực này trí tuệ tuyệt không phải bình thường. Nó đề nghị kế hoạch cũng là thiên mã hành không, nhưng lại có thể thực hành. Mấu chốt nhất là, Bạch Giã thế mà cùng Hắc Vương nhận biết. Dù chỉ là bị Hắc Vương cứu, cái này phía sau ý nghĩa đáng giá người truy đến cùng. Người đã giúp người không nhất định sẽ giúp người, nhưng đã giúp người người nhất định còn sẽ giúp người, đạo lý này Lộc Vân Tiêu nên cũng biết. Nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào một bên An Tiểu Đồng trên thân lúc, thâm thúy trong hai con người bắn ra một vòng lạnh lẽo hàn ý An Tiểu Đồng, càng phát ra trướng mắt. Trước đó hắn liền cảm giác An Tiểu Đồng trướng mắt, sợ Bạch Giã bị lừa gạt đến An gia, nhưng cũng không trở thành làm cái gì, bằng không thì bằng Bạch đắc tội An gia, được không bù mất. Nhưng lần này Bạch Giã cho thấy giá trị, để hắn kiên định một loại nào đó quyết tâm. Sương mù tỏ khắp ở giữa, Lộc Vân Tiêu đôi mắt vi vi nheo lại. Hữu Dung Hữu Nưu có tiềm lực, càng có Hắc Vương dạng này quý nhân tương trợ, dạng này người nếu không thể làm việc cho ta, cái kia. Chương 248, lão đàm ngươi đổ ngốc a. Chương 248, lão đàm ngươi đổ ngốc a. Sáng sớm hôm sau, một chi đội xe trùng trùng điệp điệp nhanh chóng cách rời cục điều tra. Cục điều tra trên bệ cửa sổ, đàm cục trưởng ánh mắt âm trầm nhìn xem Hoắc Tranh đội xe lái rời. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào trên mặt của hắn, lại xua tan không được khóe miệng âm lanh ý cười. Bạch Giã, ha ha. Thứ không biết chết sống, còn dám uy hiếp ta. Ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Đàm cục trưởng vừa nghĩ tới Bạch Giã rất nhanh liền chết rồi, không khỏi sinh lòng thoải mái, hôm qua bị Bạch Giã dùng thường chỉ vào đầu, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch loại này sỉ nhục, chủ tịch bên kia tất cả an bài xong, Bạch Giã tất nhiên không sống quá ngày hôm nay. Ha ha ha. Có chuyện tốt gì a lão đàm, cười vui vẻ như vậy. Một đạo trương dương trêu chọc âm thanh từ đàm cục trưởng phía sau vang lên. Đàm cục trưởng tiếu dung im bặt mà dừng, bị giật nảy mình, hắn hãi nhiên quay người. Chỉ gặp một vị người mặc hắc kim áo khoác, mang theo găng tay đen thiếu niên đang ngồi ở trên ghế làm việc, bắt chéo hai chân, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cái kia một bộ hắc kim áo khoác tại tia sáng bên trong lộ ra cao điệu quý khí, chủ thể là thâm trầm màu đen, giống vỏ tiến vào bóng đêm mực, nhưng cổ áo trước ngực các bộ vị lại dùng kim tuyến thêu lên phức tạp mà thần bí kim văn, lộng lẫy dị thường. Bắt mắt nhất chính là, trên quần áo khảm ba viên hoàn toàn do hoàng kim chế tạo ngôi sao, chính là tinh thức công ty đẩy ra mùa thu sản phẩm mới. Mà thiếu niên, tự nhiên là Bạch Giã. Mọi người đều biết, thiếu dung sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển di. Đàm cục trưởng sắc mặt là thay đổi liên tục, hắn cả kinh nói, ngươi, không phải ngồi xe đi rồi sao? Bạch Giã chuyển động trên bàn quý báo bút máy, tùy ý nói, lão đàm ngươi đổ ngốc à, ta không làm độ ngồi xe đi, làm sao chế tạo không ở tại chỗ chứng minh à? Lại cạch. Hắn nhẹ nhàng mở ra bút máy nắp bút, sắc bén ngòi bút để trong không khí đều mang theo một tia nhuệ khí. Ngòi bút bóng loáng mặt sau, tản ra kim loại lanh quang, như thủy ngân mặt kính giống như phản chiếu lấy Bạch Giã khỏe miệng nhe răng cười. Không ở tại chỗ chứng minh, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là cục điều tra cục trưởng, mau tới người. Ách. Khụ khụ. Vừa mới chuẩn bị kêu to đàm cục trưởng trong nháy mắt nghẹn nào, hắn muốn rách cả mí mắt, trên mặt nổi gân xanh, hai tay nắm chặt cổ của mình. Mà cái kia to mọng trong cổ ương, tiết hầu vị trí, thình lình tắm một chi màu đen quý báo bút máy. Đàm cục trưởng hầu kết kịch liệt nhấp nô, đáng tiếc lại chậm chạp lăn không đi xuống, bởi vì bị bút máy kẹp lại, bẩn thỉu máu tươi từ chỗ cổ chảy xuống, rất nhanh thấm ướt quần áo. Tay của hắn phi công nâng lên, muốn đi bắt thiết hầu bên trên bút máy, lại bị Bạch Giã nhẹ nhàng ngừng lại. "Lão Đàm, ngươi tốt xấu là cục điều tra cục trưởng, sao có thể hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề? Ta chế tác không ở tại chỗ chứng minh, đương nhiên là vì giết ngươi a." "Ngươi?" Không thể tin cùng tử vong sợ hãi nổi vào Đàm cục trưởng con mắt, hắn nghĩ đưa tay đi bắt Bạch Giã quần áo, lại bị né tránh. Bạch Giã lông mày nhướng lên, bất mãn nói, "Làm gì? Kém chút làm bẩn lão tử quần áo, đây chính là lão tử bỏ ra 25 vạn vừa mua ngôi sao nhấp nháy. Mật mã, ta chỉ là giết ngươi, ngươi lại muốn làm bẩn y phục của ta?" Ngươi không khỏi có chút quá áp động, lao đảm. Ngươi, ta. Đàm cục trưởng trong mắt gần như sắp muốn trừng ra, tức thì nóng giận hắn dây rủi lấy hướng Bạch Giã đánh tới, có thể vừa phóng ra một bước, khí lực toàn thân giống như là bị rút sạch giống như, trực tiếp ngã xuống đất. Mà lại là bộ mặt hướng xuống ngã quỵ, cây kia cắm ở yết hầu bên trên bút máy phốc phốc một tiếng, trực tiếp tận gốc cắm vào toàn bộ cái cổ. Đàm cục trưởng chân vô ý thức co rúm hai lần, liền lại không còn âm thanh. Ú a, ngươi còn rút đánh lên. Bạch Giã lui ra phía sau hai bước, né tránh từ lao đảm dưới thân lan tràn ra máu tươi, để tránh làm bẩn giày da. Hắn không nhanh không chậm vờ vét lấy văn phòng, muốn nhìn một chút còn có hay không cấm kỵ vật, rất đáng tiếc, không có. Ngay cả cái cấm kỵ vật cũng không cho ta lưu, ngươi là thật đáng chết á lão đàm. Mắng hai câu về sau, Bạch Giã chậm rãi nâng tay phải lên, từ trái sang phải ở trên mặt nhẹ nhàng gạch một cái, hắn trong nháy mắt biến thành lão đàm bộ dáng, sau đó nên ngang rời đi kết thúc giải văn phòng. "Đội trưởng, ngài đây là làm gì đi?" Một đội chuyên trúc xe vận binh bên trong, một tên đội viên hiếu kỳ hỏi. "Hô trưởng, Bạch Giã làm cái gì còn cần hướng ngươi báo cáo sao? Không nên hỏi ít hỏi thăm." Còn chưa chờ Bạch Giã mở miệng, một bên Ngô Đức liền hung hăng quát lớn tên kia đội viên một trận. "Bạch Giã, phía dưới người không hiểu quy củ, là ta tên này phó đội trưởng thất trách, còn xin ngài trách phạt." Ngô Đức mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu. Bạch Giã khoát tay áo, "Người không phải thánh hiền ai có thể không qua, lần này coi như xong, lái xe đi, mau đuổi theo bên trên đại bộ đội. Hắn cũng không có cùng Hoắc Tranh đám người ngồi một chiếc xe, mà là cho một đội làm đơn độc xe. Vừa mới hắn để Ngô Đức đám người dừng xe ở ước định địa điểm chờ đợi, chính hắn thì là âm thầm trở về cục điều tra, xử lý Lão Đàm. Cũng không có lãng phí bao lâu thời gian, liền một giây. Cái này một giây vẫn là vì trà trộn vào cục điều tra, làm bạo lực bộ môn. Cục điều tra là có tự mình một bộ phòng ngự phân biệt hệ thống, Hắc Minh Quỷ Mặt cũng không tốt làm, chỉ có thể mở một giây ngừng thời gian. Tránh thoát phòng ngự phân biệt hệ thống về sau, có Hắc Minh Quỷ Mặt hắn căn bản không có khả năng bị người phát hiện, dễ như trở bàn tay liền tiến vào cục trưởng văn phòng. Sau đó liền có trước đó một màn kia. Bạch Gia giết Lão Đàm nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lão Đàm là chủ tịch người. Đây không phải dựa vào suy đoán, mà là Lão Đàm chính miệng thừa nhận. Trước đó phân tổ lúc, là Lão Đàm tự mình phân tổ, đem Hoắc Tranh phân đến số 6 vệ tinh thành, đã biết Tần Tùng Đình muốn cho Hoắc Tranh đi số 6 vệ tinh thành, cái kia phân tổ người tất nhiên chính là Tần Tùng Đình người. Lại thêm hôm qua hắn cùng Thiên Khải Hiệu mưu đồ bí mật tạo phản lúc, cũng từ phía trên Khải Hiệu trong miệng biết được Lão Đàm trước kia chính là chủ tịch một tay để bạn đi lên, cho nên Lão Đàm phải chết. Lão Đàm bất tử, Thiên Khải Hiệu như thế nào trưởng không cục điều tra? Làm Thiên Khải ngành chấp pháp, cục điều tra quyền lực rất lớn, bây giờ để cục điều tra đổi chủ, nói không chừng có thể bức Tần Tùng Đình lộ ra chân ngựa. Sau một hồi lâu, đội xe rốt cục lái rời thử quan thành. Nhìn xem rộng lớn vô ngần đất chết, Bạch Giá hơi xúc động, lại trở về. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lên năm đó gặm con rán lòng trắng trứng đồng thời gian. "Van cầu ngươi để cho ta vào thành đi. Đại nhân, chúng ta vệ tinh thành bị dị hóa thú chiếm lĩnh, chúng ta không muốn chết a. Van cầu ngài cho cả Lâm a, chúng ta đã 3 ngày chưa ăn cơm." Dối bời thanh âm xuyên thấu qua cửa sổ xe, truyền vào trong thai mọi người. Hoắc Tranh theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp số lớn quần áo tả tơi đất chết người cùng vệ tinh thành người tụ tập tại thự quang thành cửa vào. Cầm trong tay súng ống binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thỉnh thoảng vung vẩy trong tay côn sắt. "Đều cút đi." Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, đây là thự quang thành. "Há lại các ngươi những thứ này đất chết người có thể vào? Lại không lăn láo tử nổ súng." Không ít đất chết người bị đá té xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi. Chương 249, dưới đài người nào cáo trạng bản quan. Chương 249, dưới đài người nào cáo trạng bản quan. Hoắc Tranh mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng. Hắn hét lớn một tiếng, dừng xe. Đội xe lập tức đình chỉ tiến lên, hắn đi xuống xe, thẳng đến những binh lính kia mà đi. "Đại nhân, ngài có gì phân phó?" Vừa mới còn vênh vang đắc ý binh sĩ gặp Hoắc Tranh mặc trên người chấp pháp cục chế phục, lập tức gương mặt bình luận. "Ai bảo các ngươi làm như vậy?" Hoắc Tranh âm thanh lạnh lùng nói. Binh sĩ có chút sợ hãi, vội vàng hồi phục, "Đại nhân, đất chết người không thể tiến vào thự quan thành, đây là công ty đã sớm quyết định quy củ. Hiện tại là thời gian chiến tranh. Bọn hắn đã không nhà để về, nếu không để bọn hắn tiến vào thự quan thành, chẳng lẽ muốn khiến cái này người ở chỗ này tự sinh tự diệt?" "Cái này..." Binh sĩ ấp úng nói không ra lời, hắn chỉ là một vị đại đội binh, sẽ chỉ chấp hành phía trên mệnh lệnh. Lúc này, một vị trung niên sĩ quan đi tới. "Không biết là cục điều tra vị đại nhân kia?" Hoắc Tranh lạnh lùng nói, "Đại nhân không gọi được, cục điều tra 6 tổ tổ trưởng Hoắc Tranh." "Hoắc Tranh?" Trung niên sĩ quan khỏe miệng lập tức hiện ra một vòng cười nhạo, "Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là đầu sắt Hoắc Tranh, ngươi không thành thành thật thật đi làm nhiệm vụ, tới ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ làm cái gì?" Đầu sắt là Hoắc Tranh ngoại hiệu, bởi vì hắn đắc tội quá nhiều người lại khó chơi, cho nên cục điều tra các đồng nghiệp đem nó gọi đầu sắt. Thanh danh rất vang, thuộc về các đại bộ môn ăn cơm lúc uống rượu trò cười. Hoắc Tranh cũng không tức giận, mà là chất vấn, "Ngươi vì sao không cho bọn hắn vào thành?" Trung niên sĩ quan cười nhạo, "Hoắc tổ trưởng thật là lớn quan uy à, lúc nào cục điều tra bàn tay đến chúng ta quân bảo vệ thành bên trong. Những thứ này đất chết người dơ bẩn thấp hèn, ta nếu để cho bọn hắn vào thành, đã quấy rầy trong thành đại nhân vật, bực này sai lầm ngươi gánh nổi sao? Còn nữa nói, vạn nhất trong này có vườn bách thú gián điệp làm sao bây giờ?" Hoắc Tranh trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, "Công ty không phải là không có kiểm tra thủ đoạn, các ngươi đối với mấy cái này đất chết người tiến hành kiểm tra?" "Nghiệm minh." "Ha ha." Trung niên sĩ quan ngắt lời nói, "Ngươi nói kiểm trắc liền kiểm trắc. Kiểm trắc không cần tiền a. Bây giờ chiến sự căng thẳng, công ty tài chính há có thể lãng phí ở đất chết trên thân thể người. Xéo đi nhanh lên, còn dám ảnh hưởng lão tử chấp hành công vụ, có tin ta hay không đi ban giám đốc hỏi ngươi trách." Hoắc Tranh cũng không tiện ngôn từ, hắn song quyền nắm chặt, tức giận nói, "Cục điều tra có kiểm trắc dụng cụ, các ngươi nếu không nghĩ ra tiền, vậy liền ta đến. Những thứ này đất chết người cũng là Thiên Khải trì hạ cư dân, có thể nào như thế đối đãi?" "Hô trưởng, ngươi thì tính là cái gì? Đừng nói ngươi là tổ trưởng, coi như trưởng cục các ngươi tới cũng không có quyền hạn nhúng tay chúng ta quân bảo vệ thành sự tình, để các ngươi kiểm trắc. Tưởng cho ngươi nghĩ ra. Mau cút, bằng không thì đừng trách ta không khách khí." Giang giác giang giác. Vô số nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên, vài tên binh sĩ giơ súng lên chỉ vào Hoắc Tranh, muốn đem nó bước lui. Có thể Hoắc Tranh lại không nhìn họ súng, vẫn như cũ đầu sắt. Trong lúc nhất thời rằng co không xong, đầu sắt Hoắc Tranh nếu là dạng này liền đi, liền không khả năng được xưng là đầu sắt. Đội xe bên trên, không ít cục điều tra mặt người lộ vẻ khinh bỉ. Bọn hắn không nghĩ ra Hoắc Tranh vì sao nhất định phải vì những thứ này đất chết người ra mặt, ở chỗ này chậm trễ thời gian. Bọn hắn ngay tại trên xe thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Hoắc Tranh một người cùng quân bảo vệ thành giằng co. "Bạch Gia, chúng ta muốn hay không xuống dưới?" Nô Đức thấp giọng hỏi. Hắn không nắm chắc được Bạch Gia tâm tư, đây cũng là hắn duy nhất không nắm chắc được địa phương, đó chính là Bạch Gia phong cách hành sự. Theo lý thuyết, như Bạch Gia như vậy quyền quý khẳng định là sẽ không quản đất chết người, nhưng trước đó ra sức bảo vệ Hoắc Tranh, chủ động xin đi đi số 6 vệ tinh thành, đã vi phạm với Ngô Đức đối quyền quý nhận biết, cho nên hắn cũng không biết Bạch Gia sẽ làm cái gì. Bạch Gia mặt lộ vẻ vẻ không vui, "Ngươi có biết hay không ta ghét nhất lãng phí thời gian, thế nhưng là cái này Hoắc Tranh lại công nhiên lãng phí thời gian của lão tử, thế mà còn mẹ nó ỷ ở chỗ này không đi. Nô Đức tỉnh ngộ, Bạch Gia, thuộc hạ lập tức đi thúc hắn. Thúc cái gì thúc? Bạch Gia mở cửa xe, xuống xe. Cái này đầu sắt việc đã quyết định, trừ phi cho hắn giết, bằng không thì hắn liền không khả năng đi. Nô Đức sững sờ, vội vàng kêu gọi các đội viên xuống xe. Cơ chí hắn không chỉ có chào hỏi một đội viên, càng đem cái khác đội xe người kêu xuống tới. Cái khác đội xe người mỗi ngày khải Bạch Gia xuống xe, đội vàng xuống xe theo, đi theo sau lưng Bạch Gia. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người xuống xe, tỉ như Ngân Sư Tử Kế Vân dẫn đầu tiểu đội thứ hai. Thế là, thân kỳ một màn xuất hiện. Thân là tổ trưởng Hoắc Tranh lẻ loi một mình, bị quân bảo vệ thành cầm thương chỉ bảo, không một người trợ giúp. Nhưng làm đội trưởng một đội Bạch Gia, thậm chí ngay cả câu nói đều không nói, vô số đội viên liền đi sát đằng sau phía sau. Trung niên sĩ quan gặp một tên người mặc hắc kim áo khoác thiếu niên, mang theo mấy chục tên áo đen chấp pháp quan khí thế rào rạt đi tới, không khỏi cho mày. Không biết là cục điều tra vị kia trưởng quan ở trước mặt. Đối mặt không biết ngọn ngành Bạch Gia, hắn không dám như đối mặt Hoắc Tranh lúc bên vang đắc ý lại không xách cái kia có giá trị không nhỏ ngôi sao nhấp nháy, chỉ nhìn một cách đơn thuần một đám chấp pháp quan thái độ, hắn suy đoán, thiếu niên này chỉ sợ mới là chi đội ngũ này người lãnh đạo, cái kia chức vị khẳng định so Hoắc Tranh người tổ trưởng này cao a mù mắt chó của ngươi. Thiên Khải Bạch Gia cũng không nhận ra, ngươi thành này phòng quan làm kiểu gì? Nô Đức lên tiếng quát lớn. Thiên Khải Bạch Gia. Trung niên sĩ quan sững sờ, suy nghĩ một vòng cũng không nhớ tới Thiên Khải còn có nhân vật này, hơn nữa còn trẻ như vậy, không phải là một vị nào đó đồng sự thân thích. Thế nhưng là Thiên Khải không có họ Bạch đồng sự á vị trưởng quan này, thuộc hạ mắt vụ bề, còn chưa thỉnh giáo ngài là cục điều tra vị kia trưởng quan. Và ngươi còn chưa xứng biết Bạch Gia thân phận. Nô Đức đương nhiên không có khả năng nói trắng ra giá chỉ là một cái đội trưởng. Nô Đức, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Bạch Gia hiện tại rất không cao hứng, hắn vẫn chờ đi số 6 vệ tinh thành tìm lao đang đâu, nơi nào có công phu tại nơi này lãng phí. Ngươi mau đem những thứ này đất chết người bỏ vào thành. Nguyên bản tứ cố vô thân Hoắc Tranh lập tức sửng sốt, hắn không thể tin nhìn xem Bạch Gia, không ai biết hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Như thế không khách khí ngữ để trung niên sĩ quan sát mặt trở nên dị thường khó coi. Vị trưởng quan này, vô luận ngươi đang điều tra cục thân cư chức gì, cũng không có quyền lực mệnh lệnh quân bảo vệ thành, chúng ta về ban giám đốc trực quản. Ừm. Bạch Gia nhướng mày, Nô Đức lập tức xuống tới. Ba. Một cái miệng rộng hung hăng quất vào trung niên sĩ quan trên mặt, cho hắn trực tiếp rút phủ. Một giây sau, vô số binh sĩ giơ lên trong tay súng ống, gắt gao chỉ vào Bạch Gia đám người. Cục điều tra người tự nhiên không cam lòng yếu thế, đồng dạng móc ra thương đến, trong lúc nhất thời bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Ngươi lại dám đánh ta? Ta muốn đi ban giám đốc cáo ngươi. Cáo đi. Bạch Gia trực tiếp móc ra một đài cục gạch lớn nhỏ mã hóa máy truyền tin, ném cho trung niên sĩ quan. Như thế thao tác để sĩ quan ngu ngơ tại chỗ. Ngươi, ta, cái này, đừng mẹ nói nhiều lời, cú điện thoại này có thể trực tiếp đánh tới ban giám đốc bí thư sử trưởng văn phòng, ngươi trước cùng bí thư sử trưởng cáo ta, sau đó bí thư sử trưởng sẽ lên báo bí thư trưởng chỉnh lý thu thập trong tài liệu báo ban giám đốc họp quyết nghị, lại từ đại diện chủ tịch Lộc Vân Tiêu đánh nhịp, cuối cùng Lộc Vân Tiêu lại cho ta gọi điện thoại, trưng cầu ý kiến của ta. Một bước cuối cùng ta giúp ngươi bớt đi, ta đồng ý ngươi cáo ta, đánh đi. Trung niên sĩ quan. T, người T. Nghe xong bộ này quá trình, trung niên sĩ quan chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hợp lấy là ta tìm ta muốn cáo người, cáo ta muốn cáo người. Cái này đi theo tòa án bên trên cáo trạng quan tòa khác nhau ở chỗ nào? Chương 250, Trần Ân Trạch, đều là heo đồng đội. Chương 250, Trần Ân Trạch, đều là heo đồng đội. Ẩm. Bạch Gia trực tiếp một cước đặt lên, ngươi mẹ nó đến cùng cáo không cáo. Lao tử ghét nhất lãng phí thời gian. Ta. Trung niên sĩ quan lúc này thật sợ, hắn cảm giác tự mình khả năng đắc tội một cái ghê gớm đại nhân vật. Ngươi không cáo, vậy ta cáo. Nô Đức lập tức nhặt lên trên đất mã hóa máy truyền tin, vô vô phía trên bụi đất, rất cung kính đưa cho Bạch Gia. Lao hiệu, nói với ngươi chuyện gì, ta vừa mới pha án và bắt giam một kiện gián điệp án, không sai, chính là vườn bách thú gián điệp, trước mắt nhậm chức thự quan thành Tây cửa quân bảo vệ thành tướng lĩnh. Quản hắn kêu cái gì, tranh thủ thời gian cho hắn lấy đi, xử bắn 10 phút đồng hồ. Công lao cho ta đi lại, cứ như vậy, treo đi. Tút tút tút. Trang diện tĩnh mịch, chỉ có điện thoại cút máy âm thanh bận. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem vị kia hắc kim áo khoác thiếu niên, lão hiệu. Ai là lão hiệu? Chẳng lẽ là bây giờ đại diện chủ tịch Lộc Vân Tiêu? Một chiếc điện thoại đánh tới đại diện chủ tịch cái kia, nói chuyện còn như thế không khách khí, há miệng liền ăn một trong đó điệp tội, còn mẹ nó tính thành công cực khổ ghi lại trong danh sách. Quyền thế ngập trời. Đám người lần thứ nhất bị quyền thế đổi mới tăng quan, nguyên lai chân chính đại nhân vật là như vậy, không chỉ có một chiếc điện thoại giết chết người, thậm chí liền ngay cả người chết đều có thể hóa thành công lao, tại công lao sổ ghi chép bên trên cho người ta thêm một bút. Về phần chứng cứ, cùng ta ban giám đốc đi nói đi. Không. Đại nhân. Đại nhân tha mạng A, ta không phải vườn bách thú gián điệp. Trung niên sĩ quan triệt để luôn uống, vì leo đến Bạch Giã bên chân, đau khổ cầu khẩn. Ta sai rồi đại nhân, ta cái này thả bọn họ vào thành, ta thật không phải là gián điệp A. Ồ. Ngươi không phải gián điệp, vậy ý của ngươi là ta sai rồi. Bạch Giã mặt mày phát lạnh. Trung niên sĩ quan càng phát ra bối rối. Không không không, tiểu nhân không phải ý tứ này, đại nhân ngài làm sao có thể sai, nhưng ta thật không phải. Ngậm miệng. Đã ta không sai, vậy ngươi chính là gián điệp. Đúng lúc này, một tên phó quan bộ dáng người cầm một chương điện báo mang theo binh sĩ chạy tới. Hắn giơ cao điện báo, ban giám đốc hạ lệnh truy nã vườn bách thú gián điệp, người không có phận sự lập tức tránh ra. Nhanh, bắt hắn cho ta cầm xuống. Lưu phó quan. Ngươi dám? ta mới là thành phong quan. Bị binh sĩ đè lại, trung niên sĩ quan muốn rách cả mí mắt. Lưu phó quan cười lạnh, hiện tại đã không phải, tân nhiệm thành phong quan là ta, mà ngươi chỉ là vườn bách thú gián điệp. Nói xong, ánh mắt của hắn liếc nhìn, đợi nhìn thấy Bạch Dã về sau lập tức hai mắt tỏa sáng, đội vàng đi mau hai bước, cúi đầu không lưng nói, Bạch tiên sinh hôm nay tuệ nhãn biết gián điệp, vì công ty cùng chúng ta quân bảo vệ thành ngoại trừ một cái lớn hại, tiểu nhân đại biểu quân bảo vệ thành đám binh sĩ cảm tạ Bạch tiên sinh trợ lực. Được rồi, những thứ này đất chết người đều cho ta hảo hảo kiểm tra, không có vấn đề toàn diện bỏ vào thành nội, về phần đến tiếp sau dàn xếp vấn đề đi liên hệ Lộc Vân Tiêu. Vâng vâng vâng, Bạch tiên sinh ngài đi thong thả, cẩn thận đá. Lưu phó quan xem xét ngoài thành đường có chút bất bình, đội vàng chạy lên trước, đem những cái kia nhỏ bé thạch hạt đá đi. Bạch Dã không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía một bên ngu ngơ Hoắc Tranh, có thể đi rồi sao, Hoắc tổ trưởng? Hoắc Tranh như ở trong mộng mới tỉnh, cứng ngắc nhẹ gật đầu, nhưng có thể. Đám người lại lần nữa lên đường lên đường. Dẫn đầu cỗ xe bên trên, Hoắc Tranh thật lâu thất thần, hắn chỉ cảm thấy chấn kinh cùng hoang đường. Trước kia hắn nhất xem thường làm việc thiên tư trái pháp luật, ỷ thế hiếp người, nhưng bây giờ Bạch Dã đem ỷ thế hiếp người diễn dịch ra một cái độ cao mới. Cái này khiến hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Nếu như ỷ thế hiếp người khi dễ là người xấu, còn bảo vệ người tốt đâu? Cái kia còn tính nghĩa xấu sao? Bạch Dã, ngươi đến cùng là cái dạng gì người? Nô Đức, ngươi vừa mới hành vi để cho ta rất thất vọng. Xe vận binh bên trong, Bạch Dã thản nhiên nói. Nô Đức trong nháy mắt quá sợ hãi, hắn vô cùng sợ hãi cúi đầu, đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ tự mình là nơi nào làm không tốt. Chẳng lẽ là bị Lưu phó quan đoạt trước, không có nói trước đá trên đường bằng cục đá. Thuộc hạ ngu dốt, còn xin Bạch Dã chỉ rõ. Vừa mới ai bảo ngươi rút thành phong quan? Nô Đức ngạc nhiên, hiểu nhầm rồi. Thuộc hạ biết sai, ta vừa mới gặp hắn dám chống đối Bạch Dã ngài, nhất thời nhịn không được cho nên mới động thủ, mời Bạch Dã trách phạt. Ai, ngươi đến bây giờ còn không biết mình sai tại chỗ nào, ai bảo ngươi quất hắn? Hắn cũng dám chống đối ta, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, ngươi nên trực tiếp bắn chết hắn. A. Nô Đức ngạc nhiên ngẩng đầu, đầy mắt kinh ngạc cùng chấn kinh, ta. Công nhân xử bắn thành phong quan. Hắn đột nhiên ý thức được tự mình vẫn là cũng không biết một tí gì Bạch Dã. Hắn coi là chó săn, ngày bình thường thay Bạch Dã hô hai tiếng, rút người khác hai bàn tay, kết quả tế bên trên là trực tiếp xử bắn. Hắn đã tận khả năng qua trường, hy vọng có thể theo kịp Bạch Dã tần suất, không nghĩ tới vẫn là khiêm tốn. Đa tạ Bạch Dã dạy bảo, thuộc hạ nhớ kỹ, lần sau trực tiếp xử bắn. Ừm. Bạch Dã khẽ dạ, sau đó liền dựa vào trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Nô Đức đội vàng cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt cây quạt, bắt đầu quạt gió. Bạch Dã cũng không có ngủ đi, mà là tiến vào minh tưởng trạng thái, mặc dù hắn không phải siêu phàm giả, nhưng gia tăng tinh thần lực tổng không phải chuyện gì xấu, coi như vì về sau trở thành siêu phàm giả đặt nền móng. Số 6 vệ tinh thành khoảng cách cũng không tính quá gần, lại thêm bọn hắn mở chính là xe vận binh, tốc độ thì càng chậm. Thẳng đến bóng đêm mới kích, bọn hắn khoảng cách số 6 vệ tinh thành còn có 10 cây số. Mẹ nó, làm sao còn chưa tới? Lắc lư đường núi đem Bạch Dã điên tỉnh. Nô Đức xuất ra địa đồ nhìn một chút, Bạch Dã, đi qua đoạn này đường núi đã đến. Bạch Dã khó chịu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, đất chết bên trên không có đèn đường, rõ ràng chỉ là khoảng 8 giờ, có thể bên ngoài đã một mảnh đen kịt, chỉ có đèn xe chiếu sáng đen nhánh con đường phía trước. Bốn phía thấp bé tiểu sơn như trong đêm tối nằm rạp ở trên mặt đất cự thú, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Đông Dương, lỗ tai của hắn giật giật. Ngay sau đó nhếch miệng lên một vòng nhiều hứng thú tiểu dung, cuối cùng không có nhàm chán như vậy. Hắn điều chỉnh một chút tư thế ngủ, thoải mái nằm trên ghế ngồi chờ đợi chuyện lý thú giáng lâm. Trong bóng tối, hai bên thấp bé trên núi nhỏ, chẳng biết lúc nào sáng lên từng đôi u lục thú đồng, mới đầu chỉ có mười mấy song, có thể thời gian một cái nháy mắt, số lượng tăng vọt, như bánh bánh lân hỏa giống như, khuyết tán đến đầy khắp núi đồi. Thú đồng bên trong tràn ngập khát máu sát ý, bọn chúng nhìn chòng chọc vào trên đường chạy đội xe. Tiểu Sơn đỉnh, hai tên người mặc câu phục màu đen nam tử to con cư cao lâm hạ quan sát đội xe, mà bọn hắn đồng dạng mọc ra một đôi u lục thú đồng. Một người trên cổ hoa văn đầu sói, một người hoa văn báo thủ. Bọn hắn tới. Đầu sói nam tử cười gần nói, nghe nói Hoắc Tranh thực lực không tệ, một hồi ta đến bồi hắn chơi đùa, ngươi đi đối phó những cái kia tân chấp pháp quan. Báo thủ nam tử bất mãn nói, ngươi đi cùng những cái kia tiểu ai nhi nhóm chơi đi, Hoắc Tranh giao cho ta. Không được, trong đám người này cũng liền Hoắc Tranh còn có chút thực lực, nhất định phải giao cho ta. Ngươi nằm mơ. Liền không khả năng. Cái kia hoàn tù tì đi. Được, thạch đầu cái kéo vải. Sau 10 phút, Bạch Dã trong đội xe, một mực ngồi tại nơi hẻo lánh nhắm mắt dưỡng thần Trần Ân Trạch đột nhiên mở hai mắt ra. Không thích hợp. Hắn đột nhiên lên tiếng, để toa xe bên trong đang đánh bài các đội viên sững sờ. Nha, họ Trần rốt cục mở miệng nói chuyện, bây giờ còn chưa đến số 6 vệ tinh thành, là ta thắng, tranh thủ thời gian đưa tiền. Những người khác nhao nhao thở dài. Ai, ngươi làm sao lại nói chuyện đâu? Chúng ta đánh cược ngươi đến số 6 vệ tinh thành mới có thể mở miệng, đều tại ngươi, để chúng ta thua tiền. Trần Ân Trạch ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng quét đám người một mắt, tránh hết ra, ta muốn đi gặp Bạch đội trưởng. Hắn vượt qua đám người, gõ gõ trước mặt cửa sổ xe, rất nhanh, cửa sổ xe mở ra, lộ ra Ngô Đức mang theo mấy phần không kiên nhẫn mặt. Làm gì? Không biết Bạch Dã đang nghỉ ngơi. Ngô Đức, mau gọi tỉnh Bạch đội trưởng, muốn xảy ra chuyện. Ngô Đức trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới đúng là Trần Ân Trạch. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài quá an tĩnh, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, tiến vào đoạn này đường núi về sau, ngay cả chim cứ gọi cùng tiếng ve kêu cũng không có sao? Ngô Đức sắc mặt biến hóa. Hắn vội vàng nhìn về phía một bên nhắm mắt nghỉ ngơi Bạch Dã. Bạch Dã, ừm. Bạch Dã vẫn như cũ nhắm mắt, tùy ý khoát tay áo, biết. Nói xong, liền không nói nữa. Trần Ân Trạch trong mắt lóe lên một vòng cấp sắc, đáng chết, đến lúc nào rồi lại còn đi ngủ. Bạch đội trưởng, ta không cùng ngươi nói đùa, bên ngoài tuyệt đối có biến, nhanh thông tri Hoắc tổ trưởng. Bạch Giá hơi dương mắt, khinh bị nói, tiểu Trần à, đừng luôn cảm thấy trên đời này liền ngươi một người thông minh, sử dụng ngươi đầu óc heo suy nghĩ thật kỹ, nếu là ngay cả ngươi cũng có thể phát hiện có biến, Hoắc Tranh sẽ phát hiện không được sao? Ngươi. Trần Ân Trạch khẩn trương, hắn không nghĩ tới Bạch Giá càng như thế khinh thường, đối mặt dị thường còn không lên tâm, một hồi ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Giờ này khắc này, hắn sâu sắc minh bạch heo đồng đội hàm nghĩa. Hôm nay nhiều càng một ngàn chữ, nhanh khen ta một cái, lại cho ta đến điểm vì yêu phát điện, viết hai ngũ tinh khen ngợi, không nên ép ta cầu các ngươi. Chương 251, một đám xuất sinh cũng dám cản lão tử đường. Chương 251, một đám xuất sinh cũng dám cản lão tử đường. Ầm. Cửa nhỏ cửa sổ bị đóng lại, phía trên phản chiếu lấy Trần Ân Trạch âm trầm không chừng mặt. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn đang đánh bại các đội hưu, song quyền không tự chủ nắm chặt. Đáng chết, vì cái gì đều không tin ta? Trở thành siêu phàm giả về sau, cảm giác của hắn năng lực thu được tăng lên cực lớn, cho nên hắn sớm đã nhận ra nguy hiểm, có thể hết lần này tới lần khác không ai tin. Cái này khiến Trần Ân Trạch cảm thấy vô cùng trầm trọng. Thiên Khải thật sự là quá mục nát. Được rồi, những người khác chết thì chết, nhưng Bạch Giã không thể chết. Trần Ân Trạch yên lặng quyết định, một khi chuyện không thể làm, hắn liền hiểm hộ Bạch Giã đào tẩu. Hắn thấy, chi đội ngũ này bên trong, trừ mình ra, cũng chỉ có Bạch Giã cùng Hoắc Tranh tính được là người tốt. Hoắc Tranh thực lực cường đại, không cần hiểm hộ, Bạch Giã khác biệt, HP vốn là thấp, tiêm vào càng là con thỏ gen, thực lực quá yếu. Đúng lúc này, trên xe trong máy bộ đàm vang lên Hoắc Tranh thanh âm nghiêm túc. Địch tập. Toàn xe gia tốc. Đội xe tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng phía số 6 vệ tinh thành phi nhanh. Trần Ân Trạch trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, quá tốt rồi, vẫn là có người biết chuyện, Hoắc tổ trưởng không hổ là tổ trưởng, quả nhiên cũng đã nhận ra dị thường. Đúng lúc này, ngoài xe trong bóng tối vang lên một đạo sói tru thanh âm. Ô, ngao. Tiếng thứ nhất sói tru vang lên về sau, ngay sau đó bốn phương tám hướng trong bóng tối đều nổ vang hồi âm, vô số âm thanh sói tru lít nha lít nhít bao lấy đội xe, phảng phất cả tòa núi đều tại gầm nhẹ. Gặp con đường phía trước bị cự thạch chặn, xe căn bản không qua được, bọn hắn đến có chuẩn bị. Đáng chết. Tất cả đều là dị hóa thú, là vườn bách thú người, chẳng lẽ bọn hắn công phá số 6 vệ tinh thành, chuẩn bị chiến đấu? Ầm. Lốp xe ma sát mặt đất thanh âm vang lên, nhưng rất nhanh liền bị sói tru bao phủ. Vườn bách thú hung danh để trên xe đám người trong nháy mắt lâm vào bối rối, không phải bọn hắn nhát gan, mà là đối mặt chính là vườn bách thú. Tại Bắc Mang, có rất ít người có thể tại đối mặt 10 vương thế lực lúc còn giữ vững tỉnh táo. Sợ hãi 10 vương là bình thường, là khắc vào Bắc Mang người trong gen. Không có chịu qua huấn luyện chỗ xấu nơi này khắc lộ rõ. Hoắc Tranh dẫn đầu các đội viên, đại bộ phận đều là vừa tiêm vào xong thuốc biến đổi gen không có huấn luyện liền lên cương vị người mới. Chỉ có như Ngân Sư Tử Kế Vân mấy người chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện. Rốt cuộc đã đến sao lão đăng? Bạch Gia nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười, hắn vốn cho rằng tới sẽ là Tần Tùng Đỉnh dưới tay người, lại không nghĩ rằng đúng là vườn bách thú. Có thể a, Thiên Hải chủ tịch còn cùng vườn bách thú có liên hệ. Hoặc là Tần Tùng Đỉnh đang cố ý mượn vườn bách thú lực lượng. Không trọng yếu, một hồi bắt lây dẫn đầu cái kia hai cái bản tù tì đồng đốc, hảo hảo thẩm vấn một chút liền biết. Vừa nhắc tới hai cái này đồ ngốc hắn liền đến khí, lúc đầu chờ lấy bọn hắn động thủ đâu, kết quả hai người này hoàn tụ thì lại đoán 10 phút đồng hồ không có phân ra thắng bại. Trình hắn nghe 10 phút đồng hồ thái kê lẫn nhau mổ. Đến cùng là dã thu đầu óc, trí thông minh quá thấp. Bạch gia ngài đến ở giữa đi, chớ tới gần cửa sổ, thuộc hạ coi như liều chết cũng sẽ hộ ngài chu toàn. Nô Đức móc ra thương, ngưng trọng nhìn chằm chằm những cái kia từ trên núi buôn tập mà xuống dị hóa thú sói hoang. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ liền gặp được vườn mách thú, nói không khẩn trương là giả, hắn nắm chặt xuống ống, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, nhưng ánh mắt lại vô cùng ngoan lệ. Xuất sinh chết thì nhóm, ai cũng không thể gây tổn thương cho đến Bạch Gia, ai cũng không thể gây tổn thương cho đến tiền đồ của ta. Không có uổng phí ra, ta còn thế nào làm 12 cầm tinh. Đi đi một bên, lão tử còn cần ngươi bảo hộ, chúng tiểu nhân, cho ta hung hăng đánh. Bạch Gia lay mở Ngô Đức, trực tiếp quay kiếm xe xuống nhắm ngay phía ngoài đàn sói liền mở ra một thương, mặc dù không có đánh trúng, nhưng đem khí thế đánh tới. Trong lúc nhất thời, vô số hỏa quang từ mấy chiếc xe vận binh cửa sổ bắn ra, ánh lửa lấp loé. Dù là những người này không có trải qua huấn luyện, thậm chí sợ hãi vườn bách thú hung danh, nhưng dầu gì cũng là tiêm vào ba hình thuốc biến đổi gen tinh anh, không đến nỗi ngay cả thương cũng không dám mở. Tại hỏa lực áp chế dưới, đàn sói bước chân sung phong bị ngăn trở, vàng cam cam đạn không ngừng xuyên thủng thân thể của bọn nó, bạo chán ra tinh mịn huyết hoa. Có thể nho nhỏ đạn so sánh cao 3 mét sói thân thể, thực sự quá mức nhỏ bé, những thứ này dị hóa thú trừ phi bị tập kích, bằng không thì bên trong mấy quả đạn căn bản đánh không chết. Đám người không có trương pháp thể sạn, rất nhanh tất cả đều đánh hụt băng đạn chờ bọn hắn thay đã lúc, một chút sói hoang đã thừa cơ lao đến, sắc bén đuốt sói trực tiếp đem xe vận binh bên trên thiết bị xuyên thủng. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái thằng xui xẻo trực tiếp bị vớt sói ngay tiếp theo thiết bị xe đồng loạt xuyên thủng. Nhanh xuống xe nên chiến. Hoắc Tranh lo lắng giống to, trực tiếp vứt bỏ trong tay xuống ống, rút ra bên hông trường đao xông vào đàn sói. Hùng hồn khí huyết trải rộng toàn thân liên đới đường đao đều nhiễm lên một vòng huyết sắc, chính là khí huyết võ đạo giáp cùng thương. Giáp ngưng tụ áo giáp bảo vệ toàn thân, thương là khí huyết ngoại phóng kỹ xảo, có thể bám vào tại binh khí, cũng có thể ngưng tụ khí huyết cự ly xa công kích. Thảo, đám người kịch chiến thời khắc, Bạch Giã đang chửi động. Hắn hiện tại rất không cao hứng. Bởi vì hắn một con sói đều không có đánh trúng, đều mẹ nó quái đêm quá tối, sói quá nhanh. Hắn móc ra một cây xì gà, đang chuẩn bị nhóm lửa. một bên ngay tại nổ súng Ngô Đức móc ra bật lửa, một tay nổ súng một tay châm lửa. Theo sương mù phiêu tán, Bạch Giã tâm tình thoáng vui vẻ một chút, ngậm si gà miệng câu lên một vòng nhe răng cười. Ầm. Hắn một cước đá văng cửa xe, nên ngang đi xuống xe. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hai thanh súng tiểu liên. Cốc cốc cốc. Súng ống giống xe rách màn đêm màu đỏ mạng nện, dày đặc đạn đổ xuống mà ra, xông lên phía trước nhất mấy cái sói ứng thanh ngã xuống đất, bị đánh thành cái sảng. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Giã mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, "Tránh a. Các ngươi bọn này xuất sinh không phải rất có thể trốn sao? Một đám xuất sinh cũng dám cản lão tử con đường, đánh chết ngươi." Chết đi sói hoang rất oan uổng, bởi vì bọn chúng căn bản là không có tránh, một mực tại công kích. Thiếu niên vách lối nhe răng cười tại hôn chiến bên trong dẫn tới đám người liên tiếp ghé mắt. Bởi vì song phương phảng phất không phải một cái hòa phòng. Đám người giống như con rùa không đầu giống như loạn xạ, đội hình cũng là rối bời, không có trải qua chiến trường huấn luyện cùng đoàn đội hợp tác bọn hắn, tựa như năm bẻ bảy mảng. Mà Bạch Giã lại nhe răng cười liên tục, đối mặt mãnh liệt mà đến đàn sói, hắn chẳng những không có tránh né, ngược lại cảm thấy chưa đủ nghiền, lại trực tiếp nhảy lên xe đỉnh, cư cao lâm hạ bắn phá. Hắc kim sen lẫn áo khoác bị Dạ Phong nhấc lên góc áo, giống trong đêm tối bỗng nhiên mở ra cánh rơi. Thiếu niên hơi híp mắt lại, khoe miệng ngậm xéo xì gà đốt một điểm tinh hồng, sương mù thuận hắn nâng lên cằm tuyến lượn lờ tản ra, hòa với trong không khí mùi máu tươi, lại lộ ra mấy phần hứng hở vô lại. Bạch Giã biểu hiện chấn kinh đám người, bọn hắn vốn cho rằng Bạch Giã chỉ là một cái ngang ngược cản rỡ con em quyền quý, lại không nghĩ rằng cho dù đối mặt hung danh hiển hách vườn bách thú, người ta vẫn như cũ phế lối, căn bản không có đem vườn bách thú để vào mắt. Không ít người cảm thấy xấu hổ cùng mất mặt, HP thấp nhất Bạch Giã đều như thế dũng mãnh, chúng ta vẫn còn đang khẩn trương. Nổi giận phía dưới, một số người cũng đi theo hò hét, đạn càng bắn càng chuẩn. Chương 252, 108 đầu thú. Chương 252, 108 đầu thú. Sĩ khí không tệ. Một đạo tiếng cười khẽ đột ngột vang lên, chỉ gặp dốc núi trên một tảng đá lớn, hai tên người mặc tây trang màu đen nam tử lạnh lùng nhìn xuống. Ngay tại trong bầy sói chém giết Hoắc Tranh ngẩng đầu nhìn lại, đợi thấy rõ hai người kia chỗ cổ hình xăm về sau, lập tức giật mình. Đầu sói, báo thủ. Hán tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, vườn bách thú dưới trướng 108 đầu thú bên trong đầu sói cùng báo thủ. Đầu sói tiền thưởng 6.800 vạn, báo thủ tiền thưởng 7.300 vạn. Nếu chỉ có một người, hắn ngược lại là có thể đối phó, có thể hai người liên thủ, thua không nghi ngờ. Ú a, không nghĩ tới còn có người nhận biết hai anh em ta, 108 đầu thú bên trong, hai anh em ta cũng không coi là nhiều nổi danh, cái này cũng có thể bị nhận ra. Báo thủ cười nói. Báo ca, ta đề nghị ngươi nói chuyện trước tiên đem trên cổ hình xăm che quất. Đầu sói khinh bị nói. Báo thủ. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này? Là như thế nào vòng qua số 6 vệ tinh thành? Hoắc Tranh nắm chặt đường đao, ngưng trọng hỏi. Ha ha ha. Đầu sói khinh thường cười một tiếng, muốn biết. Cầu. Lao Hoắc, ngươi cùng bọn này xuất sinh nói lời vô dụng làm gì a? Không nhịn được Bạch Giã trực tiếp một con toy bắn phá qua đi, xinh xinh đánh gây đầu sói. Cốc cốc cốc. Đạn đổ xuống mà ra. Hắn cũng không có hứng thú nghe loại này đổ rác rưởi trăng bức. Trên thân hai người lập tức hiện ra tinh hồng huyết quang, hóa thành một đạo không thể phá vỡ áo giáp, đem đạn đều ngăn cản. Đầu sói ánh mắt lạnh như băng hướng Bạch Giã quan tới, cái kia kinh khủng sát ý để một đội các đội viên sợ hãi, căn bản không dám nhìn thẳng cặp kia thú đồng. Trần Ân Trạch sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Bạch Giã càng như thế khả năng hấp dẫn cừu hận, bị đầu sói để mắt tới, một hồi còn thế nào cứu. Ai cũng không có dự kiến đến Bạch Giã lại dũng manh đến loại tình trạng này, đối mặt vườn bách thú dưới trướng 108 đầu thú bên trong đầu sói cùng báo thủ, còn dám khiêu khích. Phải biết, tại gen cải tạo giả bên trong, 12 cẩm tinh là đỉnh tiêm, mà đỉnh tiêm phía dưới chính là 108 đầu thú. Có thể đưa thân 108 đầu thú người, mỗi một vị đều gọi được một phương cường giả, treo thưởng thấp nhất cũng đầy đủ 5000 vạn. Bài danh phía trên đầu thú, thậm chí tiền thưởng phá ức. Thật quá dũng. Liên như là cổ đại hai quân giằng co, song phương tướng quân ngay tại lẫn nhau nói giọt khẩu, một tên lính quèn đột nhiên vọt lên cho đối diện tướng quân một bàn tay. Đầu sói lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta ghét nhất người khác đánh gãy?" Còn chưa có nói xong, một viên đen xỉ viên cuộn cuộn kim loại vật liền rơi xuống dưới chân của hắn. Đầu sói sững sờ, cúi đầu xem xét, trong nháy mắt biến sắc, thủ lưu. "Oeng!" Ánh lửa ngút trời mà lên, trực tiếp đem hai người bao phủ. Một giây sau tiếng xé gió lên, hai đạo thân ảnh chật vật từ trong ngọn lửa chui ra, mặt bị hun khói đến có chút đen. Đáng chết tiểu xuất sinh, ngươi chừng nào thì ném lựu đạn? Thảo, tiểu tử này khí huyết mới hơn 1000, làm sao lựu đạn ném nhanh như vậy? Chẳng lẽ vượn tay dài ghen? Đầu sói tức thì nóng giận, vừa rồi lựu đạn đến dưới chân, hắn mới phản ứng được. Nhất định là bóng đêm quá tối, cho nên không thấy rõ. Không phải, vườn bách thú liền phái hai người các ngươi phế vật tới. Bạch Giã ngậm xì gà, trong tay cuộn lại hai viên màu đen lựu đạn, cặc cặc rung động. Hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng, cái này đều cái gì phế vật? Tiền thường ngay cả ức đều không có phá a. Một viên bốn lần nhanh lựu đạn đều trốn không thoát. Cho dù có bóng đêm cùng chủ quan nhân tố, vẫn như trước che giấu không được hai người này là phế vật sự thật. Hôn trướng. Lang ca, ta đổi ý, vẫn là ngươi đi đối phó Hoắc Tranh đi, để cho ta tới giết chết tên tiểu xuất sinh này. Không được, vừa mới là ngươi thắng ẩn tụ tỷ, tiểu xuất sinh này. A, lại tới. Với anh. Hai người chật vật tránh né, suýt nữa bị viên thứ hai lựu đạn nổ đến. Lần này hai người học thông minh, không còn nói nhảm, báo thủ hướng Hoắc Tranh phóng đi, mà đầu sói thì là vọt tới trong đội ngũ. Hoắc Tranh khẩn trương, hắn muốn tiến lên cứu viện, lại bị báo thủ ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Báo thủ giữ tật cười, hắn rội ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm tự mình móng đuốt sắc bén. Bạch Giã bên kia, đối mặt vọt tới đầu sói, Nô Đức lo lắng hô to, bảo hộ Bạch Giã. các đội viên không ngừng hướng Bạch Giã tụ tập, bọn hắn bảo hộ không phải Bạch Giã, mà là tiền đồ.
Ai nha, các ngươi là thật vướng bận a.
Bị bao bọc vây quanh Bạch Giã có chút bất đắc dĩ. 108 đầu thú, có tư cách làm đối thủ của ta. Một đạo chói mắt tóc bạc giống như tia chớp màu bạc giống như, chớp mắt ngăn tại đầu sói trước mặt. Đầu sói ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn chăm chú lên trước mặt tóc con thằng lùn, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Có chút ý tứ, nghĩ không ra đám phế vật này bên trong còn có ngươi nhân vật như vậy, xương tên lên ra. 12 cầm tinh dự quyết 98 tịch, ngân sư tử Kế Vân. Kế Vân trong mắt chiến ý 10 phần.
Ồ,
12 cầm tinh dự quyết tốt 100 tịch sao? Đáng tiếc, trăm tịch hàm kim lượng nhưng so sánh không được 108.
Lộc cộc lộc cộc.
Một viên màu đen lựu đạn lập tức lăn đến hai người dưới chân. Nguyên bản chiến ý 10 phần hai người lập tức biến sắc, đội vàng một trái một phải lách mình tránh né, không có chút nào phong phạm cao thủ. Lựu đạn nổ bất tử bọn hắn, nhưng sẽ tiêu hao duy trì giáp khí huyết. Khí huyết không phải vô hạn, một mực dùng để phòng ngự lựu đạn, chẳng mấy chốc sẽ xong đời.
Xuất sinh a.
Xuất sinh. Đầu sói khí gầm thét liên tục, bốn phía đàn sói tựa hồ cảm nhận được phẫn nộ của hắn, điên cuồng hướng phía Bạch Giã đám người hội tụ. Đầu sói cũng mặc kệ Kế Vân, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Bạch Giã, vừa muốn bắt tới, một đạo tiếng xé gió ở sau gót vang lên. Kế Vân sư chảo trực tiếp đánh tới. Đầu sói đành phải nên chiến, vẹn vẹn tùy ý đưa tay, liền dễ như trở bàn tay tiếp nhận Kế Vân công kích. Hai người điên cuồng xuất thủ, nắm đấm va chạm thanh âm không ngừng vang lên, tốc độ nhanh chóng cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Ở đây đại bộ phận các đội viên, mắt thường lại theo không kịp tốc độ của hai người. Quá lợi hại, không hổ là ngân sư tử.
Các minh đệ, nhanh giải quyết những thứ này, dị hóa sói chờ chúng ta đưa ra tay phải ngân sư tử cùng Hoắc tổ trưởng.
So với bọn hắn lạc quan, Trần Ân Trạch lại sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể thấy rõ hai người động tác, tự nhiên cũng nhìn ra được Kế Vân một mực tại bị đè lên đánh, mà lại Kế Vân đã thi triển hóa thú, có thể đầu sói cũng không có. Lại nhìn Hoắc Tranh bên kia, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Không phải Hoắc Tranh yếu, mà là hắn không chỉ có muốn đối mặt báo thủ công kích, còn muốn thời khắc phòng bị đến từ phía sau dị hóa sói đánh lén. Cao thủ so chiêu, một tia phân tâm cũng có thể tạo thành là bại.
Lê Tưởng.
Trần Ân Trạch cắn chặt hàm răng, nếu như không phải Hoắc Tranh không có quan hệ cùng phương pháp, lại đắc tội quá nhiều người, chưa hề tiêm vào qua thuốc biến đổi gen, nhất định có thể chiến thắng báo thủ.
Làm sao bây giờ?
Hắn ý thức được phe mình nhất định sẽ là bại, chỉ có thể mang Bạch Giã đi trước.
A,
Bạch Giã đâu? Trần Ân Trạch khẽ giật mình, bốn phía liếc nhìn, thình lình phát hiện Bạch Giã đã sớm thoát ly đội ngũ, một đầu đâm vào trong bầy sói. Chương 253, tính toán thần bản thân liền là vô mưu. Chương 253, tính toán thần bản thân liền là vô mưu kiệt kiệt kiệt. Đều hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Bạch Giã cầm trong tay một thanh thương bạch cốt kiếm, tiện tay vung lên liền đem đánh tới dị hóa sói chém thành hai đoạn. Chôi này cốt kiếm giống như sống lại, giống như rắn uốn lượn đâm vào dị hóa sói xương sống lưng bên trong, miệng lớn mút vào. Trong khoảnh khắc, dị hóa sói liền khô quắt xuống tới, toàn thân xương cốt bị rút khô.
À đúng, còn có khí máu không thể lãng phí.
Phanh phanh. Bạch Giã xuất ra hải cốt chi tức đối dị hóa sói nổ hai phát súng, ấm áp khí huyết theo thân thương trả lại mà đến, để trong lòng của hắn ấm áp. Hải cốt chi tức mặc dù mỗi lần rút ra khí huyết có hạn, nhưng chân mỗi cũng là thịt da trước đó không có để bệnh lên tiểu đồng đại luyện lúc. Thân thể của hắn hấp thu quá nhiều khí huyết không cách nào tiêu hóa, đến mức hải cốt chi tức hiệu quả càng ngày càng yếu. Nhưng bây giờ đã tu luyện khí huyết võ đạo, cấp đoạn mà đến khí huyết sớm đã tiêu hóa xong tất, bây giờ lại tiến hành cấp đoạn, thân thể liền giống như bọt biển hút nước đồng dạng, không có chút nào lãng phí.
Kiệt kiệt kiệt.
Thật sự là thật là khéo. Bạch Giã càng phát ra hưng phấn, hải cốt chi tức hút máu, vô cực chi cốt rút thủy, đơn giản hoàn mỹ. Nguyên bản hắn nghĩ đến trực tiếp giải quyết đầu sói, có thể về sau liền cải biến chủ ý, đầu sói vừa chết, đàn sói không đầu, khẳng định chạy tứ tán, vậy mình tài liệu chẳng phải không có. Hôm nay mượn cái này trên trăm đầu dị hóa sói, hắn muốn đem vô cực chi cốt lên tới giao cấp.
Bạch đội trưởng, mau đi với ta.
Trần Ân Trạch lao đến, lo lắng hô.
Đi.
Tại sao phải đi? Bạch Giác tiện tay rút ra một con dị hóa sói xương sống lưng, cho ăn cho vô cực chi cốt. Trần Ân Trạch nhìn lướt qua kịch chiến đầu sói cùng báo thủ, ngưng trọng nói, địch nhân quá mạnh, Hoắc đội trưởng cùng ngân sư tử không chống được quá lâu, muốn mạng sống chỉ có thể thừa dịp bây giờ rời đi.
Đầu óc ngươi tú đậu đi, cái này cũng gọi mạnh.
Ngươi đợi ta trước cho ăn no ta bảo bối tốt, một hồi rảnh tay lại giết chết bọn hắn.
Trần Ân Trạch ngạc nhiên, hắn không thể tin được Bạch Giã càng như thế cuồng vọng vô tri, ngươi ngay cả 12 cầm tinh dự khuyết tốt 100 tịch còn không thể nào vào được, còn muốn lấy giết chết báo thủ cùng đầu sói.
Bạch đội trưởng, nơi này không phải Thự Quang Thành, ngươi
cút xa một chút, đừng quấy rầy lão tử, ngươi nếu là sợ chết liền chạy mệnh đi thôi.
Bạch Giã không nhịn được đuổi đi Trần Ân Trạch.
Ta
sợ chết.
Một cú bị khinh miệt lửa giận từ Trần Ân Trạch đáy lòng tuôn ra, giờ này khắc này hắn rất muốn đi thẳng một mạch mặt cho ngu xuẩn Bạch Giã chết đi. Có thể vừa phóng ra một bước, lại bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghĩ tới đêm ấy gặp được chính án đêm ấy, chính án giọng ôn hòa lờ mờ ở bên tai quen quần, đến cùng ta cùng một chỗ cải biến thời đại này đi,
người trẻ tuổi.
Trần Ân Trạch trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên định, nếu như đối mặt 108 đầu thú ta đều lựa chọn chạy trốn, cái kia nói thế nào đối phó Thiên Khải, còn thế nào cùng chính án cùng một chỗ cải biến thời đại.
Bạch Giã là người tốt, Hoắc Tranh cũng là người tốt, người như bọn họ không nên chết ở chỗ này,
cùng lắm thì bại lộ siêu phàm giả thân phận.
Trần Ân Trạch dứt khoát quay người, từng bước một hướng phía đầu sói đi đến, hắn mỗi đi ra một bước, khí thế trên người liền hùng hậu một phần. Nguyên bản tóc đen chậm rãi biến thành tóc bạc, cũng thuận lương không ngừng kéo dài, tinh hồng chi hỏa bay lên.
Ngân sư tử,
ha ha,
không gì hơn cái này.
Đầu sói một cước đem Kế Vân đá bay.
Kế Vân thân ảnh chật vật trên mặt đất lăn lộn mấy vòng,
cho đến đâm vào trên núi, lúc này mới ngừng lại. Máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống, hắn chật vật chống đỡ lấy thân thể, con người run rẩy. Ghê tởm, vì cái gì mạnh như vậy? Ta ngay cả đầu sói đều đánh không lại, còn thế nào làm 12 cầm tinh? Lấy tuổi của ngươi, có thể có thành tựu như thế cũng coi là thiên tài, không kéo chính là, ta thích nhất bóp chết thiên tài. Ha ha ha. Đầu sói cười gằn, từng bước một hướng Kế Vân đi đến. Hắn cố ý đi rất chậm, chính là muốn nhìn Kế Vân tuyệt vọng, một điểm điểm tại tử vong áp lực dưới sụp đổ, lộ ra xấu xí một mặt. Rốt cục, hắn đi tới Kế Vân trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, cư cao lâm hạ nhìn chăm chú lên. Chết đi. Một con đuốt sói chậm rãi rơi xuống. Kế Vân muốn rách cả mí mắt, hắn muốn phản kháng, có thể thụ thương nghiêm trọng thân thể phản hồi mà đến là bất lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con kia lóe ra hàn quang đuốt sói, một chút xíu rơi vào trên đầu chính mình. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đến đây, mà thôi sao? Nguyên lai ta chỉ có loại trình độ này. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ tiếng xé gió lên, lóe lên ánh bạc phía dưới, phanh. Đầu sói bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Kế Vân khiếp sợ mở hai mắt ra, không thể tin nhìn trước mắt cái kia đạo bị tinh hồng hỏa diễm bao khỏa thân ảnh xa lạ, đồng dạng màu đen chế phục, đồng dạng một đầu tóc bạc. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co bảo, ngươi là một đội Trần Ân Trạch. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một mực không có chút nào tồn tại cảm Trần Ân Trạch lại có thực lực như vậy. Trần Ân Trạch lạnh lùng quay đầu, cuồng hóa ngay tại thiêu đốt lý trí của hắn, nếu như không phải chính án lưu tại trên người hắn lực lượng tại bảo vệ lý trí, hắn hiện tại sớm đã địch ta không phân. Hắn hướng Kế Vân đưa tay ra, còn có khí lực chiến đấu sao? Kế Vân sững sờ, nhìn chăm chú lên cặp kia tràn đầy kiên định con ngươi. Hắn giống như là bị Trần Ân Trạch một lần nữa đốt lên chiến ý, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng hung tàn ý cười. Hắn cầm thật chặt Trần Ân Trạch tay, chậm rãi đứng dậy, thanh âm khàn khàn lại dâng trào, kia là đương nhiên, lão tử thế nhưng là Ngân Sư Tử a. Hai người đứng song bay, giống như hai đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp hướng đầu sói phóng đi. Đầu sói cười lạnh đuốt ve trên cánh tay dấu chân, cái cổ khoảng trừng lắc lư, phát ra thanh thúy xương cốt tiếng nổ đùng đoảng. Đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Ta lão đảm. Trong bầy sói, Bạch Gia khí chửi ầm lên. Lão đảm ngươi là thật đáng chết a. Ngay tại vừa mới, hắn phát hiện mình bị lao đàm ám toán. Vô cực chi cốt xác thực có thể hấp thu cốt chất tiến hóa tự thân, nhưng có một cái nghiêm trọng thiếu hụt, đó chính là một khi hấp thu cái khác xương cốt vượt qua giới hạn, liền sẽ dần dần thoát ly chủ nhân trường khống, trừ phi lần nữa hấp thu chủ nhân cốt chất, cho đến đạt tới cân bằng. Lúc này, vô cực chi cốt ngay tại Bạch Dạ trong tay khoảng chừng múa, cái kia bốn lượn xương sống lưng giống như một đầu tái nhợt rắn độc, không chỉ công kích bốn phía dị hóa sói, thậm chí ngay cả hắn cũng cùng một chỗ công kích. Chắc không được vô cực chi cốt rõ ràng là một kiện trưởng thành tính cấm kỵ vật, lão đàm cho ta thời điểm lại vẹn vẹn giáng cấp. Dưới tình huống bình thường, lão đàm khẳng định sẽ bồi dưỡng vô cực chi cốt coi như không đến được long cấp, cũng phải là giao cấp. Một cái cục điều tra cục trưởng chẳng lẽ còn bồi dưỡng không ra giao cấp? Lúc ấy Bạch Giã tưởng rằng lão đàm vừa đạt được vô cực chi cốt không bao dài thời gian, hiện tại hắn minh bạch, không phải lão đàm không muốn bồi dưỡng, mà là căn bản không có cách nào bồi dưỡng. Vô cực chi cốt càng mạnh, hấp thu chủ nhân cốt chất liền sẽ càng nhiều người bình thường ai chịu nổi. Mật mã cũng liền lao tử chịu được. Bạch Giã lúc này dùng ý niệm câu thông vô cực chi cốt để nó hấp thu tự mình cốt chất. Sau một lát, vô cực chi cốt yên tĩnh trở lại, có thể Bạch Giã lại cảm giác xương cốt của mình nhẹ mới hai, giòn giòn. Bất quá đại hắn nổ súng bắn giết mấy cái dị hóa sói về sau, trả lại mà đến khí huyết lập tức bị ngụy nhân thân thể hấp thu lợi dụng, kinh khủng sức khôi phục hiện hiện, nguyên bản sói mòn cốt chất rất nhanh bổ đầy. Bạch Giã lập tức cảm thấy mình lại đi. Kiệt kiệt kiệt. Lão đảm, chỉ bằng ngươi còn muốn đâm ta? Thật tình không biết, tính toán thần bản thân liền là vô mưu. Chương 254, chúng ta đều đầu hàng, Bạch Giã còn tại giết. Chương 254, chúng ta đều đầu hàng, Bạch Giã còn tại giết. So với Bạch Giã hưng phấn, Trần Ân Trạch đám người trạng thái lại không phải rất tốt. Có thể bức ta sử xuất hóa thú, hai người các ngươi đủ để tiêu ngạo. Đầu sói cười lạnh cởi xuống âu phục màu đen áo, lộ ra một thân cường tráng cơ bắp. Đối diện với hắn là chật vật không chịu nổi Kế Vân cùng Trần Ân Trạch. Kế Vân cánh tay phải vô lực rũ cục lấy, máu tươi thấm ướt quần áo, trong mắt tràn đầy kiên kỵ cùng ngưng trọng. Trần Ân Trạch hô hấp bắt đầu hỗn loạn, thi triển quần hóa thêm hóa thú, cùng cường độ cao chiến đấu, để thân thể của hắn cùng tinh thần đều đạt đến sụp đổ điểm tới hạn. Giống, làm cho người không rét mà run lang khiếu từ đầu sói trong miệng phát ra. Mãnh liệt sóng âm đem không khí chấn động ra tầng tầng vận sóng, bốn phía cây cối sột soạt rung động, bụi đất tung bay. Kế Vân cùng Trần Ân Trạch sắc mặt đổi biến, liền tranh thủ cánh tay ngăn tại trước mặt, ngăn cản báo cát. Cùng phong nương theo lấy mùi hôi thối đem hai người tóc bạc thổi tung bay. Sau một khắc, đầu sói lưng căng cứng, phần lưng cơ bắp kịch liệt chập trùng, nguyên bản trôi chạy vai tuyến lấy vặn bẹo góc độ hướng ra phía ngoài mở rộng, toàn thân xương cốt phát ra tiếng vang nặng nề, giống như là có một cái khát phó khung xương muốn xông ra thân thể. Hai tay của hắn đốt ngón tay không ngừng biến hình, móng tay hóa thành dài nửa tấc xám đen lợi trảo, màu xám đen lông sói một đường kéo dài, đem hơn phân nửa thân thể bao trùm, giữ tận răng nanh từ trong miệng mọc ra, tản ra sâm bạch lênh quang. Đầu sói triệt để hóa thành lang nhân hình thái, hắn hình thể trọn vẹn lớn mạnh gấp hai. Đầu sói hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Kế Vân cùng Trần Ân Trạch con ngươi bỗng nhiên co vào, ánh mắt không ngừng liếc nhìn. Tốc độ thật nhanh. Ở nơi nào? Hai người các ngươi đang tìm cái gì? Đè nén nghe răng cười tiếng nói tại hai người phía sau vang lên. Hai người trong nháy mắt quá sợ hãi, bất quá bọn hắn cũng không cứng tại chỗ, mà là đồng thời xuất thủ, một trái một phải hướng sau lưng đánh tới. Đầu sói thân thể trực tiếp bị rào sát thành hai đoạn, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đứt gãy thành hai đoạn thân thể lại chậm rãi tiêu tán trong không khí, lại chỉ là một đạo tàn ảnh. Bóng ma đột nhiên đem hai người bao phủ, bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp cao hơn 2 mét đầu sói sớm đã gần trong gang tấc, cư cao lâm hạ quan sát bọn hắn. Phanh phanh, lôi cuốn lấy hùng hồn khí huyết nắm đấm đánh vào Kế Vân cùng Trần Ân Trạch phần bụng, hai người thân thể đột nhiên cùng thành con tôm hình, hung hăng bay rất ra ngoài, cho đến đụng ngã vài cây đại thụ, lúc này mới ngừng lại. Kế Vân triệt để không đứng lên nổi, hắn cảm giác tự mình toàn thân xương cốt đều nát. Trần Ân Trạch gian nan đứng dậy, mật trồn chiến đấu ghen chống đỡ lấy hắn đứng lên, thế nhưng vẹn vẹn đứng lên mà thôi. Nguyên bản bao phủ ở trên người tinh hồng hỏa diễm bị một quyền kia đánh tan, hắn thối lui ra khỏi cuồng hóa trạng thái, kim đâm tận xương thủy thống khổ nước vọt khắp toàn thân, hắn đành phải gắt gao cắn chặt răng, không đến mức để cho mình đều thầm ra. Không tệ, đánh coi như tận hứng, xem ở hai người các ngươi như thế cố gắng phân thượng, ta sẽ cho các ngươi lưu lại toàn thời. Đầu sói cười gần hướng hai người đi đến. Lúc này, một đạo rêu cợt tiếng vang lên. Lang ca, ngươi cái này cũng không được a, đối phó hai tiểu gia hỏa này còn vận dụng hóa thú. Báo thủ một cước đá bay Hoắc Tranh, đối đầu sói cười nhạo nói. Đầu sói hừ lạnh một tiếng, báo ca, ngươi không nhìn thấy tiểu tử này là siêu phàm giả sao? Mà lại ngươi không phải cũng hóa thú rồi. Vậy làm sao có thể giống nhau, ta đánh chính là Hoắc Tranh, bất quá nói đến Hoắc Tranh sát thực khó chơi, nếu không có những thứ này làng bang ta vây công, trong thời gian ngắn thật đúng là không tốt bắt lấy hắn. Chờ ta giải quyết hai tiểu tử này, liền đi qua giúp ngươi. Đầu sói trở về một tiếng, hắn rội ra sắc bén vuốt sói, chuẩn bị cho hai người một kích chí mạng. Dừng tay. Hoắc Tranh nửa quỳ trên mặt đất, dùng đường đao chống đỡ lấy thân thể của mình. Đầu sói nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tự thân khó đảm bảo còn muốn cứu bọn họ. Ai ngờ, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Tranh lại làm ra một cái to gan cử động, hắn đột nhiên giơ lên đường đao nằm ngang ở trên cổ của mình. Ngươi như giết bọn hắn, ta lập tức tự sát. Đầu sói cùng báo thủ hơi biến sắc mặt, bất động thanh sắc cười nhạo nói, đầu óc ngươi bị đánh hỏng, thế mà dùng mạng của mình uy hiếp địch nhân. Hoắc Tranh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định nói, kỳ thật các ngươi mục tiêu chân chính là ta đúng không? Vừa mới báo thủ có đến vài lần tránh đi chỗ yếu hại của ta, ta liền đoán được các ngươi là muốn bắt sống ta. Ta có thể đi với các ngươi, nhưng các ngươi không thể thương tổn ta tổ biên. Báo thủ trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, khen, không hổ là chỉ dựa vào khí huyết võ đạo liền có thể cùng ta địa vị ngang nhau cường giả, lại bị ngươi đã nhìn ra, không tệ, mục tiêu của chúng ta đúng là ngươi. Lang ca, thả cái kia hai tên tiểu tử đi, lấy Hoắc tổ trưởng tính cách tuyệt không phải đang nói đùa. Đầu sói tiếc nuối thở dài, thân thể chậm rãi khôi phục hình người, đáng tiếc, còn muốn lấy ngược sát cái này hai tên thiên tài chơi đùa đâu. Kê Vân, Trần Ân Trạch đúng không? Hai người các ngươi nhớ kỹ bản đại gia danh tự, vườn bách thu dưới trướng, 108 đầu thú bên trong đầu sói, về sau nếu là muốn báo thủ, bản đại gia tùy thời xin lợi. Hoắc tổ trưởng, để ngươi người đều dừng tay đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, chúng ta có thể thả bọn họ một con đường sống. Báo thủ đồng dạng biến thành hình người, hóa thú sẽ kéo dài tiêu hao khí huyết, không thể lâu dài duy trì. Được. Hoắc Tranh trong mắt không có chút nào sợ hãi, chỉ có cứu vớt tổ viên như chút được gánh nặng. Tất cả dừng tay. Trên thân mang thương tổ viên nhóm sắc mặt phức tạp nhìn xem lấy tính mệnh bức bách Hoắc Tranh, thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới chính thức tán thành vị này Hoắc tổ trưởng. Hoắc tổ trưởng thật cùng những người khác không giống. Ghê tởm. Trần Ân Trạch hai mắt đỏ như máu, nếu như lại cho ta một chút thời gian, để cho ta đem cuồng hóa nắm giữ thuần thục hơn, chưa hẳn không có cơ hội. Đáng tiếc, không có nếu như. Bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Tranh bị động vật vườn người mang đi. Hắn không cam lòng nhìn xem Hoắc Tranh, tựa hồ muốn cái này quất nhục một màn nhớ kỹ trong lòng. Vô biên dưới bóng đêm, nhỏ hẹp trên sân đạo, tại tự quang thành được vinh dự thiên chi kiêu tử đám người, như xúc vật giống như tụ tập cùng một chỗ, bị nhìn chằm chằm đàn sói vây quanh, khắp khuôn mặt là hôi bại. Hoắc Tranh lấy cái chết bức bách, khoe miệng cười thảm, mà động vật vườn đầu sói cùng báo thủ lại ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt khinh thường. Nhưng mà, làm Trần Ân Trạch dư quang liếc về xa xa cái kia một bộ hắc kim thân ảnh lúc, không khỏi nhíu mắt, to lớn lại bi tráng cảm xúc đều sinh ra đứng không. Cái gì? Bạch Giác còn tại giết? Không phải, chúng ta đều đầu hàng, ngươi làm sao còn tại giết? Hắn giật mình, thậm chí có chút hoài nghi mình con mắt. Tại tuyệt vọng như vậy tràng cảnh bên trong, tất cả mọi người như chó nhà có tang giống như từ bỏ chống lại, có thể Bạch Giác lại nhe răng cười liên tục, giết không biết thiên địa là vật gì. Kiệt kiệt kiệt. Xương cốt. Ta còn cần càng nhiều xương cốt. Bảo bối tốt, hôm nay định để ngươi tấn thăng giao cấp. Bạch Giác đối trên đất sát sói chính là một đầm, liên tục không ngừng cốt chất bị vô cực chi cốt thôn vệ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vô cực chi cốt vui sướng. Tại chỗ mặt an tĩnh lại lúc, Bạch Giác nghe răng cười âm thanh lộ ra phá lệ chói tai. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy hoang đường. Bạch Giác, Bạch Giác. Nô Đức kêu hai tiếng, muốn nhắc nhở Bạch Giác nhìn xem tình thế. Nhưng mà Bạch Giác phảng phất giống như không nghe thấy, không thèm để ý đầu sói cùng báo thủ quăng tới ánh mắt lạnh như băng, trong mắt sát ý bùng lên. Hoắc tổ trưởng, tựa hồ bộ hạ của ngươi không có ý định từ bỏ chống lại a? Báo thủ lạnh lùng nói. Hoắc Tranh ngạc nhiên, hắn sợ báo thủ nhất thời tức giận trực tiếp đem Bạch Giã giết chết, thế là vội vàng hô to, "Bạch Giã, mau dừng tay. Ngươi mẹ nó tính là cái gì a, dám mệnh lệnh lão tử?" Bạch Giã cũng không ngẩng đầu lên vung đao, lại làm thịt một con dị hóa sói. "Hoắc Tranh, giờ này khắc này, hắn thật rất muốn nói, nếu không ngươi ngẩng đầu nhìn một chút thế cục đâu." Chương 255, Huyên Tuyên nói cái gì đó, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Chương 255, Huyên Tuyên nói cái gì đó, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Đầu sói nhíu mắt, lên cơn giận dữ, dưới tay hắn lũ sói con nhóm đều sắp bị Bạch Giã giết hết. Vừa mới bị lựu đạn nổ, trong lòng vốn là kìm nén bực bội, hiện tại càng làm mau tức nổ. Sắc mặt hắn âm trầm hướng Bạch Giã đi đến. Hoắc Tranh sắc mặt đại biến, đầu sói, không nên động hắn, bằng không thì ta chết cũng sẽ không cùng các ngươi đi. Đầu sói cười lạnh, tiểu tử này ta giết định, ngươi nếu là tự sát, đợi ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi tổ viên toàn bộ giết sạch, ngươi là muốn vì tiểu tử này một người, bỏ qua toàn tổ người tính mệnh sao? Hoắc Tranh bỗng nhiên ngơ ngẩn, cầm đao tay run nhẹ nhẹ, nội tâm đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Mà đầu sói đã đi tới Bạch Dã sau lưng, thân hình cao lớn bỏ ra bóng ma đem Bạch Dã bao phủ. Nhìn xem Bạch Dã chính ở chỗ này cầm kiếm đâm sát sói, hắn giận quá thành cười. Tiểu tử, vừa mới là ngươi sở trường lựu đạn ném ta đúng không? Lời còn chưa dứt, con kia cường kiện hữu lực bàn tay trực tiếp hướng phía Bạch Dã phía sau tìm kiếm. Lăn mẹ nó, chớ cản đường. Bạch Thương Bạch cốt kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt giữ hàn quang, tại đầu sói trước mắt hiện lên. Hắn sắp đụng chạm lấy Bạch Dã quần áo bàn tay trong nháy mắt dừng tại giữa không trung. Bạch Dã vẫn như cũ ngay cả đầu đều không có nhấc một chút, ngồi xổm trên mặt đất đâm sát sói. Xa xa báo thủ khe như mày, Lang Ca làm sao đứng tại vậy liền bất động rồi. Lang Ca, đừng đùa, tranh thủ thời gian giải quyết tiểu tử kia, chúng ta nên đi. Lang Ca. Báo thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn đôi mắt đông nhiên trở lớn, không thể tin nhìn trước mắt một màn. Đâm đặc dưới bóng đêm, đầu sói giống như tượng đá giống như cứng ngắc đứng tại chỗ, một đạo cực nhỏ huyết tuyến đột ngột từ hắn trên cổ hiện, giống có người dùng chu sa bút nhẹ nhàng tô lại một bút. Mới đầu Nhạc Cơ hồ nhìn không thấy, thoáng qua liền trở nên đỏ tươi trước mắt. Không có báo hiệu, cũng không có âm thanh. Tơ máu đột nhiên tràn ra, đậm đặc huyết châu tranh nhau chen lấn tuôn ra. Một giây sau, đầu của hắn lấy một cái nhỏ không thể thấy góc độ dừng một chút, lập tức chậm rãi nghiêng, rớt xuống đất. Đông. Đầu lâu rơi xuống đất thanh âm cũng không lớn, thậm chí còn có chút một ngạt. Nhưng tại báo thủ thậm chí lòng của mọi người bên trong không khác một đạo sấm sét giữa trời quang. Đầu sói, chết. Vườn bách thu dưới trướng, 108 đầu thú, số tiền thưởng cao đạt gần đẳng 6800 vạn đầu sói, cứ như vậy quỷ dị chết rồi. Đám người phảng phất tập thể nghẹn nào, không thể tin nhìn xem cái kia một bộ hắc kim thân ảnh, đầu óc trống rỗng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Cái này sao có thể? Là Bạch Dã giết đầu sói? Hắn làm sao làm được? Vì cái gì không thấy được hắn xuất thủ? Lang Ca, là ngươi giết Lang Ca? Báo thủ nghẹn nào hô. Không, không có khả năng, hơn 1000 khí huyết làm sao có thể giết chết Lang Ca, là ai? Cút ra đây, cũng dám giết vườn bách thú người. Viên trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Báo thủ như là bị hóa điên, bốn phía đỏ mắt, đối không khí giống to. Mà đổi thành một bên, Bạch Dã đông nhiên huy kiếm, tái nhật cốt kiếm trong khoảnh khắc hóa thành một đầu đốn lượn xương sống lưng, điên cuồng sinh trưởng, như màu trắng cự mãng giống như xoay quanh giữa không trung, sau đó đông nhiên rơi xuống, còn sót lại hơn 20 đầu dị hóa sói nhao nhao bị chém thành hai đoạn. Vô số nhỏ bé cốt thứ từ xương sống lưng bên trên mọc ra, nhìn qua đã cứng rắn vừa mềm mềm, bọn chúng giống như màu trắng xúc tu giống như mở rộng, tùy tiện đâm thủng da sói, bắt đầu rút ra cốt chết. Cho đến lúc này, mọi người mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai trên trăm đầu dị hóa sói lại có hơn phân nửa đều là Bạch Dã giết. Đầu sói thi thể tại vô cực chi cốt hấp thu dưới, dần dần khô gắt, như bị rút đi xương cốt, mềm thành một trương da người thảm. Còn kém một điểm cuối cùng. Bạch Dã ánh mắt sáng rực hướng báo thủ nhìn lại, giống như đang nhìn một phần chất dinh dưỡng. Báo thủ con ngươi bỗng nhiên co vào, thật là ngươi. Ngươi là dựa vào trong tay cấm kỵ vật giết Lang Ca. Ngữ khí mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn thần kinh một mực căng thẳng lại trầm tĩnh lại. Không phải Thiên Khải âm thầm phái ra cường giả liên tốt, hắn vừa mới kém chút cho là có 12 cầm tinh âm thầm bảo hộ chi đội ngũ này. Hô. Báo thủ thở dài một hơi, không nghĩ tới Lang Ca anh minh một thế, kết quả là lại đưa tại tiểu tử ngươi trên tay. Đáng thương Lang Ca quá bất cẩn, ngay cả hóa thú đều không có mở, liền bị ngươi dùng cấm kỵ vật ám toán chết. Bất quá ta cũng sẽ không như hắn đồng dạng chủ quan. Tinh mịn lông đen từ báo thủ trên thân mọc ra, trong khoảnh khắc diện tích che phủ bảng, đôi mắt của hắn biến thành màu hổ phách thụ đồng, thân hình càng là như họ mèo động vật giống như bảy biển ra đặc hữu hình giọt nước đường cong, giống như một con hình người báo đen. Sư tử bộ thọ cũng đem hết toàn lực, đạo lý này ta còn là hiểu. Báo thủ hai con ngươi nhắm lại, đôi mắt hóa thành một đạo lệnh tuyến, tiểu tử, cấm kỵ của ngươi vật rất không bình thường, bất quá phương thức tấn công quá đơn nhất, ta cùng Lang Ca khác biệt, báo tốc độ thế nhưng là. Ách. Báo thủ đông nhiên hai mắt bạo lồi, hắn không thể tin túi lầu xuống, chỉ gặp một thanh tái nhật cốt kiếm từ chỗ ngực xuyên thủng, cái kia một nửa mũi kiếm còn mang theo điểm điểm vết máu, cùng nhỏ bé thì nát. Huyên Huyên nói cái gì đó? Trở thành ta chất dinh dưỡng đi, tiệt tiệt tiệt. Bạch Dã nghe răng cười thanh âm tại báo thủ phía sau vang lên. Báo thủ chỉ cảm thấy lực lượng của mình đang nhanh chóng trôi qua, to lớn đau đớn lan tràn toàn thân, ngay sau đó chính là xương cốt biến nhẹ. Cái này sao có thể? Tốc độ thật nhanh. Hắn run rẩy quay đầu lại, đập vào mắt là một bộ hắc kim áo khoác, thần bí phức tạp kim sắc đường vân đâm vào tầm mắt, ánh mắt bên trên rời, Bạch Dã nhe răng cười trong mắt hắn dừng lại, tới cùng nhau dừng lại, còn có cái kia hơi có vẻ xốc xếch tóc trắng, cùng dù bị giống như đôi mắt. Bịch. Báo thủ vô lực bị giảm xuống đất, tử vong băng lãnh bao phủ toàn thân. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Bạch Dã khống chế lại vô cực chi cốt muốn thôn vệ cốt chất dục vọng, bắt đầu thẩm vấn. Vì cái gì? Vì cái gì ta sẽ thua bởi một cái HP chỉ có hơn 1000 gia hỏa? Báo thủ vẫn như cũ đắm chìm trong lúc khiếp sợ. Bạch Dã giận dữ, trực tiếp vặn một cái trong tay cốt kiếm, tinh mịn cốt thứ trong nháy mắt đâm rách báo thủ huyết đủ. A! Hắn kêu thê lương thảm thiết, liên tục ho ra máu, trên người màu đen báo lông không ngừng rút đi, lộ ra tái nhợt nhân loại làn da. Sợ hai tử vong đánh thức hắn, hắn run rẩy hô, ngươi không thể giết ta. Giết ta, viên trưởng là sẽ không. A a a! Bạch Dã mặt mũi tràn đầy âm trầm giơ lên chân, một cước giẫm tại báo thủ trên bờ vai, sau đó bắt đầu phát lực, như là cưa đầu gỗ đồng dạng, đem trong tay cốt kiếm tại báo thủ trong thân thể ra ra vào vào, cưa ra vô số bọt máu cùng thịt nát. nếu không phải báo thủ thể phách cường hãn, lúc này đã sớm chết. Ta ghét nhất lãng phí thời gian, đừng bảo là dư thừa nói nhảm, bằng không thì ta sẽ đem ngươi từng đào chặt thành thịt nát, hiểu? Chương 256, đồ ăn liền luyện nhiều. Chương 256, đồ ăn liền luyện nhiều mê mê hiểu. Nhanh dừng tay, ta nói. Ta đều nói, là mục đua phương Bắc. Là hắn phái chúng ta tới. Bạch Dã trong tay động tác một trận, mục đua phương Bắc lại là cái gì lộn? Mục đua phương Bắc là Vườn Bách Thú dưới trướng 12 tuần thú sư một trong, 12 tuần thú sư đối Tiêu Thiên Khải 12 cầm tinh, hắn phái hai người chúng ta tới, bí mật bắt đi Hoắc Tranh. Báo thủ ánh mắt hoảng sợ nói. Bạch Dã khẽ nhíu mày, 108 đầu thú, lại phía trên chính là 12 tuần thú sư. Thú cùng tuần thú sư, có chút ý tứ. Xem ra viên trưởng thời khắc tại cường điệu tự mình là người a 108 đầu thú đối tiêu 12 cầm tinh dự khuyết tốt 100 tịch, 12 tuần thú sư đối tiêu 12 cầm tinh. Ha ha, cái gì nhân tài dùng đúng tiêu loại này tử? Khẳng định là không bằng người ta, mới rõ ràng nói đúng tiêu ai ai ai. Mục đua phương Bắc ở chỗ nào? Các ngươi lại là như thế nào vượt qua số 6 vệ tinh thành? Ta không biết à, mục đua phương Bắc nói các loại bắt được Hoắc Tranh về sau, đàn sói sẽ mang theo chúng ta đi tìm hắn, nhưng là bây giờ đàn sói đã. Bạch Dã lông mày nhướng lên, cả giận nói, ý của ngươi là trách ta đi. Giang giác giang giác. Hắn lại cưa hai lần. Á á á. Không dám, không dám quái đại nhân ngài a. Ít mẹ nó nói nhảm, các ngươi là thế nào tiềm phục tại cái này? Lại là làm thế nào biết chúng ta sẽ đi ngang qua nơi này? Là mục đua phương Bắc nói cho chúng ta biết, hắn để đàn sói mang theo chúng ta xuyên tiểu lộ tới, nói con đường này sẽ không có người ngăn cản chúng ta. Mật mã, ngươi là hỏi gì cũng không biết ta. Lưu ngươi làm gì dùng? Bạch Dã đột nhiên phát lực, vô cực chi cốt bên trên lập tức mọc ra vô số tinh mịn cốt thứ, những cái kia cốt thứ tại báo thủ thân thể bên trong uốn lượn sinh trưởng. Một giây sau, báo thủ trợn mắt tròn xoe, từng cái cốt thứ từ hướng nội bên ngoài xuyên thấu da của hắn, bại lộ trong không khí, đem hắn cách gan mặc thành một cái màu trắng con nhím. Sau đó, Bạch Dã thu hồi vô cực chi cốt, báo thủ thủng trăm ngàn lỗ thi thể ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Đến tận đây, địch nhân toàn bộ chết hết. Theo lý thuyết giờ phút này hẳn là sống sót sau hai nạn gieo họ cùng hỉ, có thể giữa sân lại hoàn toàn tĩnh mịch. Cái kia cố tĩnh mịch như bóng đêm tăm tối, bao phủ tại đầu này đường núi gập ghềnh bên trên. Hoắc Tranh đường đao vẫn như cũ nằm ngang ở trên cổ, đao phong ép ra một đầu tơ máu, hắn hoàn toàn không tự biết, chỉ là ngơ ngác nhìn tóc trắng huyết đồng Bạch Dã. Trần Ân Trạch khỏe miệng rung động, vô ý thức nỉ non, nguyên lai, hắn nói đều là thật. Vừa mới hai người trò chuyện, lờ mờ ở bên tai quân quẩn. Bạch đội trưởng, mau đi với ta. Địch nhân quá mạnh. Đầu óc ngươi tú đậu đi, cái này cũng gọi mạnh. Một hồi rảnh tay lại giết chết bọn hắn. Giờ này khắc này hắn mới ý thức tới, vì sao tự mình nhắc nhở Bạch Dã có địch nhân lúc, Bạch Dã vẹn vẹn nói một câu biết, liền tiếp theo đi ngủ. Bởi vì tại Bạch Dã trong mắt, cái này căn bản liền không tính là địch nhân. Vừa nghĩ tới tự mình trước đó lôi kéo Bạch Dã muốn chạy trốn dáng vẻ, Trần Ân Trạch trên mặt đau rát, thành rồ kẻ. Đều mẹ nó thất thần làm cái gì? Đi a, lão tử vẫn chờ đi số 6 vệ tinh thành ăn cơm chiều đâu. Bạch Dã thấy mọi người ngu ngơ tại chỗ, bất mãn quá lớn. Nô Đức như phản xạ có điều kiện giống như, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đối đám người hô to, đều điếc. Không nghe thấy Bạch Gia nói sao? Mau lên xe, làm trễ mãi Bạch Gia bữa tối, cẩn thận đầu của các ngươi. Đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, kéo lấy thụ thương lại mỏi mệt thân thể, vội vàng lên xe. Có thể cho dù ai lên xe lúc, đều muốn không nhịn được nghiêng đầu liếc Gia một mắt. Bạch Gia trong lòng bọn họ hình tượng triệt để bị lật đổ, vốn cho rằng là ý thế hiếp người quyền quý, có thể lắc mình biến hóa lại thành nhóm người mình khó mà với tới cường giả. Nghiên ép đám người báo thủ cùng đầu sói, đơn giản giống như ven đường một đầu, bị Bạch Dã tiện tay đánh giết. Hoắc Tranh ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Dã một mắt, muốn nói lại thôi nói, thực lực của ngươi, vì sao lại mạnh như vậy? Chính tâm tình có chịu Bạch Dã liếc mắt nhìn hắn, ngươi đây không phải nói nhảm à, thực lực của ta mạnh, đương nhiên là bằng vào cố gắng của mình từng bước một tu luyện ra được à, bằng không thì còn có thể thế nào? Tìm đại luyện a. Bất hợp ta. Trung niên nhân không muốn tổng yêu miễn tưởng, muốn cước đạp thực địa, đồ ăn liền luyện nhiều, ngươi chỉ có thấy được thực lực của ta cường đại một mặt, lại không nhìn thấy ta vì thế nỗ lực nhiều ít mồ hôi. Hoắc Tranh nói thì nói như thế không sai, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy từ Bạch Dã miệng bên trong nói ra, giống như cũng thay đổi vị. Kế Vân cùng Trần Ân Trạch dắt dịu nhau, Trần Vân xê dịch bộ pháp hướng trên xe đi đến. Hai vị này tiên tri tiêu tử ai cũng không nói gì, đã sớm bị chấn kinh đến không nói tiếng nào. Bọn hắn trước đó có bao nhiêu không nhìn chúng Bạch Dã, hiện tại liền khiếp sợ đến mức nào, trong lúc khiếp sợ còn kèm theo thật sâu cảm giác bị thất bại, cùng tức giận đối với sự vô năng của mình. Không biết Bạch Dã thực lực lúc, bọn hắn xem thường Bạch Dã là con em quyền quý, chỉ biết là ỷ thế hiếp người. Mặc dù không dám nhận mặt cùng Bạch Dã sinh ra xung đột, nhưng trong lòng còn có rất có cảm giác ưu việt, kia là nguồn gốc từ thực lực bản thân mang tới cảm giác ưu việt. Kế Vân ưu việt bắt nguồn từ thiên phú cùng thực lực, hắn chắc chắn tương lai mình tất thành 12 cầm tinh. Trần Ân Trạch ưu việt nguồn gốc từ siêu phàm giả thân phận, còn có y mắng tòa án, hắn trà trộn trong mọi người, tựa như hạc giữa bầy gà, hắn biết rõ mình cùng những người này cấp độ không giống. Nhưng bây giờ, bọn hắn khiếp sợ phát hiện, vô luận là thiên phú, thực lực, bối cảnh, toàn diện đều bị nghiền ép. Hạt gạo chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, câu nói này tại lúc này cụ tượng hóa. Hoắc tổ trưởng, Trần Ân Trạch hắn là siêu phàm giả. Một tên trên thân mang máu đội viên đột nhiên chỉ vào Trần Ân Trạch kêu sợ hãi. Đỡ lấy Kế Vân, Trần Ân Trạch cứng tại chỗ, sắc mặt tâm trầm. Cuối cùng vẫn là bại lộ, dù là cuồng hóa cùng hóa thú có chút tương tự, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện. Kế Vân sắc mặt giận dữ, vừa mới cùng Trần Ân Trạch sóng vai chiến đấu, hắn tự nhiên biết đối phương là siêu phàm giả, nhưng hắn cố ý giả bộ như không biết, không muốn xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Bởi vì Thiên Khải đối đại siêu phàm giả thái độ cũng không thân mật, đem nó coi là thí nghiệm vật liệu. Toàn bộ Đông Châu liên bang cũng là như thế, siêu phàm giả nếu như không thần phục tại liên bang, đó chính là tội phạm truy nã. Chỉ bất quá Thiên Khải càng cực đoan một chút, thờ phụng kỹ thuật gen Thiên Khải, so với thu phục siêu phàm giả, bọn hắn càng hy vọng giải phẫu nghiên cứu, tiếp theo lấy khoa học thủ đoạn trưởng khống siêu phàm. Cho nên, tại Thiên Khải, siêu phàm giả bị phát hiện liền là chết, báo cáo siêu phàm giả người sẽ còn thu hoạch được một số lớn tiền thưởng. Kỳ thật thật nhiều người thấy được Trần Ân Trạch vận dụng siêu phàm năng lực, nhưng bọn hắn chỉ là giả bộ như không biết, dù sao Trần Ân Trạch vừa mới đứng ra, cũng là vì cứu mọi người. Đáng tiếc, nhân tính chính là như thế, luôn có người sẽ vì lợi ích bán đồng bạn. Tên kia đội viên hưng phấn chỉ vào Trần Ân Trạch, "Hoắc tổ trưởng, công ty quy định bắt sống siêu phàm giả lập đại công, còn có tiền thưởng." Chương 257, Thiên Khải loạn hay không, lão tử định đoạt. Chương 257, Thiên Khải loạn hay không, lão tử định đoạt đủ rồi. Hoắc Tranh sắc mặt khó coi quát, Trần Ân Trạch mặc dù là siêu phàm giả, nhưng hắn vừa mới cũng là vì mọi người mà chiến, chuyện này ta hy vọng mọi người thay hắn giữ bí mật. Giữ bí mật? Báo cáo đội viên không thể tin kêu to, nói đùa cái gì, ngươi biết bao che siêu phàm giả là tội danh gì sao? Nếu để cho công ty biết, chúng ta tất cả mọi người muốn chết. Hắn nhìn về phía đám người, vội bằng hô, các ngươi ngược lại là nói một câu à, ta cũng là vì mọi người cân nhắc, coi như các ngươi không muốn tiền thưởng, vậy cũng không thể để Trần Ân Trạch tiếp tục lưu lại trong đội ngũ, bằng không thì hắn sẽ hại chết tất cả mọi người. Hắn nhưng là siêu phàm giả a. Lời vừa nói ra, đám người hơi biến sắc mặt, bọn hắn có thể không vì tiền thưởng bán chiến hữu, nhưng bao che siêu phàm giả hậu quả quá nghiêm trọng. Kế Vân cả giận nói, hắn bản thân bị trọng thương, nếu là đem hắn bỏ ở nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao hắn làm sao đều là chết, chẳng bằng nghe ta, chúng ta đem hắn áp giải về công ty, đổi lấy tiền thưởng cùng thù lao. Đám người rằng có không xong thời khắc, Trần Ân Trạch gian nan đưa tay, ngăn lại vì chính mình nói chuyện Kế Vân, hắn thở dài một tiếng, lần nữa kiến thức đến nhân tính hắc ám, đang muốn mở miệng. Có thể đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Ta vừa mới có phải hay không nói qua, lập tức lên xe, không muốn chậm trễ lao tử đi số 6 vệ tinh thành ăn cơm chiều. Các ngươi đều mẹ nó điếc thật sao? Bạch Giã đôi mắt bên trong lóe ra vẻ hung lệ, hắn lạnh lùng liếc nhìn đám người. Đám người tranh luận âm thanh trì trệ, nhao nhao cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn thẳng cặp con mắt kia. Ngươi vì cái gì không lên xe? Bạch Giã nhìn về phía tên kia báo cáo đội viên. Hung lệ thanh âm để tên kia đội viên trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Bạch đội trưởng, hắn là siêu phàm. A a. Thanh âm của đội viên im bặt mà dừng, một con mang theo găng tay đen bàn tay gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn, đem hắn nâng lên giữa không trung. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng hung tàn cười lạnh, ngươi mẹ nó chưa thấy qua siêu phàm giả thật sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Người kia sắc mặt đỏ lên, hai chân ở giữa không trung lung tung đạp. Nhưng, thế nhưng là, Thiên Khải không cho phép siêu phàm. Nha. Bạch Dã bừng tỉnh đại ngộ, Thiên Khải một câu không cho phép siêu phàm, cho nên ngươi liền có thể đem ta làm đánh giám thật sao? Người kia không cầm được run rẩy, trong mắt hoàn toàn bị sợ hãi tràn ngập, không, không phải. Ta chỉ là lo lắng mọi người bị Trần Ân Trạch liên lụy, một khi Thiên Khải trách tội xuống. Kiệt kiệt kiệt. Bạch Giã mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, ánh mắt hung lệ mà trêu tức, mở miệng một tiếng Thiên Khải, xem ra ngươi vẫn không rõ tình trạng à, tại Thiên Khải, lão tử chính là thiên. Thanh âm phách lôi vang vọng bầu trời đêm, quen quẩn tại mọi người trong lòng. Trần Ân Trạch không thể tin nhìn chăm chú lên Bạch Giã, trong lòng dâng lên một vòng cảm động. Bạch Giã gia hỏa này lại vì ta. Cảm động suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên, một giây sau liền vỡ vụn. Thiên Khải loạn hay không, lão tử định đoạt, chỉ là một cái siêu phàm giả tính là thứ gì? Chẳng lẽ còn có thể so sánh lao tử ăn bữa tối trọng yếu? Trần Ân Trạch sắc mặt cứng đờ, siêu phàm giả tính là thứ gì? Nguyên lai mình ở trong mắt Bạch Giã cái gì cũng không tính, thậm chí so ra kém một trận bữa tối trọng yếu, trừng trị báo cáo người cũng bất quá là bởi vì đối phương vi phạm với mệnh lệnh. Tiểu tử, bởi vì ngươi lãng phí ta quý giá 2 phút đồng hồ thời gian, cho nên ngươi có thể chết rồi, nhớ kỹ, tiếp sau đừng như thế ngu xuẩn. Không muốn. Bạch đội trưởng, ta a a a. Vô số tái nhợt cốt thứ từ người kia thể nội đâm xuyên mà ra, đem hắn đâm thành màu trắng con nhím. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Sau một khắc, Bạch Giã hung hăng kéo một cái, làm cho người dùng mình một màn xuất hiện. Đầu người nọ sọ ngay tiếp theo cổ sống, lại bị sinh sinh từ thể nội tung ra, tựa như một con cá bị hoàn chỉnh bỏ đi xương cá. Như thế hung tàn tràng cảnh dọa đến những người còn lại sắc mặt trắng bệnh, có người thậm chí kém chút kêu thành tiếng, gắt gao che miệng của mình, sợ nhau nhau đến Bạch Giã. Kinh khủng hấp lực từ vô cực chi cốt bên trên bộc phát, mang theo thịt nát cổ sống trong nháy mắt khô héo, cuối cùng hóa thành bột màu trắng theo gió phiêu tán. Rốt cục muốn tiến hóa sao? Bạch Giã hưng phấn nhìn xem trong tay bạch cốt chiếc nhẫn, hắn có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa lực lượng đã đạt đến giới hạn giá trị, tựa hồ đang nổi lên phá kén thành bướm. Trên trăm đầu dị hoa sói, hai vị đầu thú, cộng thêm một tên ba hình thuốc biến đổi gen tiêm vào người, rốt cục thỏa mãn vô cực chi cốt tấn thăng điều kiện. Cùng lúc đó, mắt thường của mọi người không thể gặp chiều không gian bên trong, điểm điểm ánh sáng xám như đom đóm giống như từ khắp nơi trên đất thi hải bên trong dâng lên, giống như là bị lực vô hình dẫn dắt, phi tốc hướng Bạch Giã hội tụ. Bạch Giã ngẩn người, chỉ có hắn thấy được những thứ này hôi mang. Đây là thân kỵ vật 033, tử vong thiên bình. Tử vong thiên bình đang hấp thu tử vong. Kiệt kiệt kiệt. Hắn không cầm được ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thật sự là thật là khéo, cái này một thân trang bị phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Hai cốt chi tức hấp thu khí huyết, vô cực chi cốt thôn vẽ cốt chất, tử vong thiên bình thu thập tử vong. Tương đương giết một người liền có 3 phần thu hoạch. 3 tháng. Tháng T. không uổng công hắn lãng phí thời gian mở ra 4 lần nhanh thêm hóa thú, đại chiến báo thủ đầu sói. Không rõ ràng cho lắm, đám người chỉ cảm thấy sợ hãi, liếc ra ánh mắt như cùng ở tại nhìn xuống đất ngục bên trong đi ra ác ma. Bạch đội trưởng ngươi. Hoắc Tranh nhìn xem chết thảm đội viên, muốn nói lại thôi. Bạch Giá lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đừng ép ta tại cao hứng nhất thời điểm của ngươi. Hoắc Tranh trầm mặc, tâm tình của hắn rất phức tạp, căn bản không phân rõ chính nghĩa cùng tà ác giới hạn. Đội viên đâm lưng đồng bạn, hắn thấy là sai, Bạch Giá bảo vệ Trần Ân Trạch là chính nghĩa tiến hành, có thể hết lần này tới lần khác Bạch Giá không phải là vì bảo hộ Trần Ân Trạch, chỉ là bởi vì người kia không nghe lời, liền bị tàn nhẫn sát hại. Đến cùng cái gì là chính nghĩa, cái gì là tà ác? Không phân rõ, hắn thật không phân rõ. Mau lên xe a, chớ chọc Bạch Giá sinh khí. Nô Đức mặc kệ cái gì chính nghĩa tà ác, hắn chỉ biết là nên liếm lấy. Một bên răn dạy đám người, một bên nhấc chân đá tới, đem mọi người từng cái đạp cho xe. Mọi người đều là dám giận không dám nói, nhiều lắm là trong lòng thầm mắng Nô Đức vài câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Bạch Gia, ngài lên xe. Đối mặt Bạch Gia lúc, Nô Đức mặt mũi tràn đầy định nọt ý cười, rất cung kính mở cửa xe, thân người cong lại, một cái tay ngăn trở cửa xe khung phía trên bên dưới. Bạch Gia hài lòng nhẹ gật đầu, vẫn là tiểu tử ngươi để cho ta bất lo. Nô Đức trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng, cười sán lạn như hoa cúc, 12 cẩm tinh. Ổn. Bạch Gia ngài chờ một lát thuộc hạ một hồi, ta đi nhặt đầu sói cùng báo thủ đầu, đến lúc đó đi số 6 vệ tinh thành đổi tiền, bọn hắn hai xuất sinh này làm trễ nải ngài cơm tối thời gian, quăng bồi mệnh làm sao đủ, còn phải bồi thường tiền. Ừm, không tệ. Chương 258, hát sát thương chương 258, hát sát thương sau một lát, đội xe lần nữa xuất phát lên đường. Chỉ bất quá lần này, tất cả mọi người trở nên an tĩnh dị thường. Xe vận binh bên trên, một đội các đội viên cũng không đánh bài, thậm chí liền thân bên trên vết thương đều không phát hiện được đau, đám người hai mặt nhìn nhau, yên tĩnh im mắng, vẫn như cũ đắm chìm trong to lớn trong rung động. Vừa mới, thật là đội trưởng làm. Nói nhảm, không phải đội trưởng, chẳng lẽ là ngươi a? Thế nhưng là đội trưởng không khỏi quá mạnh đi. Hơn 1000 khí huyết, coi như mở ra hóa thú khí huyết có thể đạt tới 2000, thế nhưng không đến mức miểu sát đầu sói cùng báo thủ a. Đội trưởng sẽ không cũng là siêu phàm giả a? Lời vừa nói ra, toa xe bên trong trong nháy mắt yên lặng. Không ít người đưa ánh mắt về phía ngồi trong góc Trần Ân Trạch. Trần Ân Trạch cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn cũng cảm thấy Bạch Giá là siêu phàm giả, bằng không thì không cách nào giải thích khủng bố như thế tốc độ. Sau một hồi lâu, một vị đội viên đột nhiên tựa như nói giỡn cười cười, siêu phàm giả thế nào? Có người dám báo cáo đội trưởng sao? Tại Thiên Khải báo cáo đội trưởng, cái này không hãy cùng trước đó thành phòng quan đồng dạng. Cũng liền chúng ta những tiểu nhân vật này đem siêu phàm giả coi là hồng thủy mãnh thú, đem Thiên Khải quy định coi là thánh chỉ. Tại đội trưởng trong mắt, siêu phàm giả còn không bằng một trận cơm tối trọng yếu. Nghe vậy, đám người nở nụ cười. Bây giờ suy nghĩ một chút, không hiểu cảm thấy có chút buồn cười, vừa mới bị siêu phàm giả chỉnh nghiêm túc như vậy, tiểu tử kia còn báo cáo. Ta đoán chừng tại đội trưởng trong mắt, nhìn chúng ta liền cùng lão sư nhìn học sinh tiểu học đồng dạng. Học sinh tiểu học không có làm bài tập liền cảm giác trời sập, một cái đồng học báo cáo, toàn lớp học sinh đều đi theo khẩn trường, kết quả lão sư căn bản là không có coi ra gì, ta việc nên ăn cơm ăn cơm. Nói rất hình tượng, ha ha ha. Muốn ta nói, Trần Ân Trạch tiểu tử ngươi giống nhằm cứt chó, gặp đội trưởng như vậy đại nhân vật, cũng liền đội trưởng có thể che chở ngươi, bằng không thì toàn bộ Thiên Khải đem không có ngươi nơi sống yên ổn. Ai lão Trần, ngươi siêu phàm năng lực là cái gì à? Ta còn là lần thứ nhất gặp siêu phàm giả, ngươi cho chúng ta biểu diễn một cái chứ sao? Có người trêu chọc nói. Tại Bạch Giá bá đạo cường thế phía dưới, đám người đột nhiên không cảm thấy siêu phàm giả có cái gì kinh khủng, giống như cũng liền như thế, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Trần Ân Trạch trong lòng có chút đắng chát, hắn tự rêu cười cười, thân là siêu phàm giả điểm này ngạo khí bị tiêu ma sạch sẽ. Vốn cho là mình là dấu ở vị con xấu xí bên trong thiên nga, kết quả ngẩng đầu một cái, hàng rào bên ngoài còn đứng lấy một vị chủ nông trường. Số 6 vệ tinh thành, phụ thành chủ. Thành chủ, việc lớn không tốt, Hoắc Tranh người vào thành. Cái gì? Số 6 vệ tinh thành thành chủ đột nhiên biến sắc, tấm kia uy nghiêm trên mặt hiện hiện kinh sợ. Hoắc Tranh vào thành, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đầu sói bọn hắn? Thành chủ đông cảm giác đại sự không ổn, gấp trong phòng làm việc đi qua đi lại. Ngươi, nhanh đi thông chi thành nội cao tầng, tranh thủ thời gian thiết yến, chuẩn bị nên đón Hoắc Tranh tổ trưởng. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Đợi thuộc hạ sau khi rời đi, thành chủ đội vàng từ trong ngăn kéo xuất ra mã hóa thông tin trang bị, bấm một cái bí ẩn điện thoại. Mục vua Vương Bắc đại nhân, kế hoạch thất bại, Hoắc Tranh đã vào thành. Ồ, đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo khinh bạc giọng nam. Thú vị, vậy mà có thể đánh bại đầu sói cùng báo thủ, xem ra cái này Hoắc Tranh không hề giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy à. Mục vua Phương Bắc đại nhân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ha ha. Mục vua Phương Bắc niệm mai cười một tiếng, ngươi liền phụ trách ổn định bọn hắn liền tốt, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ, ta hát sát thương sớm đã đói khát khó nhịn. Vâng, thuộc hạ biết. Số 6 vệ tinh thành cửa thành. Từng dãy súng ống đầy đủ binh sĩ đường hẻm mà đứng, một đám Âu phục dày da quan to hiển quý ở cửa thành trông mong chờ đợi. Không bao lâu, mấy chiếc màu xanh quân đội xe vận binh thành chữ nhất trường xà trận chậm rãi lái tới. Nguyên bản mới tinh cố xe đã là vết thương chồng chất, hiện đầy đạo đạo vết ảo, còn có pha tạp vết máu. Ầm. Lốp xe ma sát mặt đất thanh âm vang lên, cố xe dừng hẳn về sau, Hoắc Tranh đám người từ trên xe đi xuống. Nguyên bản trông mong chờ đợi quan to hiển quý nhóm nhìn thấy toàn thân mang máu đám người bỗng nhiên biến sắc. Thành chủ đội vàng tiến lên một bước, thế nhưng là điều tra tổng cục Hoắc tổ trưởng. Hoắc Tranh mỏi mệt nhẹ gật đầu, hắn móc ra một chương đóng có ban giám đốc con dấu điều lệnh, cục điều tra 6 tổ trưởng Hoắc Tranh, các hạ là. Số 6 vệ tinh thành thành chủ Triệu Côn, cảm tạ Hoắc tổ trưởng dẫn người đến trợ giúp. Triệu Côn đơn giản khách khí một câu, muốn nói lại thôi nói, Hoắc tổ trưởng, các ngươi vết thương trên người. Hoắc Tranh sắc mặt trầm xuống, trên đường tao ngộ vườn bách thú tập kích, Triệu thành chủ, thế nhưng là phòng tuyến có cái gì chỗ sơ sót? Bằng không thì vườn bách thú người là như thế nào vượt qua số 6 vệ tinh thành, ở hậu phương mai phục chúng ta? Triệu Côn sắc mặt đại biến, quay người đối một vị bụng vệ người mặc y phục tác chiến nam tử trung niên giận dữ mắng mỏ, Cao thiếu tá, ngươi là thế nào làm việc? Vì sao lại có vườn bách thú người xuất hiện ở hậu phương? Cao thiếu tá lập tức run lên, vội vàng giải thích, thành chủ, Hoắc tổ trưởng, ta bố phòng luôn luôn nghiêm ngặt, nhưng làm sao chiến sự căng thẳng, các binh sĩ tổn thất nặng nề, khả năng dẫn đến phòng tuyến có chút lỗ hổng, thuộc hạ sau khi trở về ổn thỏa tra để loạn bổ sung, một lần nữa hoàn thiện phòng tuyến. Hô trưởng, ngươi là làm ăn gì, loại sự tình này cũng có thể phạm sai lầm. Triệu Côn trực tiếp cho Cao thiếu tá một cước, nếu không phải Lâm trận đội tướng chính là binh gia tối kỵ, ta hôm nay liền bắn chết ngươi. Hắn nhìn như tại gian dạy Cao thiếu tá, kỳ thực là lấy lui làm tiến âm thầm bảo hộ. Gian dạy là cho Hoắc Tranh một cái công đạo, một câu Lâm trận đội tướng binh gia tối kỵ, thực sự ám chỉ Hoắc Tranh, chuyện này trước hết thả một chút chờ chiến tranh kết thúc lại nói. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp Hoắc Tranh đầu sát. Triệu thành chủ, chuyện này chỉ sợ không phải một câu có chút lỗ hổng liền có thể giải thích, như vườn bách thú chỉ có mấy vị cường giả ẩn nút tiến đến, thế thì cũng nói qua được, nhưng lần này vườn bách thú thế nhưng là mang theo trọn vẹn trên trăm đầu dị hóa sói. Như thế lớn mục tiêu, nếu như không có người phối hợp tác chiến, là như thế nào tiến vào hậu phương? Hoắc Tranh chỉ là ngay thẳng, nhưng không phải người ngu, còn kém nói rõ số 6 vệ tinh thành có vườn bách thú gián điệp. Triệu Côn quá sợ hãi, Hoắc tổ trưởng, ý của ngươi là chúng ta số 6 vệ tinh thành ra gián điệp? Lời vừa nói ra, đám kia quan to hiển quý không khỏi biến sắc, lòng người bàng hoàng. Hoắc Tranh đang muốn tiếp tục truy vấn, lúc này một người thanh niên từ trên xe đi xuống, ngẩng đầu đỡ ngực, bộ pháp phách lối, đầu cao cơ hồ lại dùng lỗ mũi nhìn người. Lô Đức đi đến đám người trước người, kinh bị ánh mắt đối Triệu Côn trên dưới liếc nhìn, ngươi chính là thành chủ. Triệu Côn sững sờ, nhìn xem Lô Đức phách lối dáng vẻ, hắn trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ ai là tổ trưởng. Tha thứ mắt của ta bụng, Hoắc tổ trưởng không biết vị này là. Lô Đức căn bản không cho Hoắc Tranh trả lời cơ hội, vênh vang đắc ý nói, không biết ta không sao, nhưng ngươi đến nhận biết Bạch gia. Nhớ kỹ, tại Thiên Khải chỉ có một cái gia, đó chính là Bạch gia. Nói, hắn giơ tay lên đối sau lưng xe vận binh hai tay thở dài, chúng ta Bạch gia nói, ai nếu là còn dám lãng phí thời gian chậm trễ bữa tối, trực tiếp xử bắn. Hoắc tổ trưởng, Triệu thành chủ, đều nghe rõ chưa? Chương 259, tại Thiên Khải, Bạch gia nói lời chính là chứng cứ. Chương 259, tại Thiên Khải, Bạch gia nói lời chính là chứng cứ. Triệu Côn triệt để ngây ngẩn cả người, Thiên Khải Bạch gia. Hẳn là trong chi đội ngũ này còn có đại nhân vật. Hoắc Tranh sắc mặt khó coi nói, ta ngay tại hỏi thăm gián điệp sự tình, can hệ trọng đại. Xuống xã. Nô Đức hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, gián điệp là cái thá gì? Chẳng lẽ còn có thể so sánh Bạch gia ăn cơm trọng yếu? Gây Bạch gia không cao hứng, các ngươi bọn này ngu xuẩn có một cái tính một cái, đều sẽ thành vườn bách thú gián điệp. Đám người hai mặt nhìn nhau, bị Nô Đức phách lối dọa sợ, đây là Thiên Khải đồng sự đích thân tới rồi. Thế nhưng là đây là vị nào đồng sự? Làm sao ngay cả gián điệp đều chẳng hề để ý? Đều mẹ nó thất thần làm gì? Điếc, còn không mau dẫn đường. Nô Đức đôi mắt nhỏ nhíu lại, đi đến Triệu Côn bên cạnh thấp giọng nói, Triệu thành chủ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đạo làm quan đạt được thành chủ thứ, hôm nay bữa cơm này nếu để cho Bạch gia ăn không cao hứng, ngày mai ngươi chính là gián điệp. Triệu Côn trong lòng run lên, bởi vì hắn thật sự là gián điệp. Giờ này khắc này hắn có chút ngộng, nguyên bản đang chuẩn bị vắt hết óc lửa gạt Hoắc Tranh, thậm chí dự định hy sinh một số người làm dê thế tội, kết quả đột nhiên tung ra cái Bạch gia, làm rối loạn hắn tất cả an bài. Rõ ràng là một kiện rất nghiêm túc sự tình, bây giờ lại lộ ra 10 phần hoang đường. Còn có, đem ngươi bộ quần áo này đổi. Nô Đức chỉ Triệu Côn trên cổ áo ba viên tinh, cái gì cấp bậc? Cũng dám cùng Bạch gia mặc một cái bảng hiệu quần áo. Triệu Côn ngạc nhiên, túi đầu nhìn một chút trên người ngôi sao nhấp nháy, vì nên đón Hoắc Tranh, hắn đặc địa cách ăn mặc một phen, mặc vào bản số lượng có hạn ngôi sao nhấp nháy, không nghĩ tới cái này cũng có lỗi. Nói xong, Nô Đức thần thanh khí sảng trở về, đã từ mặt đều gặp không lên đại nhân vật, bây giờ bị hắn làm cháu trai đồng dạng răng dạy, thoải mái. Thật sự là quá sung sướng. Cùng Bạch gia hôn chính là uy phong. Hoắc tổ trưởng, cái này, Bạch gia là? Triệu Côn muốn nói lại thôi. Hoắc Tranh há to miệng, có thể lời đến khỏe miệng lại biến thành một câu thở dài, ai, việc đã đến nước này, vẫn là ăn cơm trước đi. Khi mọi người đi vào phủ thành chủ tiến hành tiệc tối lúc, số 6 vệ tinh thành quan to hiển quý nhóm rốt cục gặp được trong truyền thuyết Thiên Khải Bạch gia. Tại một đám người mặc áo đen chấp pháp quan bao bây giới, một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh xài bước vào phủ thành chủ yến hội sảnh. Bạch gia, cẩn thận bậc thang. Nô Đức thân người cong lại ở phía trước mở cửa tốc độ vừa đúng, bảo đảm Bạch gia không cần chậm lại bước chân, cửa liền cùng tự động, người đi tới cửa liền mở ra. Bạch đội trưởng, Hoắc tổ trưởng, mời vào bên trong. Triệu Côn mỉm cười nói, vừa mới vào thành trên đường, hắn đã thăm dò được Thiên Khải Bạch gia là ai. Không phải người khác, chính là chủ tịch điểm danh muốn diệt trừ Bạch gia. Một cái dính vào Lộc Vân Tiêu mao đầu tiểu tử. Yến hội sảnh 10 phần xa hoa, bày trọn vẹn mấy chục bàn, các loại mỹ vị món ngon nhiều vô số kể, thô sơ giản lược xem xét, nó món ăn lại không thể so với Thự Quang thành Phù Kim Các kém bao nhiêu. Phải biết Phù Kim Các thế nhưng là Thự Quang thành đứng đầu nhất tiệm cơm một trong, mà ở trong đó chỉ là vệ tinh thành, còn đang đánh trận. Trần Ân Trạch kéo lấy mỏi mệt thân thể đi theo đám người bước chân, khỏe mắt liếc qua đem yến hội sảnh cảnh sát thu hết vào mắt. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nghĩ không ra vệ tinh thành mục nát một điểm không kém gì Thự Quang thành, cho dù là thời gian chiến tranh, những thứ này các đạt quan quý nhân vẫn như cũ ăn sơn chân hải vị, mặc mấy chục vạn ngôi sao nhấp nháy. Thiên Khải đã mục nát đến gan, chư vị mời nhập tọa. Triệu Côn là thành chủ, được cho giữa sân quan lớn nhất, vì tỏ vẻ tôn kính, hắn đặc địa đem Bạch Gia cùng Hoắc Tranh chỗ ngồi an bài tại tự mình hai bên trái phải, chính hắn thì là ngồi ở chủ vị bên trên. Bạch Gia nhàn nhạt nhìn hắn một cái, một bên Ngô Đức lập tức quát lớn, không có nhãn lực độc đáo đồ vật, Bạch Gia tại cái này, người nào phối ngồi chủ vị? Triệu Côn vừa muốn ngồi xuống, nghe nói như thế, thân thể không khỏi cứng đờ, sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Vốn là có tật giật mình hắn, đặc địa đem tư thái thả rất thấp, nghĩ ổn định Hoắc Tranh đám người, nhưng lại không nghĩ tới đối phương liền cùng cố ý gây chuyện, cái này cũng có thể lấy ra sai. Phải biết hắn nhưng là thành chủ, cấp bậc cùng đám người này, người lãnh đạo trực tiếp điều tra tổng cục đảng cục trưởng tương đương, thậm chí càng cao một chút, bởi vì đảng cục trưởng một mực cục điều tra, mà hắn nhưng dù sao quản một thành sự vụ. Xuống xã, Triệu Côn một tên tâm phúc quan viên vỗ bàn lên, cả giận nói, chúng ta thành chủ hảo ý chiêu đãi, các ngươi có chủ tâm gây chuyện thật sao? Cái gì Thiên Khải mà ra? Bất quá là một cái nho nhỏ đội trưởng, coi như cùng ban giám đốc có quan hệ thân thích lại có thể. Ầm. Một tiếng súng vang giống cự thạch nện vào nước sôi, tóe lên to lớn gợn sóng. Nguyên bản ồn ào yến hội sảnh trong nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem cầm súng Nô Đức, cùng ngã trên mặt đất tên kia quan viên. Nô Đức cười lạnh thổi thổi họng súng, từ lần trước bị Bạch Dã gian dạy về sau, hắn liền hiểu một cái đạo lý, đó chính là có thể nhiều phách lối liền có bao nhiêu phách lối. Bạch Dã không thích nói nhảm, ai dám cùng Bạch Dã nói nhảm, vậy liền trực tiếp xử bắn. Tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, cái kia một bộ hắc kim áo khoác thân ảnh bước qua quan viên thi thể, chậm rãi đi đến chủ tọa trước. Nô Đức đội vàng kéo ra chỗ ngồi, Bạch Dã, ngài ngồi. Ừm. Bạch Dã khẽ dạ, làm không tệ. Nhẹ nhàng một câu khích lệ để Nô Đức trong bụng nở hoa, liền vội vàng gật đầu túi người cảm tạ. Có thể cái này hoang đường một màn rơi vào trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy kinh sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn bọn này quan lại quyền quý ngày bình thường chơi đều là ăn uống mật kiếm, lá mặt lá trái cái kia một bộ, lúc nào gặp qua một lời không hợp liền nổ súng, hơn nữa còn là tại loại trường hợp này nổ súng. A, giết người, người tới đây mau. Ngắn ngủi yên lặng về sau, không ít quan viên bị dọa phát sợ. Bọn hắn la lên đưa tới phủ thành chủ binh sĩ, tiếng bước chân dày đặc từ xa mà đến gần vang lên. Nhưng bị dị chính là tất cả chấp pháp quan đối với cái này đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng, trên mặt không có chút nào bối rối mặc cho náo động phát sinh. Nô Đức cười tủm tỉm cho Bạch Dã rót một chén rượu, định nọ thanh âm xuyên thấu bốn phía hỗn loạn. Bạch Dã, ngài nếm thử, nếu là không hợp ngài khẩu vị, tiểu nhân lập tức phái người đi phủ kim các mua rượu. Bạch Dã khẽ nhấp một cái, cay độc rượu thuận tiết hầu rơi xuống, lông mày của hắn chậm rãi trên hai, cảm giác ngồi một ngày xe cảm giác mệt mỏi tiêu tán không ít, coi như thuận miệng. Hắn đặt chén rượu xuống, đối một bên Hoắc Tranh nói, Hoắc tổ trưởng, dẫn người đem căn này đến hội sảnh phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Hoắc Tranh sắc mặt phức tạp nhẹ gật đầu, hắn biết dạng này không hợp quy củ, nhưng hắn cũng tương tự biết nếu như mình không làm, cái khác chấp pháp quan cũng sẽ làm, ít tự mình một cái cũng không ít. Rất nhanh, từng đội người mặc màu đen y phục tác chiến chấp pháp quan giữ vững đại môn, trên thân không chút kiêng kỵ nào tản ra hung lệ dã thú khí tức, để chạy tới binh sĩ căn bản không dám lên trước. Bạch đội trưởng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi công nhiên sát hại vệ tinh thành quan viên, đây là đối Thiên Khải luật pháp. Triệu Côn phẫn nộ phát biểu còn chưa nói xong, Nô Đức họng súng liền tập trung vào đầu của hắn, thanh âm im bặt mà dừng. Bạch Dã nhếch miệng lên một vòng rét lạnh ý cười, ai nói ta giết là vệ tinh thành quan viên? Ta rõ ràng giết là vườn bách thú gián điệp. Ta giết một trong đó điệp, ngươi liền như thế khẩn trương, như vậy ta có lý do hoài nghi, ngươi vị thành chủ này cũng là gián điệp. Triệu Côn quá sợ hãi, nguyên bản chuẩn bị liên tiếp chuẩn bị ở sau, dự định tẩy thoát rơi tự mình gián điệp hiểm nghi, dễ thế tội đều tìm tốt, có thể xưng thiên ý vô phùng. Ai nghĩ tới, Bạch Dã căn bản không theo sáo lộ ra bài, cha đều không cha, trực tiếp vu hãm. Ngươi ngậm máu phun người, chứng cứ đâu? Ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là gián điệp? Ha ha ha. Bạch Dã bị chọc phát cười, hắn nhìn về phía một bên Nô Đức, đều nghe được sao? Triệu Thành chủ hỏi ta muốn chứng cứ. Ha ha ha. Hắn thế mà hỏi ta chứng cứ đâu? Hắn hết sức vui mừng, phản phất nghe được một cái chuyện cười lớn. Nô Đức cũng cười theo, hắn một tay dùng thương chỉ vào Triệu Côn đầu, tay kia vỗ nhẹ nhẹ lấy Triệu Côn mặt. Ba ba ba. Không nhẹ không nặng tiếng bạt tai có tiết tấu vang lên. Triệu Côn tức đến run rẩy cả người, cũng không dám phản kháng. Chỉ nghe Nô Đức rêu rêu nói, Triệu Thành chủ, ngươi mẹ nó giản nên hồ đồ rồi. Ngươi cùng Thiên Khải Bạch Dã muốn chứng cứ. Tại Thiên Khải, người nào không biết, Bạch Dã nói lời chính là chứng cứ. Chương 260, ngươi thật ăn a. Chương 260, ngươi thật ăn a. Bạch Dã nói ngươi là gián điệp, ngươi không phải cũng phải là. Nô Đức phách lối cười to, loại này đem đại nhân vật giẫm tại dưới chân cảm giác để hắn vô cùng thoải mái. Triệu Côn vừa sợ vừa giận, đáng kinh ngạc giận đồng thời lại cảm thấy hoang đường, vu hãm một cái thật gián điệp vì gián điệp, vậy cái này coi như vu hãm sao? Trung quy là làm nhiều năm thành chủ, hắn cũng không tuyệt vọng, ngược lại cảm thấy sự tình có chuyển cơ. Nếu như là Hoắc Tranh dạng này nhân chủ sự tình, vậy khẳng định muốn tra cái út sấp, có thể người chủ sự là Bạch Dã, người này ngang ngược càng rỡ, căn bản không quan tâm trận tướng, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa chỉ cần mình cho hắn hung tốt, gián điệp tội liền có thể tẩy thoát rồi. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Côn trong lòng mừng thầm, hắn biết nên làm như thế nào. Bạch Dã, tiểu nhân có chứng cứ có thể chứng minh tiểu nhân không phải ở giữa. Ba, một cái vả miệng hung hăng quất vào Triệu Côn trên mặt. Nô Đức cả giận nói, xuống xã. Bạch Dã cũng là ngươi có thể gọi. Triệu Côn vừa mới nói chạm tới Ngô Đức ranh giới cuối cùng. Triệu Côn bị rút mắt nổi đồng đóm, hắn bụng mặt cố nén lửa giận cười làm lành nói, Bạch đội trưởng, ta có chứng cứ có thể từ chứng. Trình lên. Bạch Gia khẽ nhấp một cái rượu, thản nhiên nói, là Bạch đội trưởng, phiền phức xin ngài người nhường một chút, ta để cho người ta đem chứng cứ trình lên.
Ừm.
Bạch Gia khẽ dạ, căn bản không cần phân phó, Nô Đức liền đi làm. Sau một lát, Triệu Côn để quản gia nhấc tới một cái dương lớn, cái dương cực nặng, nhấc cái dương quản gia cơ hồ sử xuất toàn bộ sức mạnh. Triệu Côn mặt mũi tràn đầy định nó nói, Bạch đội trưởng mời xem, đây là chứng cứ. Hắn xốc lên cái dương, trong nháy mắt, kim quang bắn ra bốn phía. Trong dương không phải khác, rõ ràng là từng khối sắp xếp chỉnh tề vàng tỏi. Bạch Gia nhìn lướt qua, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Triệu Thành chủ không hổ là thiên khải cánh tay đắc lực chi thần, đối công ty một mảnh trung tâm quả nhiên là so chân kim còn thật. Triệu Côn sững sờ, hắn ngờ tới Bạch Gia sẽ trở mặt, nhưng không nghĩ tới trở mặt càng như thế nhanh chóng, hoàn toàn làm được không có khe hở dính liền. Hắn vội vàng cười làm lành nói, Bạch đội trưởng nói quá lời, ta chỗ nào nên được cánh tay đắc lực chi thần, chỉ là tận trung làm việc thôi. Ai, Triệu Thành chủ lời ấy sai rồi, ai là trung thần ai là gian thần, bổ đội trưởng xem xét liền biết, ngồi xuống ăn cơm. Tạ Bạch đội trưởng. Triệu Côn đại hỉ, quả nhiên như hắn sở liệu, loại này phách lối tiểu nhân hoàn toàn có thể lấy lợi thu mua, đơn giản so Hoắc Tranh còn dễ dàng đối phó. Hắn ngồi xuống về sau, vội vàng chào hỏi còn lại quan lớn, tất cả ngồi xuống, vừa mới đều là hiểu lầm. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem bốn phía nhân cao mã đại chấp pháp quan môn, bọn hắn coi như trong lòng lại không đầy, cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Những cao quan này bất quá là người bình thường, bọn hắn chỗ dựa vào quân đội cũng không có khả năng thời khắc chú đóng ở phủ thành chủ, bây giờ đều tại bên tường thành đóng giữ, trong thời gian ngắn cũng điều không đến, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Bạch đội trưởng, vẫn là trước làm rõ ràng gián điệp một chuyện đi. Giang kia điệp có thể để cho đầu sói đám người vượt qua phòng tuyến, nói không chừng ngày mai liền có thể mở ra số 6 vệ tinh thành cửa thành. Có thể tại loại trường hợp này nói ra những lời này người, ngoại trừ Hoắc Tranh đương nhiên sẽ không có người thứ hai. Hoắc tổ trưởng, ngươi không nghe thấy Bạch Gia nói ăn cơm không? Nô Đức lạnh lùng nói. Hoắc Tranh căn bản không để ý tới, đối Bạch Gia lo lắng nói, hiểm nghi lớn nhất chính là Cao thiếu tá, hắn làm phòng tuyến quan chỉ huy, không có hắn cho phép, đầu sói bọn hắn làm sao có thể vượt qua phòng tuyến? Còn chưa ngồi nóng đít hồ Cao thiếu tá sắc mặt đại biến, vội vàng đối Bạch Gia giải thích nói, Bạch đội trưởng, ta thật không phải gián điệp, đầu sói sự tình chỉ là một cái ngoài ý muốn, coi như thật có gián điệp, cũng có thể là phía dưới tướng lĩnh làm, hôm nay là cùng lên ý bằng phòng. Phanh. Đinh Hai nhấc góc súng vang lên để yến hội sảnh lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Cao thiếu tá tim mở ra một cái lỗ máu, mập mạp thân thể bản năng giống như run rẩy, sau đó ngẩng đầu, chết không nhắm mắt. Đám người câm như hến, sợ hãi nhìn xem trong tay cầm bạch cốt súng lục Bạch Dã. Bạch Dã đem hài cốt chi tức để lên bàn, thản nhiên nói, ăn cơm liền ăn cơm, nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, hắn đôi đám người cười cười, ăn cơm. Bị tung tóe một mặt máu Triệu Côn thân thể không cầm được run rẩy, hắn đột nhiên ý thức được, chỉ dựa vào Hoàng Kim sợ là cũng không thể hoàn toàn thu mua Bạch Dã, người này là điên. Cao thiếu tá là tại hắn thụ ý hạ cho đầu sói đám người cho đi, nguyên bản hắn thậm chí làm xong hy sinh Cao thiếu tá dự định, để dựa thoát tự mình hiểm nghi. Sau gặp Bạch Dã bị thu mua, nghĩ thầm việc này liền đi qua, Cao thiếu tá nhiều năm như vậy cũng không ít hiếu kính, có thể bảo đảm một mạng là một mạng. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, Cao thiếu tá vẫn phải chết, không phải chết bởi gián điệp tội, mà là chết bởi nói nhảm nhiều. Triệu Côn lòng tham loạn, cho dù ai ngồi tại hỉ nộ vô thường Bạch Gia bên cạnh đều sẽ sợ hãi. Hắn run rẩy cầm lấy bữa, cũng không biết tự mình kẹp lên chính là món gì liền hướng bỏ vào trong miệng. Vừa mới còn muốn lấy mời rượu đuốt mông ngựa, giờ phút này cũng không dám. Không phải, người thật ăn a? Một đạo thanh âm kinh ngạc tại Triệu Côn vang lên bên hai, để hắn như rơi vào hầm băng. Hắn hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Bạch Gia cùng họng súng đen ngòm. Ầm. Triệu Côn náo đại động mở. Toàn trường xôn xao, có người kêu khóc muốn chạy, nhưng lại bị chấp pháp quan môn chặn đường đi. Bạch Gia ngươi. Hoắc Tranh trợn mắt tròn xoe. Ngươi vì cái gì giết bọn hắn? Bạch Gia tiếp nhận Ngô Đức đưa tới khăn tay, lau miệng, kinh ngạc nói, không phải ngươi nói bọn hắn là gián điệp sao? Giết trong đó điệp có vấn đề gì? Hoắc Tranh càng phát ra phẫn nộ, ngươi không phân tốt xấu giết người, căn bản không có chứng cứ, vạn nhất giết nhầm người đâu? Ha ha, ta làm sao lại sai? Ngô Đức, mang Triệu thành chủ quản gia đi lục soát phủ thành chủ. Bạch Gia khinh thường cười một tiếng, tiện tay chỉ hướng trong đám người một tên run lẩy bẩy trung nhân nhân. Trung nhân nhân kia chính là Triệu Côn quản gia. Bị điểm tên quản gia dọa đến vong hồn đại mạo, hoảng hốt chạy vừa liền muốn chạy, kết quả vừa chạy hai bước liền bị Ngô Đức một cước đạp lăn trên mặt đất. Ngô Đức nắm lên quản gia tóc, đem từ dưới đất lôi dậy, không nhìn đối phương kêu thảm, cười gần nói, quản gia, mời đi, đừng để Bạch Gia chờ sốt ruột. Một bên Hoắc Tranh nao nao, hắn làm nhiều năm như vậy chấp pháp quan, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra bị điểm tên quản gia mười phần thần trường, có loại cảm giác có tật giật mình. Chẳng lẽ Bạch Gia thật không phải là tại lung tung giết người? Hắn nhìn về phía ngay tại phẩm tiểu Bạch Gia, trong lòng có chút kinh hãi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Bạch Gia liền biết ai là gián điệp. 15 phần có một long tính lực để lỗ thai của hắn có thể so với hình người máy phát hiện nói dối. Làm Hoắc Tranh hỏi thăm gián điệp một chuyện lúc, Triệu Côn tim đập nhanh hơn, hô hấp tần suất hỗn loạn, huyết áp bay lên, phía sau lưng hiện hiện mồ hôi lạnh. Những người này thể phát ra thanh âm rất nhỏ, hắn nghe được thanh thanh sở sở, mà lại không chỉ nghe được một lần. Nếu là cương giả, cái kia ngược lại là có thể khống chế tự thân nhịp tim, cơ bắp các loại biến hóa, có thể Triệu Côn bất quá chỉ là một người bình thường, dù là trên mặt trang giống như, phản ứng sinh lý lại bản hắn. Còn có vừa mới quản gia, hắn cùng Triệu Côn ra ngoài chuyển hoàng kim lúc, dưới mặt đất truyền đến cơ quan vận động, cùng hai người xì xào bàn tán. Mặc dù không nhìn thấy cụ thể chẳng cảnh, nhưng Bạch Giã cũng có thể thông qua thanh âm tìm hiểu tình hình, hai người này là đi thư phòng mật thất rời Hoàng Kim, còn thuận tiện kiểm tra một chút có hay không bỏ sót chứng cứ phạm tội ở bên ngoài. 15 phần có một long thính lực cũng không phải bài trí, cùng thần chi thân thể, ngụy nhân thân thể, 100% vừa phối độ càng không phải là giả. Chương 261, bánh đâu? Chương 261, bánh đâu? Không lâu sau đó, Nô Đức dẫn người trở về, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Bạch gia, quả nhiên không ra ngài sở liệu, Triệu Côn tên Vương bắt đản này thật đúng là gián điệp, ngài nhìn những thứ này sổ sách, bố phòng đồ, mã hóa thông tin thiết bị, phía trên đều có hắn cùng Mục Lang chủ liên hệ vết tích. Mặt khác quản gia cũng chiêu, thừa nhận đây hết thảy, đây là khẩu cung của hắn, phía trên còn nâng lên một vị người thần bí, chỉ bất quá người này càng thêm thần bí, hắn nói Triệu Côn liên hệ người thần bí lúc phá lệ cẩn thận, cho dù ngay cả hắn vị này tâm phúc cũng không biết người thần bí là ai. Lần này phục kích chúng ta đội xe, muốn bắt sống Hoắc tổ trưởng, chính là vị này người thần bí ra lệnh. Nô Đức đưa lên một trương mang máu khẩu cung, hiển nhiên mới vừa cùng quản gia tiến hành một phen thân thiết mà hữu hảo giao lưu. Bạch gia tùy ý nhìn lướt qua khẩu cung, khoát tay áo, ra hiệu biết. Kỳ thật không cần Nô Đức báo cáo, hắn đã toàn bộ nghe được. Nghe được Nô Đức đối quản gia đại hình hầu hạ, cùng quản gia nói ra bí ẩn. Người thân bí. Ha ha, không phải liền là Tần Tùng Đỉnh cái kia lao đăng à, thần sớm đã nhìn rõ hết thảy. Nếu như Tần Tùng Đỉnh thật giấu ở số 6 vệ tinh thành, cái kia số 6 vệ tinh thành thành chủ là người của hắn, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, bằng không thì cái này lao đăng cũng không thể làm chuyện gì đều giấu giếm thành chủ tiến hành a. Vậy cũng quá không thuận tiện. Duy nhất để hắn nghi ngờ là Triệu Côn, Tần Tùng Đỉnh, Mục Lang chủ ba người này ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Triệu Côn là song mặt gián điệp. Không đúng, nếu như tính luôn Thiên Khải Lộc, cái kia Triệu Côn được xưng tụng ba mặt gián điệp. Bên ngoài nghe Thiên Khải Lộc, sau lưng cấu kết Mục Lang chủ, trên thực tế còn vì Tần Tùng Đỉnh làm việc, thành phần phức tạp a, bất quá không trọng yếu, chờ mở ra ngừng thời gian, kết nối bản cổ vật chất, tiến vào toàn tri thần minh thị giác, hết thảy liền sẽ chân tướng đại bạch. Hắn đã cùng Triệu Côn sinh ra gặp nhau, có thể giải liên quan tới Triệu Côn bộ phận qua đi. Bạch gia, ngài biết ta hiện tại cảm giác gì sao? Ta cảm giác tựa như một cái vắt sữa công, ngay tại chen sữa bò, sau đó đột nhiên bị bò sữa đặt mông cho ngồi dưới đáy, mắt tối sầm lại, bù thảo, ngư bức. Bạch gia bị chọc cười, Nô Đức tiểu tử này quả thật có chút ý tứ. Cái này sao có thể? Hoắc Tranh không thể tin đoạt lấy những chứng cứ kia, càng xem càng kinh hãi. Triệu Côn vậy mà thật cùng vườn bách thú có liên lạc. Hắn tam quan lần nữa bị phá vỡ, đi theo Bạch gia bên người hắn thật nhanh không phân rõ thiện ác. Rõ ràng Bạch gia biểu hiện so ác nhân còn muốn giống ác nhân, có thể hết lần này tới lần khác làm mỗi một sự kiện đều là chính xác. Đây coi là cái gì? Đại trí nhược ngu, lớn trung giống như gian, vẫn là đánh bậy đánh bạn, chó ngáp phải rồi. Giờ phút này tín niệm của hắn có chút dao động, hắn thậm chí cảm thấy đến ngăn cản Bạch gia tự mình mới là cái kia chân chính ác nhân. Một mực ngăn cản người ta đi chính nghĩa tiến hành, cái này không phải liền là làm ác sao? Bạch đội trưởng, ta sai rồi. Hoắc Tranh xấu hổ cúi thấp đầu, dám làm dám nhận cũng là hắn luôn luôn chuẩn tắc. Bạch gia vô vô bờ vai của hắn, an ủi, đối mặt ta, tự ti là bình thường, quen thuộc liền tốt. Hoắc Tranh, Bạch gia, điều tra lúc phát hiện Triệu Côn gia quyến, ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Nô Đức xin chỉ thị. Bạch gia kinh ngạc nói, cái gì? Còn có gia quyến, ta người này thiện lương nhất là không muốn nhìn sinh ly từ biệt, nhanh, bánh đâu? Để bọn hắn tranh thủ thời gian đoàn tụ. Hơi có vẻ sốc nổi thanh âm để ở đây cao quan môn không rét mà run, hung ác, quá độc ác. Vị này Bạch đội trưởng đơn giản tâm ngoan thủ lạn, có thể hết lần này tới lần khác còn không phải mặt lạnh tâm ngoan cái chủng loại kia, người như vậy tối thiểu nhất có thể đoán được ý nghĩ, sớm phòng bị. Có thể Bạch Giá lại là hỉ nộ vô thường, người vĩnh viễn đoán không được hắn lúc nào sẽ giết người. Vừa mới đạo xin lỗi xong Hoắc Tranh lại mắc bệnh. Bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời chính là như thế. Chỉ gặp Hoắc Tranh mặt lộ vẻ không đành lòng, hòa không kịp người nhà, Bạch đội trưởng vẫn là thận trọng suy tính một chút đi. Ngay cả chính hắn cũng không có chú ý đến, lúc này Bạch Giá ngược lại càng giống là tổ trưởng, hắn vị này chân chính tổ trưởng ngược lại mọi chuyện đều muốn xin chỉ thị. Ngươi mẹ nó ngươi cái đầu sắt, nếu không phải nhìn ngươi còn hữu dụng, lão tử không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Bạch Giá cảm giác Hoắc Tranh so với mình sẽ còn trở mặt, bên trên một giây thành khẩn nói xin lỗi, một giây sau lại bắt đầu mạnh miệng. Bạch đội trưởng, để cho ta tới đi. Trần Ân Trạch đột nhiên đứng dậy, hắn là ủng hộ Bạch Giá. Hắn truy tìm chính nghĩa, nhưng không hề giống Hoắc Tranh như vậy chết tấm. Hắn nói, Hoắc tổ trưởng, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng ngươi phải biết, họa không kịp người nhà điều kiện tiên quyết là huệ không kịp người nhà, Triệu Côn một cái vệ tinh thành thành chủ, một tháng tiền lương nhiều ít. Ngươi xem một chút hắn phụ thành chủ, còn có những thứ này hoàng kim, đều là ở đâu ra? Đều là vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, bán công ty lợi ích đổi lấy. Nhà của hắn quyến đi theo hắn hưởng hết vinh hoa phú quý, bọn hắn ăn mỗi một chiếc cơm, uống mỗi một chiếc rượu, phía sau đều có một đầu sinh mệnh, thậm chí một gia đình thảm kịch. Nếu như nói Triệu Côn gia quyến là vô tội, cái kia bị hắn hại chết những binh lính kia, bách tính chẳng lẽ cũng không phải là vô tội sao? Hoắc Tranh thân thể chấn động, chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát, nhưng hắn vẫn như cũ không đành lòng, ánh mắt ngắn ngủi dao động một lát, ngược lại càng thêm kiên định. Có thể tước đoạt tài sản của bọn hắn, nhưng tội không đáng chết, hẳn là cẩn thận điều tra rõ những thứ này gia quyến là người, nhìn có hay không đi theo Triệu Côn làm ác giả chết, còn sót lại nhỏ trừng phạt là đủ. Cực đoan chính nghĩa không phải chính nghĩa, là tên là cố chấp thẩm phán, cuối cùng sẽ chỉ thương tới vô tội. Cố chấp thẩm phán. Trần Ân Trạch ánh mắt hiện lạnh, im ắng tòa án tín điều hắn thời khắc ghi ở trong lòng. Thẩm phán không cần ngôn ngữ, tử vong tức là phán quyết, đây mới là hắn thờ phụng chính nghĩa. Hắn lạnh lùng nói, chính nghĩa liền nên tuyệt đối. Làm chính nghĩa làm người tính nhược điểm nội bộ, kia là đối việc các dung túng, là đối người bị hại hai lần tổn thương, đối công bằng công nhiên phản bội. Hai người bốn mắt tương đối, ai cũng không chịu nhượng bộ mảy may, kia là hai loại khác biệt tín ngưỡng ở giữa va chạm. Nhìn xem hai người tranh luận, Bạch Giá chỉ cảm thấy buồn cười, cái gì cầu thí chính nghĩa, thế gian này chính nghĩa chỉ có một loại, đó chính là thần tức chính nghĩa. Bạch Giá, giết hết. Nô Đức chạy chậm trở về, hô. Một câu đánh vỡ giữa hai người đối chọi gay gắt bầu không khí. Hoắc Tranh trong nháy mắt giận dữ, hắn chỉ toàn cố lấy cùng Trần Ân chạch cái cỏ, lại không nghĩ rằng Nô Đức hành động thế mà nhanh như vậy. Nô Đức, ngươi giết người cả nhà chẳng lẽ sẽ không lương tâm bất an sao? Nô Đức nhếch miệng cười nói, ta đều giết người cả nhà còn có thể có lương tâm sao? Ta chỉ có đối Bạch Gia trung tâm. Ngươi. Hoắc Tranh tức đến run rẩy cả người, nhưng cuối cùng lại giống như là bị rút đi lực khí toàn thân, chán nản ngồi trên ghế ngồi, trầm mặc không nói. Ngày kế tiếp, phủ thành chủ náo động triệt để kết thúc, Triệu Côn chứng cứ phạm tội trong đêm đưa đi tự quan thành, sau đó ngày thứ hai sáng sớm mới bổ nhiệm liền xuống tới. Bạch Gia tiện tay đem Lộc Vân Tiêu truyền đến điện báo ném cho Nô Đức, chọn trọng điểm nhiệm. Hắn lười nhắc nhìn, bởi vì Lộc Vân Tiêu ở phía trên viết quá nhiều lời ca tụng, một nửa độ dài đều là dùng đến khen hắn. Chương 262, Thỏ Khôn. Bạch Gia chương 262, Thỏ Khôn. Bạch Gia Ngô đội phó, Lộc chủ tịch điện báo bên trên viết cái gì à, ngài nhanh cho các minh đệ nói một chút. Có người vội vàng thúc giục. Dù sao bắt được Triệu Côn tên này gián điệp, đây chính là một cái công lớn à, hơn nữa còn là vừa đến vệ tinh thành ngay tại chỗ bắt được, hiệu suất này nói ra cũng không ai tin. Nô Đức đắc ý lườm đám người một mắt, mười phần hưởng thụ loại này nhất nhân chi hạng, trên bạn người cảm giác. Khu khu. Hắn háng giọng một cái, không để ý tí nào người phía dưới một câu, mà là đối Bạch Gia cung kính nói, Bạch Gia, Lộc chủ tịch đầu tiên tán dương ngài vĩ đại công tích, đối với ngài vừa tới vệ tinh thành liền lập xuống như thế lớn công lao, biểu thị độ cao tán thưởng. Hắn trước đập cái mông ngựa, Bạch Gia để hắn chọn trọng điểm niệm, mà hắn thấy, đây là trọng điểm. Bạch Gia, Lộc chủ tịch đối với ngài có mới bổ nhiệm, đem ngài đặc biệt đề thăng làm cục điều tra tổ trưởng, cùng 12 cầm tinh dự khuyết 10 tịch. Xét thấy ngài cao thâm trí tuệ, thậm chí còn cho ngài một cái vang dội xưng hào. Đây chính là chỉ có dự khuyết 10 vị trí đầu tịch mới có thể có xưng hào, bởi vì 10 vị trí đầu tịch mới tính chân chính dự khuyết, đợi 12 cầm tinh có thiếu, là có thể trực tiếp bổ bảo, cho nên xưng hô cùng 12 cầm tinh tương đương. Ồ, Bạch Gia hút xì gà, hai mắt nhắm lại, không khỏi nghĩ đến Minh Hổ, Ngân Xà, Ẩn Chuột. Bây giờ đã có Thương Long cùng Ứng Long, vậy mình sẽ là cái gì long? Thiên Long. Cái gì xưng hào? Nô Đức dừng một chút, đọc lên danh tự, Thỏ Khôn. Cái gì? Bạch Gia mặt trong nháy mắt liền đen, Thỏ Khôn là cái quỷ gì? Thiên Hải Lộc cái này lão đang chẳng lẽ không biết lão tử ghét nhất bé thỏ trắng? Giống như xác thực không biết. Cái kia mẹ nó cũng không thể gọi Thỏ Khôn a, Thỏ Khôn. Bạch Gia, cái này như cái gì nói? Long đâu? Vì cái gì không phải long? Thật không cầm 15 phần có một long làm long đúng không? Không được, ta phải đi cho Thiên Hải Lộc gọi điện thoại. Bạch Gia hấp tấp đi, chỉ để lại đám người hai mặt nhìn nhau, Thiên Hải Lộc, cái này không phải là nói đại diện chủ tịch Lộc Vân Tiêu a? Người ta cho ngươi đặt tên Thỏ Khôn, ngươi để người ta Thiên Hải Lộc. Uy, lão hiệu a, ngươi lên cho ta chính là cái gì cầu thí xưng hào, ta rõ ràng là lòng, sao có thể gọi Thỏ Khôn đâu. Bên đầu điện thoại kia Lộc Vân Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn không nghĩ tới Bạch Gia gọi điện thoại tới lại là bởi vì việc nhỏ như vậy. Long thân phận tại ngươi chưa trưởng thành trước đó, khẳng định không thể tùy ý bại lộ, gọi Thỏ Khôn cũng là vì che giấu hai mắt người, ngươi nhịn thêm đi, bây giờ ta đã chuộc trở về chủ tịch. Hết thể chính theo kế hoạch tiến hành chờ ta triệt để trưởng khống Thiên Khải ngày đó, chính là vì ngươi thay tên này. Bạch Gia sững sờ, không nghĩ tới Thiên Khải Lộc hành động thế mà nhanh như vậy, tự mình vừa đi một ngày, người ta đã từ Hắc Vương trong tay chuộc về chủ tịch. Nói đến gần nhất thật sự là phá lệ thuận lợi, ta cảm giác Lao Thiên gia là đứng tại chúng ta bên này, ngươi lần này nhìn tấu Triệu Côn vì gián điệp, vừa vặn có thể để cho ta thừa cơ xếp vào người một nhà làm tân thành chủ, trưởng khống số 6 vệ tinh thành. Thiên Khải Lộc cười mở cười, các điện thoại đều có thể cảm nhận được hắn vui vẻ. Cục điều tra Đàm cục trưởng cũng không biết vì sao chết tại phòng làm việc của mình. Phía dưới người nói phòng làm việc của hắn bị lật ra mấy lần, bị mất mấy ngàn vạn tài vật cùng ba kiện cấm kỵ vật, còn có sổ sách, ta hoài nghi hẳn là báo thủ. Sổ sách bên trên khẳng định ghi chép không ít người tay cầm, có người ngồi không yên, cho nên giết hắn. Đàm cục trưởng vừa chết, cục điều tra tự nhiên muốn rơi vào tay ta. Bạch Gia, mấy ngàn vạn, ba kiện cấm kỵ vật, sổ sách, ta lão tử thành bình sổ sách đúng không? Hắn không nghĩ tới lòng người cư nhiên như thế chi hắc ám, cầm lão đảm cái này người chết làm văn chương, ai làm? Ai mẹ nó thất đức như vậy? Không biết cái gì gọi là người chết vì lớn a. Lộc Vân Tiêu vẫn tại chia sẻ vui sướng, nếu không phải Đàm cục trưởng chết rồi, ta cũng không tốt trực tiếp đề bạt ngươi vì tổ trưởng, về phần 12 cầm tinh dự quyết 10 tịch, cái này muốn cảm tạ Hắc Vương, nếu như không phải Hắc Vương đại khai sát giới, dẫn đến chống ra không ít vị trí, lấy ngươi tư lịch, cho dù thu hoạch được công lao, cũng không có nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này thật sự là quá thuận, quả nhiên là. Hắn dừng một chút, vậy mà bắt đầu phóng khoáng ngâm thơ. Lúc tới tất cả thiên địa động lực, gió xoáy vân đẳng bá thế lên. Chớ lo con đường phía trước có kinh cức, tự có thiên mệnh diệu này kỳ. Lịch cũ cuối cùng theo khói lửa đi. Lộc thị làm thừa thiên khải cơ. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Ha ha. Bạch Gia chỉ muốn ha ha, nào có cái gì lao thiên giúp ngươi, chỉ có lao tử giúp ngươi. Ngươi còn ngâm bên trên thơ, sao thế, thành chủ tịch trước tiên cần phải ngâm thơ thôi. Cười một hồi, Lộc Vân Tiêu lời nói xoay chuyển, Bạch Gia, ta không nghĩ tới ngươi thế mà còn là siêu phẩm giả, xem ra muốn trở thành long, chú định phải là siêu phẩm giả, liền như là Thương Long đồng dạng. Bất quá ngươi yên tâm chờ ta trở thành chủ tịch về sau. Thiên Khải cấm chỉ siêu phàm quy củ liền sẽ bị thủ tiêu, không ai có thể sử dụng điểm ấy chọn ngươi lý. Lớn mật đi làm đi, chỉ cần có công lao, bước kế tiếp ta sẽ để bạn ngươi tiến vào 12 cầm tinh. Bạch Giã hai con ngươi nhắm lại, Thiên Khải Lộc cái này biết ta là siêu phàm giả rồi. Mặc dù hắn không có che giấu giết đầu sói trận chiến kia, nhưng cũng không có tận lực tuyên truyền, chí ít đưa về trong tình báo không có, Thiên Khải Lộc nhanh như vậy liền biết, xem ra bên người có hắn nằm vùng nhãn tuyến a, cố ý nói ra điều này, đoán chừng cũng có một chút gọi ý tứ. Về phần Thiên Khải Lộc hứa hẹn 12 cầm tinh, hắn đương nhiên sẽ không đem ven đường một đầu để vào mắt. Kỳ thật 12 cầm tinh tuyển chọn cũng không phải là cái chết, không phải tiêm vào 503 hình thuốc biến đổi gen, khí huyết đạt tới nhiều ít mới được, một chút nhân tài đặc thù, hoặc cái nào đó lĩnh vực đạt tới cực hạn, hoặc đứng hạ đại công, cũng có thể đặc biệt cất nhắc. Tỷ như danh xưng đánh lén kỹ thuật cùng thương đấu thuật đệ nhất thiên hạ Diều Hâu. Vừa nghĩ tới Ứng Tiên Sinh, Bạch Giã không hiểu có chút tiếc hận, Ứng Tiên Sinh chết thảm à, rõ ràng có một thân bản lĩnh, vì sao hết lần này tới lần khác yêu cầu chết đâu? Không nghĩ ra. Cúp điện thoại về sau, Bạch Giã bắt đầu thi triển thời gian đình chỉ, hắn ngược lại muốn xem Triệu Côn đến cùng cái gì thành phần, thuận tiện tìm kiếm một chút Tần Tùng đỉnh dấu vết để lại. Ông, thời gian vĩ lực giáng lâm thế gian, hết thảy quy về yên tĩnh. Tại sáng chói kim quang bên trong, ý niệm của hắn cấu kết bên trên bản cổ vật chất. Đông Dương, vô biên vô tận che trời hắc thụ thấu thể mà ra, trong chớp mắt che khuất bầu trời. Bạch Giã xe nhẹ đường quen tiến vào toàn chi thần minh thị giác, bắt đầu xem xét Triệu Côn quá khứ. Toàn chi thần minh thị giác dùng rất tốt, khuyết điểm duy nhất chính là không tốt lắm khống chế, liền cùng tiền thế dùng công cụ tìm kiếm lục soát đồ vật, rõ ràng nghĩ lục soát nào đó website, lại website chỉ có một cái, có thể giao diện bên trên lại ngạnh sinh sinh tung ra mấy trăm cái tương tự trang web, còn phải từng cái đi tìm. Nhiều lần chắc trở, lãng phí không ít thời gian về sau, hắn rốt cuộc tìm được tự mình muốn nhìn đồ vật. Mục Lang chủ đại nhân, kế hoạch thất bại, Hoắc Tranh đã vào thành. Đã chết đi Triệu Côn thanh âm một lần nữa tại thời gian lĩnh vực vang lên. Bạch Giã lười nhác nghe những thứ này nói nhảm, trực tiếp tiến nhanh. Chờ chút. Làm cái nào đó hình tượng hiện lên lúc, đôi mắt của hắn bỗng nhiên phóng đại, nhìn chòng chọc vào hình tượng bên trong người kia. Người kia không phải người khác, chính là vườn bách thú dưới trướng, 12 tuần thú sư một trong. Mục Lang chủ, một thân da sói áo khoác, đôi mắt hẹp dài, khóe miệng lộ ra như sói hoang giống như hung tàn cười lạnh. Bạch Giã chú ý điểm cũng không tại Mục Lang chủ trên thân người này, mà là trong tay hắn hắc sát thương. Kia là một thanh toàn thân đen nhánh, lóe ra u quang trường thương màu đen. Mọi người trong nhà nhìn cao hứng rất nhiều, đừng quên đến điểm khen ngợi, cho tác giả điểm chú ý, đẩy thư hoang à. Chương 263, nhìn kịch bản thần chương 263, nhìn kịch bản thần kia là giết chết An Tiểu Đồng Thương. Bạch Giã tuyệt sẽ không nhận lầm, lúc trước hắn tấp nập dự báo tương lai, trôi này thương gặp qua không dưới mấy chục lần, hắn nhớ kỹ trên thân thương mỗi một chi tiết nhỏ. Thân súng như mực nhiễm hàn thiết, toàn thân không một tia tạp sắc, mũi thương bên trên ẩn có hắc mang gợn sóng, thương anh là ám trầm ô vân sắc, mỗi một tấc đều lộ ra làm người sợ hãi sát khí. Đây là trong tương lai bên trong giết chết An Tiểu Đồng trường thương màu đen. Tốt, quả nhiên là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đột nhiên thu tay, ngươi mẹ nó ngay tại số 6 vệ tinh thành tìm đường chết. Mục Lang chủ đúng không? Tiểu tử ngươi chết chắc. Bạch Giã hai con ngươi nhắm lại, bên trong có lanh quang chợt hiện, hắn xem xét tỉ mỉ lấy qua đi thời không bên trong hình tượng. Cơ nhạc viên, một bộ sói cầu áo khoác Mục Lang chủ cầm trong tay hắc sát thương quỷ một chân trên đất, khấu kiến vương tọa phía trên viên trưởng. Viên trưởng vẫn như cũng là một thân lộng lẫy thẳng tây trang màu đen, thời khắc trang phục như là muốn đi tham gia thượng lưu xã hội tiệc tối thân sĩ. Có thể cái kia to con cơ bắp để ô phục căng cứng, trước ngực nút thắt cơ hồ nếu không có thể gánh nặng sụp ra, toàn thân tán phát đỉnh tiêm loại săn mồi khí tức, để hắn như là hất lên da người da thú. Viên trưởng, thuộc hạ đã cùng số 6 vệ tinh thành chủ Triệu Côn tiến hành sơ bộ tiếp xúc, đối phương là Tần Tùng Đỉnh người, trước mắt Tần Tùng Đỉnh không rõ sống chết, hắn tại Thiên Khải bên trong không có căn cơ, cũng không muốn cùng vườn bách thú liều mạng, cho nên có quy hàng dự định. Mục Lang chủ cung kính nói. Viên trưởng lạnh lẽo cứng rắn nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong, nhìn về phía Mục Lang chủ ánh mắt mang theo một tia thưởng thức. Lúc trước ngươi chủ động xin đi tiến đánh số 6 vệ tinh thành, ta vốn cho rằng ngươi là lập công xuất ruột, nghĩ nóng lòng củng cố vị trí của mình, dù sao ngươi vừa lên làm 12 tuần thú sư không bao lâu. Không nghĩ tới ngươi cũng không cường công, mà là lựa chọn chỉ lấy, không tệ. Nếu như có thể để cho Triệu Côn quy hàng, lần này chiến dịch ngươi làm cư công đầu. Mục Lang chủ đại hỉ, đa tạ viên trưởng, thuộc hạ định dốc hết toàn lực. Ừm, lui ra đi. Vâng, viên trưởng. Mục Lang chủ sau khi đi, viên trưởng trầm mặc một lát, buồn bã nói, Bạch tiên sinh, ta khi nào có thể xuất thủ? Vương tọa phía sau bóng ma như là sóng nước phun trào, một vị mang theo ngân bạch mặt nạ người áo đen chậm rãi đi ra. Hiện tại còn không phải thời điểm, Tần Tùng Đỉnh trong tay có thần kỵ vật 033, Tử Vong Thiên Bình kia là đối ngươi uy hiếp lớn nhất, nếu như không thể xác định 033 vị trí, mạng muội hành động sẽ chỉ đưa tới thất bại. Viên trưởng ánh mắt âm trầm, 033 coi là thật có thể giết chết ta. Bạch tiên sinh bình tĩnh nhẹ gật đầu, 033 có thể giết chết bất luận kẻ nào, chỉ cần tử vong đầy đủ. Nghe nói lời ấy, viên trưởng bàn tay chậm rãi nắm chặt, ánh mắt càng phát ra âm trầm, hắn cứ như vậy khô tọa tại vương tọa phía trên, không nói một lời. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Bạch Giã đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ, viên trưởng chậm chạp không có phát động tổng tiến công, lại là kiên kỵ trong tay mình 033. Bọn hắn còn không biết 033 sớm đã không tại Tần Tùng Đỉnh trong tay, nếu là biết, vậy cuối cùng quyết chiến liền sẽ chính thức khai hỏa. Cái này khiến Bạch Giã có loại án lấy hoạch cái nút cảm giác, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, oeng. Bánh răng vận mệnh liền sẽ bắt đầu chuyển động, vô số người đem bị ép cuốn vào trong cuộc chiến tranh này, sinh linh đổ thán. Chỉ là, vị này tên là Bạch tiên sinh người đeo mặt nạ đến cùng cái gì thành phần? Vì sao biết nhiều như vậy bí ẩn? Nếu không phải bây giờ thấy được là quá khứ thời không hình tượng, Bạch Gia thật muốn một thanh cho tiểu tử này mặt nạ hái xuống, nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Mẹ nó, Bạch Trạch, Bạch tiên sinh, Thảo, họ Bạch ngoại trừ tự mình, còn có một người tốt sao? Chủ tịch, Thương Long bên kia tạm thời ổn định dựa theo phân phó của ngài, ta liên thủ với Triệu Côn Diễn vừa ra quy hàng vở kịch, thành công thủ tín Thương Long. Một gian bí ẩn trụ sở trong lòng đất, Mục Lang chủ dùng mã hóa thông tin trang bị đang cùng Tần Tùng Đình báo cáo. Ta liệt cái xong mặt gián điệp. Bạch Gia gọi thẳng người trong nghề. Ôi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tần Tùng Đình cười lạnh thanh âm, đã nhiều năm như vậy, ta vị này nghĩa tử vẫn là không có nửa điểm tiến bộ. Chủ tịch, thuộc hạ không rõ, lấy Thương Long tàn bạo tính cách, hắn thế mà đối ta không thể đánh hạ số 6 vệ tinh thành có chút bất mãn, ngược lại tán thưởng có thừa. Đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ Thương Long, ta vị này nghĩa tử là cái cực kỳ mâu thuẫn người, nhân tính cùng thú tính ở trên người hắn xen lẫn, rõ ràng là một đầu hất lên ra người xuất sinh, nhưng thủy chung tự khoe là người. Người cùng dã thú khác nhau lớn nhất là trí tuệ, cho nên chỉ cần ngươi biểu hiện ra không giống với cái khác tuần thú sư trí tuệ, hắn liền sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác. Các tuần thú sư chỉ biết là cường công, như là dã thú mạnh mẽ đâm tới, có thể ngươi lại láo xưng ngay tại suối dục Triệu Côn, tự nhiên lập tức phân cao thấp. Dù là Thương Long biết rõ dạng này sẽ đến chế chiến cơ, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ coi trọng ngươi. Mục Lang chủ khẽ giật mình, cũng bởi vì ta biểu hiện càng giống người. Không tệ, người càng thiếu cái gì liền càng sẽ quan tâm cái gì, tựa như hắn không thích người khác gọi hắn Thương Long, bởi vì viên trưởng là người, là quản lý động vật người, mà Thương Long không phải người, là Long. Tất cả dám ngay mặt gọi thẳng Thương Long người đều chết rồi, cho dù là cái khác mười vương, cũng không muốn phạm cái này kiêng kỵ, bởi vì Thương Long thực sẽ bởi vì một cái xưng hô tới không chết không thôi. Nói đến đây, Tần Tùng Đình dừng một chút, ngoại trừ họa sĩ. Mục Lang chủ trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, họa sĩ không sợ đắc tội Thương Long. Họa sĩ đầu góc có bệnh, hắn ai cũng đắc tội, Thương Long cũng không ngoại lệ, giữa người và người phát sinh xung đột, thường thường là bởi vì lợi ích, nhưng họa sĩ không giống, hắn thường xuyên làm hại người không lợi mình sự tình, không ai biết hắn tại sao phải làm, có thể là cảm thấy thú vị, hay là đơn thuần phạm tiện. Bạch Dã, Mục Lang chủ, hắn nghe qua vô số liên quan tới họa sĩ truyền thuyết, phong bình rất kém cỏi, bác mang thứ nhất âm lưu ra, làm đủ trò xấu, vốn cho rằng là loại kiếp như phía sau màn hấp thụ giống như tính toán tưởng tận chúng sinh nhân vật, kết quả nghe chủ tịch nói chuyện, cảm giác lọc tính nát một chỗ. Chẳng lẽ họa sĩ liền không sợ Thương Long truy sát? Theo ta được biết, họa sĩ giống như cũng không từng có quá nhiều chính diện chiến tích, mãi mãi cũng là ẩn tàng phía sau màn, chẳng lẽ thực lực của hắn đủ để không sợ Thương Long? Tân Tung Đình cười lạnh, trên đời này muốn giết họa sĩ người chỗ nào cũng có, điều kiện tiên quyết là tìm đến họa sĩ mới được, Thương Long mạnh hơn, tìm không thấy người lại có thể thế nào? Họa sĩ chúng đích định có thể xu cắt tị hùng, thường thường nguy hiểm còn chưa giáng lâm, hắn liền trốn xa ngàn dặm, như thế nào tìm đến? Nói đến, lão phu ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quái, vườn bách thú cùng thiên khải khai chiến, chuyện lớn như vậy thế mà không có họa sĩ cái bóng. Lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ tới chặn ngang một ước, nhưng lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Mục Lang chủ trong lòng hơi động, có phải hay không là nước quá đủ, cho nên họa sĩ lựa chọn bo bo giữ mình. Chương 264, họa sĩ lại lưng một nồi chương 264, họa sĩ lại lưng một nồi không có khả năng. Tần Tung Đình chém đinh chặt sắt nói, còn sống họa sĩ không có khả năng an phận, trừ phi hắn chết, mà lấy hắn năng lực, căn bản không có khả năng chết. Cho nên hắn khẳng định tham dự, chỉ bất quá lần này liên lụy quá nhiều, cho nên hắn càng thêm cẩn thận giấu ở chỗ tối khoé gió nổi mưa. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, Hắc Vương xuất thế cũng cùng họa sĩ có quan hệ, Hắc Vương tại Hắc Sơn hiện thân, mà họa sĩ lúc ấy cũng tại Hắc Sơn, giữa hai cái này không có liên hệ tuyệt không có khả năng. Trước đó Thương Long chiêu cáo thiên hạ, nói bản cổ USB không có ở Hắc Vương trong tay, mà là tại Thiên Khải, chuyện này hắn là như thế nào biết được? Có thể biết chuyện này, ngoại trừ ta người, liền chỉ có họa sĩ cùng Nhập Liệm sư. Nhập Liệm sư trầm mặc ít nói, chỉ cùng người chết tiếp xúc, quả quyết sẽ không đem tin tức như vậy nói cho Thương Long, vậy cũng chỉ có thể là họa sĩ cá mật. Mục Lang chủ càng nghe càng kinh hãi, chẳng lẽ lần này đại chiến chính là họa sĩ một tay bốc lên tới? Nhiều năm trước hắn liền bốc lên sắt thép minh đệ hội cùng công ty chiến tranh, bây giờ lại lập lại chiêu cũ, chẳng lẽ lại hắn cùng Thiên Khải có cái gì thâm cừu đại hận? Tân Tung Đình thanh âm âm trầm nói, đừng dùng người bình thường ý nghĩ đi phỏng đoán họa sĩ, hắn đầu óc có bệnh. Thiên Khải cùng hắn không thủ, khả năng hắn chỉ là nhàn nhảm chán, hay là đơn thuần phạm tiện, dạng này vậy quấy phân heo đã sớm đáng chết. Người đi đem họa sĩ bước lên chiến tranh tin tức lan rộng ra ngoài, ta sẽ phái người thống chi liên bang gia tăng họa sĩ treo thưởng, làm thực chuyện này. Mục Lang chủ giật mình, chủ tịch, đây là vì sao? Vì sao? Đương nhiên là vì liên lụy Thương Long cùng các đại thế lực chú ý, để bọn hắn biết còn có một con phía sau màn hấp thủ lẩn giấu đi, dạng này mới có thể sinh lòng cố kỵ. Mà lại Thương Long làm mười vương một trong, chuyến đi bị họa sĩ trở thành quân cờ, làm sao lại cam tâm? Chủ tịch Cao Minh, thuộc hạ cái này đi làm. Ừm, đừng quên bắt hót tranh một chuyện, chuyện này mới là việc cấp bách, ngươi đi cùng Triệu Côn liên hệ, hắn sẽ giúp ngươi. Vâng, chủ tịch. Mắt thấy toàn bộ quá trình Bạch Dã chỉ cảm thấy rời cái lớn phổ, họa sĩ lại lưng một nồi. Hôm nay cuối cùng là tận mắt nhìn thấy con nồi vương là như thế nào đản sinh. Các loại có vẻ như cũng không hoàn toàn tính con nồi. Hắc Vương xuất hiện chuẩn xác mà nói chính là cùng họa sĩ có quan hệ, không có họa sĩ tại Hắc Sơn quấy rối, tự mình sẽ không nhặt được thần kỵ vật 169, song sinh khỉ giống tự nhiên cũng sẽ không tiến vào phòng thí nghiệm gặp được Bạo Quân Dương Kiệt. Dương Kiệt sẽ bị trong mắt giết chết, tự mình cũng liền không cần hóa thân Hắc Vương giết chết Bạo Quân. Còn có viên trưởng tản bản cổ USB tin tức, đúng là họa sĩ nói. Ngoa tạo. Bạch Giác ngạc nhiên phát hiện, cái này nổi còn liền phải họa sĩ lương a. Chính như họa sĩ trước đó làm những sự tình kia, mỗi một sự kiện nhìn như là có nổi, kỳ thực chuyện nào đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan, tiểu tử này là tuyệt không an. Không hổ là ngươi, có nổi bương. Vẫn chưa được sao? Nam đại thuần trắng ngủ đông kho bên trong tần tùng đỉnh thản nhiên nói. Một bên thư ký ăn mặc nam tử sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, 10 tên bản cổ USB thu nhận người đã trải qua thí nghiệm 9 tên, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Bất quá mặc dù thất bại, nhưng Lý bác sĩ đối thu nhận điều kiện tìm tòi sâu hơn. Hắn ra kết luận, chỉ có thiện lương còn chưa đủ, còn muốn có kiên định quán triệt chính nghĩa tâm, cùng cải biến thời đại tín niệm, bản cổ USB làm thời đại trước còn sót lại chìa khóa, nó tồn tại mục đích đúng là trợ giúp nhân loại mở ra một thời đại mới. Cho nên thu nhận người nhất định phải là chính nghĩa, thiện lương, có cải biến thời đại quyết tâm người, cũng chỉ có dạng này người mới có thể lợi dụng được bản cổ USB, khai sáng thời đại mới. Bạch Dã nao nao, cái này mẹ nó nói không phải liền là ta sao? Các ngươi chơi giòn trực tiếp báo chứng minh thư của ta hào tốt. Tần Tùng Đình không quan tâm những thứ này, hắn chỉ để ý ai có thể thu nhận. Như thế nói đến, Hoắc Tranh cũng rất không có khả năng thỏa mãn những điều kiện này, người này tín nhiệm là đủ, nhưng lòng dạ không đủ, không có thay đổi thời đại khí phách. Tại đương kim thời đại, huyễn tưởng có thể cải biến thời đại không có chỗ nào mà không phải là tên điên, mà dạng này tên điên đều tập trung ở y mắng tòa án. Đáng tiếc, người thích hợp nhất lại khó khăn nhất trường khống. Thư ký ánh mắt khẽ nhúc đích, chủ tịch nói thế nhưng là y mắng tòa án chính án, Phương Tự Bạch. Tần Tùng Đình lắc đầu, Phương Tự Bạch mặc dù có cải biến thời đại khí phách, nhưng người này mặt ngoài ôn hòa kỳ thực sát tâm cực nặng, hắn theo đuổi chính nghĩa quá cực đoan, chưa chắc phù hợp không một không yêu cầu. Sát tâm cực nặng. Bạch Giã không nghĩ tới Tần Tùng Đình đối Phương Tự Bạch thế mà lại như thế đánh giá, hắn chỉ cùng Phương Tự Bạch gặp qua một lần, nói thật cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng chỉ từ mặt ngoài nhìn, một cái bị tự mình nữ nhân giẫm chân cũng không dám lên tiếng lao nam nhân, sát tâm có thể nặng bao nhiêu? Hẳn là vẫn tốt chứ, không phải liền là không thẩm phán trực tiếp chém chết tội phạm sao? Cái này cũng gọi sát tâm nặng sao? Vậy mình không ăn thịt bò, trực tiếp xử bắn Triệu Côn đám người tính là gì? Lúc này, chỉ nghe Tần Tùng Đình lại nói, có lẽ Phương Tự Bạch đệ tử Hắc Kỵ Sĩ càng thêm phù hợp điều kiện, người này có phương pháp tự bạch tàn nhẫn, đối tội phạm chưa từng lưu tình, nhưng cùng lúc gồm cả Bồ Tát tâm địa, thường xuyên xuất thủ bảo hộ đất chết người. Bạch Gia trong nháy mắt ngơ ngẩn, một đầu tuyến ẩn ẩn trong lòng hắn sâu chuỗi. Tần Tùng Đình vì thu nhận bản cổ USB, cho nên phái Mục Lang chủ đi bắt An Tiểu Đồng. Thế nhưng là không nên bắt sống, vì sao tương lai bên trong An Tiểu Đồng sẽ chết? Chẳng lẽ quá trình bên trong xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến Tiểu Đồng bỏ mình? Đáng tiếc Hắc Kỵ Sĩ thân phận thần bí, lâu dài lấy mặt nạ gặp người, không phải tốt bắt, vẫn là trước trộm tới Hoắc Tranh thử một lần đi. Tóm lại Hoắc Tranh vẫn là phù hợp một vài điều kiện. Sau một lát, Bạch Giã thối lui ra khỏi toàn chi thần thị giác, mặc dù thấy được rất nhiều, thậm chí tìm được tương lai sẽ giết chết An Tiểu Đồng người, có thể trong lòng của hắn nghi hoặc lại càng nhiều. Bởi vì đến cuối cùng, Tần Tùng Đình cũng không hạ lệnh đi bắt Hắc Kỵ Sĩ, hắn cũng không biết Hắc Kỵ Sĩ chính là An Tiểu Đồng, mà lại Mục Lang chủ đang vây công số 6 vệ tinh hành, căn bản không có đi tự quan thành, vậy hắn cùng An Tiểu Đồng là thế nào đụng tới? Lại là vì sao phát sinh xung đột? Suy tư một lát sau, thời đại mới thần có đáp án. Bánh đậu. Bạch Giã mặc kệ phía sau chân tướng là cái gì, tóm lại bánh đậu là được rồi. Cái thứ nhất liền mẹ nó giết Mục Lang chủ cái này xong mặt gián điệp. Hắn đã thấy rõ, Triệu Côn, Mục Lang chủ, Tần Tùng Đình, ba người này là cùng một bọn. Mục Lang chủ là Tần Tùng Đình xếp vào tại động vật vườn biên trưởng bên người gián điệp, đồng thời cũng là vườn bách thú phái tới tiến đánh số 6 vệ tinh thành chủ tướng. Triệu Côn cũng là Tần Tùng Đình người, hắn cùng Mục Lang chủ đều đang diễn cho viên trưởng nhìn. Số 6 vệ tinh thành công phòng chiến, nói trắng ra là chính là Triệu Côn cùng Mục Lang chủ diễn một cuộc địch, song phương binh sĩ nhìn như đánh rất khốc liệt, kỳ thực chiến tranh không có bất kỳ cái gì tính thực chất tiến triển. Ngoại trừ mỗi ngày tử điểm binh sĩ cùng dị hóa sói bên ngoài, Mục Lang chủ công không được số 6 vệ tinh thành, Triệu Côn cũng đuổi không đi Mục Lang chủ, hai người cố ý rằng có tại vũng nước đục này mò cá, cho Tần Tùng Đình kéo dài thời gian. Sau đó vì để cho viên trưởng tin tưởng, Mục Lang chủ láo xưng ngay tại suối dục Triệu Côn, đã mới gặp hiệu quả.